Chương 1676, một đường đoạt bảo. Chương 1676, một đường đoạt bảo. Tiểu Lam trước mắt phi độ tốc độ cực nhanh, theo đạo lý nói chỉ cần 1-2 tháng liền có thể đến thứ 9 mê vụ dãy núi phía dưới bình nguyên địa khu, nhưng này chỉ là trên lý luận lý tưởng tình huống. Thực tế phi hành bên trong, thỉnh thoảng gặp được cản đường cường đại yêu ma, lúc này liền cẩn thận trọng che giấu khí tức đường vòng mà đi, có đôi khi Diệp Lân thần thức còn có thể phát hiện một chút chân quý thiên tài địa bảo, đệ thất trọng thiên so sánh tầng thứ 5 có thể nói khắp nơi trên đất là bảo, Diệp Lân cũng chỉ là chọn lựa một chút giá trị tương đối cao, lấy đi độ khó hơi thấp bảo vật trực tiếp vô thành vô tức thuận đi. Đồng dạng thiên tài địa bảo đều sẽ có cường đại yêu ma trấn thủ, muốn thuận đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, lúc này liền muốn khảo nghiệm kỹ thuật cùng tốc độ, đối với cái này tiểu cường phi thường chuyên nghiệp. Tiểu Cương từ đi theo Diệp Lân bắt đầu liền đối thuận đi đồ vật của người khác rất có thiên phú. Diệp Lân chưa bước vào tu tiên giới trong đoạn thời gian đó toàn bộ nhờ Tiểu Cường mỗi ngày trộm của hắn lấy tu hành cần thiết dinh dưỡng. Từ khi đi vào linh giới về sau, Tiểu Cường phần lớn là lĩnh hội đao kiếm chi đạo, dù sao cái này có thể trong quá trình chiến đấu phát huy tác dụng cực lớn, trộm vật bản lĩnh bất đắc dĩ ẩn tàng bắt đầu, nhưng hắn trong lòng thiên tính khát vọng chưa từng có bởi vậy cắt giảm hơn phân nửa phần, hiện tại lại đến Tiểu Cường phát huy thiên tính thời điểm. Chỉ thấy Diệp Lân đứng tại Tiểu Lam biến thành phi thuyền đầu thuyền, ánh mắt đột nhiên lóe lên, chỉ vào phương tây một cái hẻm núi nói ra, "Tiểu Cường, tại cái kia trong hạp cốc có một gốc cựu sắc u minh hoa, có một đầu độ kiếp trung kỳ u minh độc mãng thủ hộ, khoảng cách đại khái là 1 vạn dặm. Tiểu Cường nghe vậy lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đối Diệp Lân 10 phần kiên quyết với lại cùng nhiệt nói, "Tiểu Cường cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Dứt lời Tiểu Cường ngồi xuống một cái thi thi trùng liền gào thét bắn ra, rất nhanh liền chui vào đệ thất trọng thiên nồng đậm nguyên khí ngưng tụ mà thành mờ mịt trong sương mù. Tiểu Lam cũng tại lúc này hết sức phối hợp giảm tốc độ chờ đợi Tiểu Cường hoàn thành nhiệm vụ trở về. Không bao lâu, một đạo hắc ảnh hiện lên, Tiểu Cường thân ảnh liền lần nữa lại hiện, chỉ thấy Tiểu Cường tiếu dung sáng lạ, trong tay còn cầm một gốc tản ra cựu sắc linh quang kỳ hoa, hiển nhiên là đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Diệp Lân cười ha ha một tiếng. Tốt. Cũng liền vào lúc này, phương tây trong hạp cốc truyền ra phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm gừ, thanh âm kia chấn động sơn lâm, cả kinh xung quanh vô số dị thú bảy chim run run rẩy rẩy. Diệp Lân hơi biến sắc mặt, hoảng bét, bị phát hiện, chúng ta chạy mau, cũng không thể bị cuốn lấy, cái này u minh độc mãng mặc dù chỉ có độ kiếp trung kỳ thực lực, chúng ta vừa đối mặt liền có thể chém giết, nhưng một khi xuất thủ liền có khả năng bại lộ hành tung. Dọc theo con đường này Diệp Lân thế nhưng là làm không thiếu người người oán trách sự tình, chỉ là thuận đi trên 100 con quán mẫu, tương đương trên 100 đầu khoáng mạch trở thành không có dễ chi thụ, phát giác được dị thường yêu ma quỷ quái nhóm chỉ sợ hiện tại đã giận đi lên, đang tại tìm kiếm khắp nơi hung thủ. Diệp Lân đó là tuyệt đối không treo chọc nổi. Tiểu Cương lại là không chút hoang mang nói, chủ nhân nhưng cũng yên tâm, nếu chỉ là thừa dịp bất ngờ đem trộm đi, vậy liền không xứng với bản tiểu cường thần thâu thủ đoạn, mới tại thuận đi đóa này kỳ hoa trước đó, chúng ta còn phóng xuất ra một chút khí tức đem u minh độc mãng lãnh địa bên ngoài một đầu khiếu thiên hồ hấp dẫn. Cái kia u minh độc mãng tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ phát hiện khiếu thiên hồ tại trong lãnh địa, cả hai gặp mặt tất nhiên sẽ đánh túi bụi. Diệp Lân hơi sững sờ, thần thức quét qua cười ha ha bắt đầu. Tốt một chiêu vu oan giáng họa, họa thủy đông dẫn, cứ như vậy hai đầu yêu thú tại hơn 1 vạn dặm bên ngoài động thủ giao phong, hai họa cũng liền dẫn không đến trên người chúng ta. Một bên thất công chúa nhìn thấy một màn này đôi mắt đẹp trừng lớn, một bộ vẻ không dám tin. Khá lắm Diệp Lân, ngày bình thường mày rậm mắt to, trọng tình trọng nghĩa, không nghĩ tới trộm đạo vu oan giáng họa thủ đoạn dùng đến xuất thần nhập hóa. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi dù là không tính cái chính nhân quân tử, cũng không phải loại kia không từ thủ đoạn bị ổi người đâu. Đương nhiên, thất công chúa lúc nói lời này, đôi mắt đẹp không có chút nào phiền chán cùng xem thường càng giống là bằng hữu ở giữa lẫn nhau trêu chọc. Đối với loại chuyện này, Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt là Ngọc Kiếm Tiên Tử, ấn tượng nhất là khắc sâu, nàng lúc trước nhưng chính là bị Diệp Lân tính toán gắt gao mới lên Diệp Lân thuyền hải tặc. Diệp Lân một mặt theo lý thường ứng làm, ta loại này giang hồ tiểu tán tu vốn liếng quá mỏng, thế nhưng là còn kém rất rất xa thất hoàng tỷ loại này cao quý bạch phú mỹ. Tu hành tài nguyên tự nhiên là có cơ hội liền tận lực tranh thủ, về phần trọng đạo, vậy căn bản không tồn tại, nếu là đối giống không oán không cựu tu sĩ nhân tộc làm như vậy xác thực không ổn, nhưng đối diện với mấy cái này yêu thú dị tộc không có khả năng xem như đồng tộc đối đãi. Thiên hạ này bảo vật, một mực là người có đức chiếm lấy, rất rõ ràng, Diệp Mỗ liền là cái kia có đức có tài người. Thất công chúa đối Diệp Lân liếc mắt, người đây là quỷ biện. Diệp Lân đống nhiên lại sắc mị mị nhìn xem thất công chúa, thấy thất công chúa sợ hãi trong lòng, cảm giác Diệp Lân thần thức cùng ánh mắt tựa hồ đều mặc thấu quần áo của nàng. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên lui về sau 2 bước, nàng nổi giận nói, ngươi làm gì? Diệp Lân chuyện đương nhiên nói, Diệp Mộ nhưng cho tới bây giờ không nói mình là người tốt, hoặc là cái chính nhân quân tử, cũng cho tới bây giờ không có làm qua ngụy quân tử. Thất hoàng tỷ có phải hay không đối ta ấn tượng có chênh lệch chút ít có phần? Diệp Lân nguyên bản liền định cho thất công chúa lưu lại cái hỏng một điểm ấn tượng, miễn cho trở thành đại tần hoàng hậu quân cờ. 1000 năm đi qua, kế hoạch của hắn chưa kịp áp dụng, thất công chúa ngược lại là cùng hắn càng ngày càng thân cận một chút, hiện tại cùng Tiểu Bạch các nàng tình cảm vô cùng tốt, cái này rất nguy hiểm. Diệp Lân muốn cho là thất công chúa sẽ khinh bỉ hắn một chút xấu hổ giận dữ đi ra, nhưng không ngờ thất công chúa hừ nhẹ một tiếng, ngược lại tới gần mấy phần, đem thân thể mềm mại đều kéo đi lên, ngược lại là dọa đến Diệp Lân có chút hốt hoảng lui về sau 2 bước. Thất công chúa không khỏi phốc thử yêu kiều cười lên tiếng. Quả là thế, họ Diệp, này 1000 năm bên trong ngươi một mực đang lĩnh hội công pháp, nhưng ta thế nhưng là từ đạo lữ của ngươi nơi đó đối ngươi hiểu rõ rất sâu, bản công chúa há lại dễ dàng như vậy bị hù dọa ở. Trước mắt ngươi 3 cái đạo lữ đang ở trước mắt, bản công chúa dính sát ngươi dám động thủ sao? Diệp Lân sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, tuyệt đối không nghĩ tới còn có thể bị thất công chúa chiếm cứ chủ động cục diện, hắn ho khan một tiếng, chỉ đùa một chút thôi. Chỉ thấy Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi đều là lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười, về phần Ngọc Kiếm Tiên tử, đến vẫn như cũng là lạnh lùng, mặt không biểu tình, chỉ là bình tĩnh nhìn, tựa hồ đối với việc này cũng không quan tâm. Diệp Lân có chút oán trách nhìn Tiểu Bạch cùng Tần Cẩm Nhi một chút. Tất nhiên là tại này 1000 năm bên trong, hai người bọn họ tối đâm đâm cho Thất công chúa tiết lộ ta rất nhiều tin tức cho Thất công chúa. Cái này cũng dẫn đến Thất công chúa đối ta hiểu rõ so ta đối nàng hiểu rõ còn nhiều hơn. Diệp Lân vội vàng là rời đi chủ đề. Khu khu, Tiểu Cường, đông nam phương hướng đỉnh núi có một gốc vạn năm băng tinh tuyết liên, phải cẩn thận bạn sinh yêu thú, chính là một đầu độ kiếp trung kỳ băng tinh lực ứng, này yêu thú con mắt 10 phần nhạy cảm. Tiểu Cường hét lớn một tiếng. Chủ nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong liền hấp tấp lái một cái thí thí trùng phi độn mà ra. Chương 1677, tu sĩ nhân tộc chương 1677, tu sĩ nhân tộc thứ 9 mê vụ dãy núi phía dưới bình nguyên địa khu. Mặc dù nói là bình nguyên, nhưng cũng chỉ là so sánh hơi một tí núi cao vạn trượng mê vụ dãy núi mà nói, trên thực tế vùng bình nguyên này trong khu vực cũng có tiểu nhân dãy núi kéo dài không ngừng, chỉ bất quá đại đa số địa khu địa thế tương đối bằng thẳng. Rời đi thứ 9 mê vụ dãy núi về sau, trung quanh nguyên khí mức độ đậm đặc rõ ràng hạ xuống, giữa rừng núi mở mịt sương mù cũng trở nên ít đi rất nhiều, tầm mắt bởi vậy trở nên càng thêm khoáng đạt rõ ràng. Từ thứ 9 mê vụ dãy núi xuất phát đến bình nguyên khu vực, Diệp Lân một đoàn người tổng cộng bỏ ra đại khái hơn 1 năm thời gian, dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ, không ngừng vơ vét thiên tài địa bảo, nhẫn cổ trong thế giới loại cực lớn nguyên thạch khoáng mâu số lượng cũng tới đến hơn 100 con. Cái này cũng chẳng khác nào Diệp Lân chống rỗng nhiều xuất hiện hơn 100 đầu loại cực lớn nguyên thạch khoáng mạch, nếu là ở tầng thứ 5, một đầu loại cấp bậc này nguyên thạch khoáng mạch liền có thể nuôi sống một cái trung đẳng thế lực, cho dù là đại bộ phận cỡ lớn thế lực nội tình cũng không bằng Diệp Lân bây giờ hùng hậu. Linh trùng trong thế giới, Diệp Lân xếp bằng ở nguyên thần thứ 2 kiến một mảnh to lớn trên lá cây, hướng phía dưới quan sát, chỉ thấy toàn bộ thế giới đều phiêu đãng màu lam nhạt mây mù, những này mây mù chính là nguyên khí ngưng tụ mà thành, là linh trùng thế giới mang đến vô tận sinh cơ cùng sức sống. Tất cả ở chỗ này tu hành linh trùng tu sĩ tu hành tốc độ đều đem thật to tăng thêm, bằng không kỳ hạn tại các đại đỉnh cấp thế lực mở bí cảnh bên trong tu hành. Quá tốt rồi, cứ như vậy, nguyên khí cơ hồ vô cùng vô tận, cho dù là có mấy trăm triệu linh trùng tu sĩ đồng thời tiêu hao cũng rất khó lại để cho cái thế giới này linh khí khô kiệt, tràn đầy đều là cảm giác thành tựu a. Không chỉ như vậy, đợi thêm một đoạn thời gian, dưới mặt đất liền sẽ ngưng tụ ra 100 đầu nguyên thạch khoáng mạch, quả nhiên là mỗi ngày nằm liền có thể kiếm được lượng lớn tiền tài. Giải quyết hết linh trùng các tu sĩ ăn cơm tu hành vấn đề đối Diệp Lân mà nói phi thường trọng yếu, cái này khiến trong lòng hắn bùng lòng, tâm tình cũng là vậy tốt. Cũng liền vào lúc này, Diệp Lân trong đầu đống nhiên chuyển ra Tiểu Bạch truyền âm. Phu quân, mau ra đây nhìn xem, chúng ta tựa như là phát hiện tu sĩ nhân tộc tung tích. Diệp Lân tâm niệm vừa động, linh trùng thế giới ý chí hóa thân đống nhiên tiêu tán, Diệp Lân ý thức trở về bản thể, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ kích động. Hơn 1 năm thời gian bên trong, Diệp Lân một đoàn người gặp qua nhiều nhất không ai qua được yêu thú, vẫn là yêu thú, cũng có chút ít thiên ma, địa ma, cùng một chút thiên địa dựng dục mà thành linh vật, duy chỉ có là không có nhân tộc tu sĩ. Nhưng nghĩ đến cũng rất bình thường, đệ thất trọng tiên hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt Diệp Lân đám người thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, quả nhiên là hợp thể không bằng chó, độ kiếp khắp nơi trên đất đi nguy hiểm thế giới, tu sĩ nhân tộc dù là thiên tư chắc tuyệt, sinh ra thời điểm tu vi cao nhất cũng liền kết đăng cảnh, nhưng yêu ma lại khác, rất nhiều yêu ma sinh ra liền có được phản hư kỳ, thậm chí hợp thể kỳ tu vi. Cũng tỉ như bây giờ còn bị Diệp Lân phong ấn tinh không hổ vương, sinh ra liền là hợp thể kỳ tồn tại. Nhân tộc cất bước điểm cùng những này đám yêu thú không có chút nào khả năng so sánh, tại cạnh tranh bên trong tự nhiên là khắp nơi ăn thiệt thòi, nhân tộc sinh tồn thổ nhưỡng cũng liền trở nên 10 phần có hạn. Diệp Lân nguyên bản còn định tìm một cái tu sĩ yêu tộc tụ tập cỡ lớn thành trấn, mượn nhờ yêu tu chuyển tống trận rời đi, nhưng không ngờ, nơi đây yêu ma phổ biến trí tuệ khá thấp, theo đuổi man hoang luận rừng, không có hình thành tầng thứ 5 rất nhiều yêu tộc văn hóa cùng văn minh. Nói trắng ra là đại đa số yêu ma chỉ là cái đầu lớn một điểm dã thú thôi, không thể xem như tu sĩ. Dưới loại tình huống này, Diệp Lân một đoàn người cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở nhân tộc tụ tập thành trấn bên trên, hiện tại bọn hắn vẫn là lần đầu gặp được tu sĩ nhân tộc. Chỉ thấy Diệp Lân thần thức quét qua, biểu lộ nao, lộ ra một vòng ý cười đến, quả nhiên là tu sĩ nhân tộc, chỉ bất quá đám người này có chút tình cảnh không ổn, tựa hồ đang bị truy sát. Tiểu Lam, chúng ta phải nhanh biết chạy tới, nếu như bị giết sạch, chúng ta lần tiếp theo gặp được tu sĩ nhân tộc cũng không biết là bao giờ. Tiểu Lam đáp lại nói, minh bạch. Khi đang nói chuyện, Tiểu Lam chở Diệp Lân một đoàn người bắt đầu không ngừng gia tốc, nếu không phải Tiểu Lam quanh thân có pháp lực bao khỏa, bây giờ tốc độ tất nhiên sẽ nhóm lửa không khí, như là một cái cực tốc xẹt qua hỏa lưu tinh. Trong núi rừng, một nam một nữ chính dọc theo sơn phong phi tốc bỏ chạy, hai người thân hình coi như linh hoạt, trên đường đi như là cá trạch đồng dạng, không ngừng né tránh hai đầu màu đen như mực cự mãng truy sát cắn xé. Nam kia tu sĩ sắc mặt kiên nghị, thần sắc phẫn nộ, tu vi độ kiếp trung kỳ, nữ tu sĩ thoạt nhìn như là 17-18 tuổi thiếu nữ, có chút non nớt, khí chất thanh tú linh động, dung mạo tinh xảo, tu vi cũng đạt tới độ kiếp sơ kỳ, lúc này gương mặt xinh đẹp tái nhợt, quần áo bên trên còn có chút ít vết máu, tựa hồ là nhận qua thương. Về phần đuổi giết bọn hắn hai đầu màu mực cự mãng, mỗi một đầu đều dài đến 1-2 ngàn trượng, những nơi đi qua núi đá bị ép tới vỡ nát, cây cối sụp đổ, hai đầu màu mực cự mãng giờ phút này đang tại phẫn nộ gào thét, miệng há ra chính là phun ra mấy trăm mấy ngàn cây màu xanh sống độc tiễn, mũi tên độc kia bắn ra, bị nam nữ tu sĩ lấy linh động thân pháp tránh né, mặt đất bị độc tiễn trúng đích lập tức hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh sớm, chúng quanh hoa cỏ cây cối cấp tốc chết héo. Nam tu sĩ cắn răng cả giận nói, đáng chết, là đại hoàng tử mưu hại chúng ta huynh muội, hắn cho chúng ta trên tình báo nói cái này hai đầu nhuộm mực độc mãng là độ kiếp sơ kỳ tu vi, kết quả chỉ là mặt ngoài độ kiếp sơ kỳ, vậy mà ẩn giấu đi khí tức, toàn bộ đều là độ kiếp trung kỳ thực lực. Nếu là chính diện ứng chiến, nam tu sĩ lấy độ kiếp trung kỳ thực lực đối kháng hai đầu độ kiếp trung kỳ nhuộm mực độc mãng cũng không phải việc khó, nhưng cái này hai đầu nhuộm mực độc mãng che giấu tu vi khí tức, chợt bộc phát ra vượt qua mong muốn thực lực phát động đánh lén, hai người là lúc này bị thương, thực lực đại tổn, trực tiếp đã mất đi chính diện một trận chiến thực lực. Cái kia nữ tu sĩ cắn răng một cái, non nớt trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút vẻ kiên nghị, "Huynh trưởng, ta cảm giác độc mãng kịch độc đã ô nhiễm nguyên thần của ta, pháp lực càng ngày càng khó lấy điều động, tiếp tục như vậy nữa, hai người chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, thà rằng như vậy, liền do ta lưu lại ngăn cản cái này hai đầu xuất sinh, cho dù là tự bạo nguyên thần cũng tất nhiên muốn cho bọn chúng trọng thương." Nam tu sĩ sắc mặt âm tình bất định, hơi chần chờ vẫn lắc đầu một cái, "Ngươi là ta thân muội muội, muốn lưu lại cũng nên là vì huynh lưu lại, chỉ tiếc từ đó lại không cách nào hoàn thành mẫu phi tâm nguyện." Nữ tu sĩ một đôi trong đôi mắt đẹp đã có mắt nước mắt đảo quanh. "Chính là bởi vì mẫu phi tâm nguyện, ta mới chịu lưu lại, cũng chỉ có huynh trưởng còn sống, một ngày kia mới có thể đoạt được đế vị làm mẫu phi báo thù rửa hận. Và ngươi, huynh trưởng, ngươi đi nhanh đi, đừng lại để ý đến." Khi đang nói chuyện, cái kia nữ tu sĩ vô cùng kiên định quay đầu, toàn thân khí tức bắt đầu tăng gọn, tự nhiên là đốt lên nguyên thần chân hỏa, tựa hồ sắp cùng hai đầu nhuộm mực cự mãng liều mạng. Nam kia tu sĩ nhìn thấy một màn này, mặt hiện vẻ thống khổ, nhưng cắn răng một cái, vẫn là quay đầu ra tốc phi độn. Nữ tu sĩ áo bào tung bay, tóc dài phất phới, khí thế đấu tranh, trong tay một thanh màu băng làm trường kiếm buộc phát ra to rõ kiếm mình, một cái liền hấp dẫn hai đầu độ kiếp trung kỳ đại yêu lực chú ý tới đi, chỉ cần ta còn sống, các ngươi cái này hai đầu xuất sinh mơ tưởng từ thân thể ta bước qua đi. Hai đầu nhuộm mực cự mãng tựa hồ cũng cảm nhận được khiêu khích, nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét, vẫy đuôi một cái liền hướng phía nữ tu sĩ đánh giết mà đến. Cũng liền tại nữ tu sĩ thôi động tự bạo pháp quyết thời điểm, đột nhiên thiên khung phía trên có người quát nhẹ: "Xuất sinh, nhận lấy cái chết." Siêu, một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, trong đó một đầu nhuộm mực cự mãng đầu lâu ném đi mà ra, máu tươi dâng trào đến ngoài mấy trăm trượng. Chương 1678, Nguyên Ảnh Quốc. Chương 1678, Nguyên Ảnh Quốc. Đột nhiên, kiếm quang bén nhọn chợt lóe lên, một đầu độ kiếp trung kỳ nhuộm mực cự mãng đều không có kịp phản ứng đầu lâu liền ném đi ra ngoài, trong lúc nhất thời máu tươi dâng trào. Bên kia nhuộm mực cự mãng tựa hồ là nhận lấy kinh hãi, đột nhiên dừng lại thân hình, nâng lên rắn đầu hướng lên trời khung ngưỡng vọng, chỉ thấy một váy tím tuyệt sắc nữ tử hư không mà đứng. Nhuộm mực cự mãng vẻn vẹn nhìn một cái liền lộ ra vẻ sợ hãi, trực tiếp quay đầu mà chạy, cái kia váy tím khẽ hừ một tiếng, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Chỉ là tiện tay một chỉ, một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm quang lại lần nữa phá không mà đi, kiếm quang không gian chúng quanh vậy mà đều hơi bặm mẻo, uy năng có thể nghĩ. Cái kia nhuộm mực cự mãng cũng đã nhận ra nguy hiểm, quay đầu tới mở ra miệng rắn phun ra từng tầng nồng đậm xương độc ngưng tụ trở thành một cái màu xanh sẫm vòng bảo hộ, nhưng này vòng bảo hộ như là đậu hũ, vừa mới tiếp xúc kiếm mang liền bị nhẹ nhõm xuyên đấu, chỉ nghe được một tiếng gào thét. Ùng ùng. Một viên to lớn đầu rắn lăn xuống trên mặt đất, đập vụn mảng lớn thạch đầu cùng che trời cự mục, bị cùng nhau một phân thành hai còn có hai đầu nhuộm mực cự mãng nguyên thần. Váy tím nữ tử ngọc thủ rung lên, hai viên trong suốt sáng long lanh phong thần châu bắn ra, rất nhanh liền đem hai đầu độ kiếp trung kỳ yêu thú nguyên thần thu nhập trong đó phong ấn bắt đầu. Cái này váy tím nữ tử không phải người khác, chính là cùng Diệp Lân đồng hành thất công chúa. Về phần vì sao an bài nàng xuất thủ, chỉ vì Diệp Lân trong đội ngũ bên ngoài thất công chúa tu vi cao nhất, không dễ dàng gây nên những người khác đặc biệt chú ý một vùng phế tích trên không, bị thất công chúa cứu được nữ tu sĩ giờ phút này vẫn như cũng là trường lớn một đôi mắt đẹp, một bộ vẻ không dám tin. Hai đầu cường đại độ kiếp trung kỳ yêu thú, cứ như vậy bị dễ dàng chém giết. Tốt một lát sau, nữ tu sĩ mới lắp bắp hỏi nói, tạ tiền bối đại ân cứu mạng. Nói xong nữ tu sĩ đối thất công chúa làm một lễ thật sâu. Cũng liền tại lúc này, cái kia nguyên bản đã trải qua trốn nam tu sĩ cũng quay trở về, khoảng cách gần như thế, nam tu sĩ cũng có được độ kiếp trung kỳ tu vi, tự nhiên trước tiên đã nhận ra nguy cơ giải trừ. Làm cùng là hơi chỉnh lý y quan, đồng dạng đối thất công chúa làm một lễ thật sâu. Nói cảm tạ bạn nghĩ cách cứu viện sám muội. Thất công chúa đối hai người nhẹ gật đầu, cũng là ôm quyền thi lễ, giả bộ như nữ hiệp bộ dáng, mười phần giả dặn nói. Gặp chuyện bất bình từ làm rút đao tương trợ, hai vị đạo hữu tựa hồ đều thụ chút thương, không biết ở tại nơi nào, bà công. Tại hạ người tốt làm đến cùng, có thể đem hai vị hộ tống trở về, cũng đúng lúc đi thành trấn bên trong mua sắm một chút thường ngày vật dụng. Thất công chúa tự nhiên không quên mục đích của chuyến này, tìm một cái lớn nhân tộc thành trấn, cái này một đôi minh muội tu vi đều là đến độ kiếp kỳ, khả năng rất lớn đến từ cái nào đó quy mô không nhỏ thành trấn hoặc là quốc độ, bên ngoài nói là muốn hộ tống hai người trở về, trên thực tế chính là để cho lấy hai người dẫn đường. Nam kia tu sĩ nhãn tỉnh sáng lên, nữ tu sĩ lại là khẽ lắc đầu, nữ tu sĩ đang muốn nói cái gì thời điểm, nam tu sĩ lại là hào sảng cười to bắt đầu. Đạo hữu thật sự là Bồ Tát tâm địa, làm chúng ta huynh muội mười phần kính nể, nếu là đạo hữu cùng chúng ta cùng nhau trở về, tất nhiên sẽ trùng điệp tạ ơn đạo hữu. Nữ tu sĩ trần trở nói, cái này không tốt lắm đâu, tiền bối chớ nên hiểu lầm, không phải tại hạ không muốn mang tiền bối trở về, mà là chúng ta đang bị người mưu hại truy sát, nếu là đem tiền bối liên lụy đi vào. Nữ tu sĩ lời còn chưa dứt, nam tu sĩ quay đầu nhìn một cái nữ tu, cũng là cười khổ nói bổ sung, tiểu muội nói đến cũng có lý, tiền bối đều đã cứu chúng ta một mạng, không nên lại cuốn vào phiền phức bên trong. Thất công chúa đại mi cao lại, nhưng rất nhanh răng ra, nhàn nhạt đáp lại nói, không sao, bằng vào ta thực lực, dù là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cản đường cũng muốn ước lượng thực lực của mình. Chẳng lẽ lại truy sát hai vị chính là độ kiếp đại viên mãn tồn tại? Nữ tu sĩ lắc đầu, ứng làm không phải. Nam tu sĩ lại lần nữa cung kính hành lễ, vậy liền phiền phức đạo hữu. Cũng liền tại cái này hai minh muội dự định phi độn dẫn đường thời điểm, từ tầng mây bên trong đống nhiên bay tới một chiếc màu đen nhạt phi thuyền, hai người lúc này cảnh giác bắt đầu, tay đã sờ về phía vũ khí. Thất công chúa nói, hai vị đạo hữu không cần kinh hoàng, đây là đồng bạn của ta đến. Chúng ta cùng nhau đi phi thuyền bên trên, chiếc này phi thuyền có ẩn nấp đại trận nhất định phải an toàn rất nhiều. Hai huynh muội liếc nhau một cái đều là lộ ra nét mừng, thất công chúa một người đều lợi hại như thế, đồng bạn thực lực chỉ sợ cũng sẽ không yếu, nhưng bọn hắn rất nhanh liền thất vọng. Chỉ thấy phi thuyền bên trên đứng đấy bốn người, một nam ba nữ, tu vi cao nhất một tên cầm kiếm thanh lãnh nữ tử không quá độ kiếp sơ kỳ, còn lại một nam hai nữ vậy mà chỉ có hợp thể đại viên mãn. Duy nhất để bọn hắn khiếp sợ chính là, nam tử này thì cũng thôi đi, cái kia ba tên nữ tu sĩ đều là nghiêng nước nghiêng thành chi sắc, khí chất tư thái không thể bắt bẻ, lại để tên kia có chút tú mỹ nữ tu có chút tự ti mặc cảm. Bốn người này, tự nhiên là Diệp Lân, Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử. Phải biết, tại quốc gia của bọn hắn, nàng đã là rất nổi danh mỹ nữ tiên tử, nam kia tu sĩ càng có chút không rời mắt nổi con người, ngây người hơn nửa ngày mới phản ứng được, đội vàng lộ ra xấu hổ ấy nay tiểu dung, rời đi chỗ khác con mắt, không tiếp tục nhìn chằm chằm Tiểu Bạch nhìn. Song phương ôm quyền chào về sau, màu đen nhạt phi thuyền liền tại hai người chỉ đạo hạ chiều lấy bọn hắn chỗ nhân tộc quốc độ bay đi. Mà Diệp Lân một đoàn người biểu hiện ra thái độ, giống như là cái này một thuyền người đều lấy thất công chúa làm chủ, bất quá cái này cũng rất hợp lý, nàng là một cái duy nhất độ kiếp trung kỳ tu sĩ, với lại thực lực kinh khủng. Trên đường, nam tu sĩ lôi kéo tự mình tiểu muội đi đến thất công chúa bên người, hết sức ân cần tới bắt chuyện, kỳ thật thất công chúa rất muốn tự tuyệt một bàn tay đem tên nam tử này tu sĩ đập tiến bùn bên trong, lý do là hắn có chút phản cảm người này, nhưng bây giờ bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây chính là cần đại lượng tình báo thời điểm, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn một chút. Đây cũng là thất công chúa tiến bộ, phải đặt ở 1000 năm trước điêu ngoa thất công chúa, đại tần tiên triều hoàng tử công chúa chỉ cần thấy ngứa mắt liền là một bàn tay đi lên, trong tự điển liền không có nhẫn cái chữ này. Một phen nói chuyện với nhau biết được, nguyên lai bọn hắn chỗ nhân tộc căn cứ tên là Nguyệt Ảnh Quốc, hai người bọn họ xuất sinh Nguyệt Ảnh Quốc hoàng thất đều là lấy Nguyệt làm họ, huynh trưởng họ Nguyệt Trường Hải, muội muội gọi Nguyệt Thanh Ảnh, bọn hắn chỗ quốc gia cũng không tính lớn, tại đệ thất trọng thiên chỉ có thể coi là cái tiểu quốc. Cùng nói là quốc gia, không bằng nói là một cái nhân tộc bộ lạc, chỉ bất quá xưng là nước lộ ra càng có mặt mũi. Hai người này sở dĩ ở chỗ này bị hai đầu mặc nhiễm cự mãng truy sát chính là thụ Nguyệt Ảnh Quốc đại hoàng tử an toán, hai người bọn họ vốn cũng là hoàng tử công chúa thân phận, chỉ bất quá mẫu phi tại bọn hắn chưa tu hành đến độ kiếp kỳ thời điểm liền bị mưu hại. Hai người địa vị rất xuống ngàn trượng, nhưng vì báo thủ, hai người đồng tâm hiệp lực muốn tranh thủ thái tử đại vị, mà đại hoàng tử liền là bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Thất công chúa một bên nghe một bên gật đầu, tựa hồ không hứng lắm, tại Diệp Lân nhắc nhở hạ mới hỏi ra mấy cái vấn đề mấu chốt. Nguyệt Ảnh Quốc hoàn toàn chính xác có một tòa cỡ lớn truyền tống trận, chỉ bất quá nhận hoàng thất bảo hộ nghiêm mật, người bình thường rất khó tiếp cận. Chương 1679, binh đi nước cờ hiểm chương 1679, binh đi nước cờ hiểm Diệp Lân một đoàn người đối với cái này bộ lạc nhỏ quyền thế tranh đấu không quá cảm thấy hứng thú. Duy nhất đáng giá để bọn hắn chú ý cũng chính là Nguyệt Ảnh Quốc có một tòa có thể truyền tống đến rất nhiều nhân tộc tụ tập thành trấn cỡ lớn truyền tống trận. Tại đệ thất trọng thiên, cự ly xa truyền tống trận phần lớn đều là không phải chỉ hướng tính, truyền tống người cần biết mục tiêu truyền tống trận cụ thể phương vị hoặc là có mục tiêu truyền tống trận dẫn đạo chi vật. Diệp Lân một đoàn người muốn đi mục đích tên là Trời Xanh Thành, bọn hắn cũng không có sớm chuẩn bị Trời Xanh Thành truyền tống trận dẫn đạo chi vật, bất quá vấn đề này không lớn, thất công chúa tấm bản đồ kia bên trên có truyền tống trận cụ thể phương vị, lại được xưng chi là truyền tống tọa độ. Chỉ tiếc Nguyệt Ảnh Quốc truyền tống trận tu kiến tại hoàng tộc cấm địa bên trong, bình thường tu sĩ muốn thông qua cần giao nạp đại lượng thiên tài địa bảo, bị thất công chúa cứu được Nguyệt Trường Hải, Nguyệt Thanh Ảnh hai minh muội mặc dù là hoàng tộc thành viên, nhưng không có nhiều thiếu quyền thế, đối với cái này lực bất tòng tâm, bất quá đáp ứng trợ giúp Diệp Lân một bằng người khơi thông quan hệ, tận lực thiếu giao nạp bảo vật, đây cũng là hai minh muội báo đáp thất công chúa ân cứu. Mạng. Đại khái 5-6 ngày về sau, đứng tại phi thuyền đầu thuyền Diệp Lân rốt cục tại một mảnh bên trong vùng bình nguyên thấy được từng tòa phiêu phù ở giữa không trung thành thị tụ quần. Nguyệt Thanh Ảnh có chút kích động giới thiệu nói, đây cũng là quốc gia chúng ta kinh đô, tổng cộng có 67 tòa thành nhỏ, 5 tòa thành lớn, một tòa siêu cấp đại thành trấn, siêu cấp đại thành trấn chính là hoàng thành chỗ, bản thể chính là một kiện cực phẩm chí bảo, cũng là chúng ta Nguyệt Ảnh Quốc trọng yếu nhất nội tình. Diệp Lân thần thức trong nháy mắt bao trùm quá khứ, rất nhanh liền lộ ra một vòng mỉm cười đến, hán truyền âm nói, có cái tin tức tốt, Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế, rất nhiều hoàng tộc trưởng lão tu vi đều là độ kiếp hậu kỳ, có hai vị còn tại bế quan thái thượng trưởng lão tu vi độ kiếp đại viên mãn, trong đó một vị rõ ràng thọ nguyên sắp hết đang tại bế sinh tử quan trùng kích đại thừa kỳ. Nói cách khác mất cả tháng ảnh nước chỉ có một tên độ kiếp đại viên mãn tu sĩ chiến lược. Nếu là Nguyệt Ảnh Quốc hoàng tộc sư tử há mồm, chúng ta đều có thể dùng nắm đấm cùng bọn hắn nói một chút giá. Đương nhiên, làm từ bên ngoài đến người, chúng ta cũng không chủ động khi dễ loại này nhân tộc bộ lạc nhỏ, truyền thống trận là bọn hắn hao phí đại đại giới tu kiến, giao nạp một chút thiên tài địa bảo thông hành cũng không thể cỡ trách nhiều, điều kiện tiên quyết là không đem chúng ta làm heo mập làm thịt. Diệp Lân trên đường đi cường thủ hào đoạn, nhưng này chỉ là đối với tu sĩ yêu tộc, mà lại là không quá đa trí tuệ hung yêu. Đối mặt đồng tộc tu sĩ thậm chí nói có thể hóa thành nhân hình yêu tu Diệp Lân xưa nay sẽ không hề có đạo lý lấy mạnh hiếp yếu. Mặc dù tu tiên giới cơ sở quy tắc liền là mạnh được yếu thua. Thất công chúa phàn nàn nói. Rốt cục nhanh đến, dọc theo con đường này nam kia tu sĩ nhanh phiền chết ta rồi, bản công chúa đều nhanh nhịn không được. Tần Cẩm Nhi phốc cười khẩy nói, thất hoàng tỉ mị lực vô song, nam kia tu sĩ rõ ràng là đối ngươi có chút ái mộ đâu. Thất công chúa buồn nôn nói, cái gì ái mộ, Cẩm Nhi ngươi lại tới lấy cười ta. Gia hỏa này rõ ràng là nhìn thấy ta trước đó nhẹ nhõm liền có thể chém giết độ kiếp trung kỳ yêu thú khả năng có đại bối cảnh, cho nên mới dính sát cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga. Các ngươi cũng không phải không có phát giác, gia hỏa này thật nhiều lần bụng trộm nhìn chằm chằm các ngươi đâu, có khả năng không có ý tốt. Cái này 6-7 ngày thời gian bên trong, thất công chúa mới đầu còn cùng bọn hắn hai huynh muội nói chuyện phiếm hai câu, đằng sau là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú, làm sao Nguyệt Trường Hải rất có hứng thú, cuối cùng sẽ tìm cơ hội lôi kéo Nguyệt Thanh Ảnh đi lên nói chuyện phiếm, nhiều lần ý đồ tìm hiểu thất công chúa bối cảnh lai lịch. Thất công chúa đương nhiên sẽ không nói ra. Hiện tại đi ra ngoài bên ngoài, Đại Tần Tiên Triều rất khó lại đối bọn hắn hình thành hữu hiệu bảo hộ. Đại Tần Tiên Triều mặc dù cường thịnh, lực ảnh hưởng cũng rất rộng lớn, nhưng cũng liền đại biểu cho Đại Tần Tiên Triều cường địch cũng rất nhiều. Nếu là bại lộ thân phận lại bị tại đệ thất trọng thiên cường địch biết được, vậy thì thật là khóc đều không chỗ để khóc. Thất công chúa cho Nguyệt Trường Hải hồi phục là, bọn hắn đoàn người này đến từ hạ giới một cái cỡ lớn thế lực tông môn, lần này chính là đến đệ thất trọng thiên thí luyện, bởi vì tông môn quy định đi ra ngoài thí luyện không thể dựa vào tông môn, cho nên không thể nói ra lai lịch cụ thể. Tại cái kia về sau, Nguyệt Trường Hải phần lớn là đều là tự quyết định, chủ yếu giới thiệu chính là Nguyệt Ảnh Quốc phong thổ, cùng huynh muội bọn họ như thế nào bị người cạnh tranh hãm hại lại như thế nào dựa vào thông minh trí tuệ, các loại kỳ ngộ cơ duyên đến vượt qua nguy cơ. Tại chuyện xưa của hắn bên trong, chính mình là một cái khắp nơi nhận nhầm bảo, nhưng cứng cỏi bất khuất, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, yêu thương muội muội, tập thông minh trí tuệ vào một thân nghèo túng hoàng tử. Tương lai hắn tất nhiên là muốn cướp đoạt thái tử đại vị, leo lên hoàng đế bảo tọa, chấp trưởng mất cả tháng ảnh nước, lại để Nguyệt Ảnh Quốc trong tay hắn biến thành đệ thất trọng thiên đỉnh cấp thế lực. Nếu là cái mộng mộng mê mê thanh thuần tiểu nha đầu, nghe được Nguyệt Trường Hải cố sự có lẽ sẽ nhiệt huyết phun trào, cảm thán một tiếng sống có khúc người có lúc, không ai mãi mãi hèn cũng đối nó sinh ra hảo cảm đến. Nhưng thất công chúa cũng không phải là người với người bi hoan cũng không tương thông, thất công chúa chỉ cảm thấy gia hỏa này so con rồi còn muốn nhao nhao, chỉ muốn một bàn tay hô đi lên. Trong lúc đó, Nguyệt Thanh Ảnh nhiều lần lúng túng muốn khuyên huynh trưởng rời đi, nhưng tựa hồ lại bị Nguyệt Trường Hải truyền âm nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại, đối thất công chúa lộ ra mười phần ấy nay tiêu dung. Không bao lâu, Diệp Lân một đoàn người ngay tại Nguyệt Trường Hải chỉ dẫn hạ chiều lấy bọn hắn ngày bình thường sinh hoạt phủ đệ bay đi. Phủ đệ của bọn hắn ở vào kinh đô một tòa thành lớn bên trong, mà tòa thành lớn này bản thân chính là một kiện thượng phẩm chí bảo, mở ra hoàn toàn đến, loại này thượng phẩm chí bảo cũng không phải là chiến đấu sử dụng, cũng không cần phi đột, hoàn toàn là dùng để tu sĩ ở lại, tại trận pháp ảnh hưởng dưới trải rộng ra trọn vẹn trăm vạn dặm, ngược lại là mười phần hiếm thấy. Một đoàn người rơi vào trong phủ đệ, lập tức có đại lượng nha hoàn tôi tớ tiến lên hầu hạ, Nguyệt Trường Hải mười phần nhiệt tình cho Diệp Lân một đoàn người an bài ở lại sân nhỏ cũng đưa ra muốn vì bọn hắn bày tiệc mời khách lại bị đã sớm không nhịn được thất công chúa cự tuyệt. Thất công chúa nói, chúng ta chuyến này đi ra ngoài lịch luyện đã sớm vượt ra khỏi tông môn quy định lịch luyện thời gian, hiện tại cần lập tức trở về tông môn, dù không được mảy may chậm trễ, cho nên còn xin hai vị sớm cho chúng ta khơi thông quan hệ, khởi động truyền tống trận rời đi. Nguyệt Trường Hải cùng Nguyệt Thanh Ảnh đều lộ ra một chút vẻ thất vọng, bất quá vẫn là đáp ứng lập tức liền đi trong hoàng thành cầu kiến hoàng tộc trưởng lão. Nguyệt Thanh Ảnh vốn định cùng nhau tiến đến, lại bị Nguyệt Trường Hải cự tuyệt, bảo nàng lưu lại hảo hảo khoản đại ân nhân cứu mạng, Nguyệt Thanh Ảnh cũng vô pháp cự tuyệt, thế là Nguyệt Trường Hải liền một người bay hướng trong kinh đô khu vực hoàng thành. Trong mây mù, Nguyệt Trường Hải quay đầu nhìn một cái Diệp Lân đám người chỗ phủ đệ, trên mặt lộ vẻ suy tư. Cái kia họ Tần nữ tử tu vi rõ ràng mạnh hơn ta không được nhiều ít, lại chém giết độ kiếp trung kỳ nhuộm mực cự mãng như lấy đồ trong túi, vấn đề cực khả năng xuất hiện ở cái kia thanh khí tức mịt mờ trên phi kiếm, trực giác nói cho ta biết, cái kia có thể là một thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm. Vốn định tới rút ngắn khoảng cách, đem lưu lại, tương lai kết làm đạo lữ, có nàng trợ giúp, leo lên bảo tọa coi như dễ dàng rất nhiều, nhưng không ngờ nàng này hoàn toàn không ăn ta đối phó cái khác nữ tử cái kia một bộ. Nguyệt Trường Hải trên mặt biểu lộ trở nên có chút dữ tợn, nắm đấm bóp đôm đốp rung động. Đã như vậy, không thể không binh đi nước cờ hiểm. Có lẽ chỉ dựa vào lần này công lao, ta liền có thể đã được như nguyện. Chương 1680, đạo hưu tốt chí hướng chương 1680, đạo hưu tốt chí hướng Nguyệt Ảnh Quốc hoàng cung. Đầu đội kim long hoàng quan trung tâm có một cái kim sắc nguyệt nha tiêu chí Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế chính dựa vào rộng lượng kim sắc trên bảo tọa, cùng tồn tại trên bảo tọa còn có hai cái tựa sát hắn tuyệt sắc nữ tử, hai nữ đều là người mặc sa mỏng, mỹ thái ngàn vạn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Nguyệt Trường Hải vừa đi vào trong điện liền cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều bảo tọa phương hướng một chút, cung kính vô cùng quỳ xuống đất hành lễ. Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế nhìn lên đến đại khái hơn 30 tuổi, dung mạo có chút tuấn lãng, sắc mặt có chút khó coi quét Nguyệt Trường Hải một chút, âm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ hoàng thất ai không biết không thể tại mỗi đầu tháng trước 10 ngày đã quấy rầy chấm thanh tu, ngươi nghịch tử này lá gan không nhỏ. Nếu là không thể nói ra để chấm cảm thấy hứng thú tin tức, ngươi biết hậu quả. Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế đôi mắt vi nheo lại, dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn tự mình nhi tử, đối với bọn hắn loại cảnh giới này tu sĩ mà nói thân tình vốn là 10 phần giá rẻ đồ vật. Chúng chi hắn đường đường hoàng đế, nhi tử nữ tử thêm bắt đầu đều thành bách thượng tiên, chỉ bất quá có thể tu thành độ kiếp kỳ cũng không tính nhiều. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Nguyệt Trường Hải tại hoàng tộc tử đệ bên trong miễn cưỡng có chút lực ảnh hưởng, xem như thái tử chi vị người cạnh tranh thứ nhất, bất quá nếu bản về khả năng, vị này đến xếp hạng đến ngược. Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế vốn cho rằng Nguyệt Trường Hải sẽ hướng hắn cáo trạng đại hoàng tử hại bọn hắn chuyện này, việc này hắn cũng có hiểu biết, dù sao thân là quốc gia này trưởng công giả, đại hoàng tử bên người cài nằm vùng cũng không thiếu. Nhưng không ngờ, Nguyệt Trường Hải cũng không có nói, mà là nói việc này về sau gặp Diệp Lân một đoàn người tao ngộ, Nguyệt Trường Hải không có một tơ một hào dấu giếm, đem từ đầu chí cuối không kém chút nào nói ra. Cái này khiến Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc, trên mặt biểu lộ cũng là một trận âm tình bất định. Ngươi nói họ Tần độ kiếp trung kỳ nữ tử, chém giết độ kiếp trung kỳ nhuộm mực cự mãng như là chém dưa thái rau. Với lại động thủ thời điểm, cũng không có thi triển cái gì đại uy có thể thần thông, chỉ là thúc đẩy một thanh khí tức mịt mở phi kiếm. Ngươi xác định? Nhưng nhìn rõ ràng, Nguyệt Trương Hải vội vàng nói, phụ hoàng, nhi thần dám dùng tính mệnh đảm bảo, trước đó chi ngôn chữ chữ không hư. Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế sắc mặt trở nên 10 phần nghiêm trọng, vung tay lên, hai tên thiên tiểu bá mị thị thiếp lập tức thức thời phi độn rời đi, toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế cùng Nguyệt Trương Hải hai người. Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế đứng dậy, đi đến Nguyệt Trương Hải bên người thản nhiên nói, đứng dậy tới đi, nếu quả thật như lời ngươi nói, tin tức này xác thực phi thường trọng yếu. Nguyệt Trương Hải có chút kích động đứng dậy đến, phụ hoàng, thanh kiếm kia hẳn là, không phải là. Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế trầm giọng nói, ngươi đoán được không sai, ứng cho là một kiện cực phẩm chí bảo phi kiếm, nó chân quý trình độ, so với chúng ta tòa này lớn như vậy hoàng thành cũng chỉ là hơi kém một chút. Đạt được xác nhận, Nguyệt Trương Hải thần sắc càng thêm hưng phấn, nhi thần ý nghĩ là. Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế vươn tay ra, ngăn lại Nguyệt Trương Hải nói tiếp, hắn nói, chuyện này không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, như nàng này cầm trong tay cực phẩm chí bảo đi ra ngoài lịch luyện, tại hạ giới định nhưng là thế lực lớn siêu cấp đỉnh cấp thiên kiêu, loại này thế lực, chúng ta tiểu tiểu một tháng ảnh nước treo chọc không nổi, có chút không đủ cẩn thận, chính là tai họa ngập đầu. Cũng liền tại Nguyệt Trương Hải thất vọng thời điểm, Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế lời nói xoay chuyển. Bất quá đã bọn hắn đi tới trên địa bàn của chúng ta, với lại muốn cầu cạnh chúng ta, ở trong đó liền có rất lớn thao tác không gian, dựa theo ngươi cung cấp tình báo đến xem, nàng này một đoàn người đã cùng tông môn đã mất đi trực tiếp liên hệ, điểm này rất trọng yếu, tình báo của ngươi làm được rất tốt. Ngươi lại đi xuống đi, chưa ổn định nàng này, liền nói mở ra cỡ lớn truyền tống trận để bọn hắn rời đi đã đả thông quan hệ, bởi vì nàng này vãn Nguyệt Ảnh Quốc hoàng nhà huyết mạch, chỉ cần bọn hắn giao 10 tỷ nguyên thạch liền có thể thông hành, bất quá cái này đại truyền tống trận mỗi tháng chỉ ở đêm trăng tròn mở ra. Cũng chính là tại sau 10 ngày, đến lúc đó, ngươi liền mang theo đoàn người này mang theo chấm thủ lệnh tiến về truyền tống trận. Ta hoàng tộc ở bên kia tự có an bài. Việc này nếu là thuận lợi, chấm sẽ không bạc đãi các ngươi minh muội. Nguyệt Trương Hải kích động đến cực điểm, đội vàng giơ đầu, 10 phần cùng kính rời đi. Lại lần nữa bay lên bầu trời, Nguyệt Trương Hải sừng sững trên tầng mây, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy thiên vô tận cao, vô tận rộng lớn, giống như lòng dạ của hắn khát vọng đồng dạng. Chỉ cần việc này thuận lợi, ta Nguyệt Trương Hải không nói có thể trực tiếp leo lên thái tử bảo tọa, nói ít cũng có thể cùng đại hoàng tử địa vị ngang nhau, thậm chí đạt được càng nhiều, so đại hoàng tử càng tăng mạnh hơn thế. Đến lúc đó, chính là chân chính trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy, ngày xưa khi nhục qua ta, xem thường ta, nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả, đặc biệt là cái kia đại hoàng tử, ta muốn hắn chém thành muôn mảnh, muốn ở ngay trước mặt hắn, lăng nhục hắn tất cả thị thiếp phi tần. Trương Hải đạo hữu tốt chí hướng, tại hạ khâm phục. Nguyệt Trương Hải bên tai bỗng nhiên truyền tới một nam tử tán thưởng thanh âm này có chút tự nhiên, tuyệt không đột ngột, Nguyệt Trương Hải theo bản năng liền cười ha ha một tiếng nói tiếp, đương nhiên, chúng ta nam nhi tử nên như vậy chờ đã, ngươi là ai? Trong khoảnh khắc, Nguyệt Trương Hải bỗng nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, sắc mặt khoảng cách đại biến, quay đầu lại, đã thấy một người mặc thanh y lý tuổi trẻ nam tử chính cười híp mắt đứng tại phía sau hắn. Ngươi là cái kia họ Diệp? Nguyệt Trương Hải dọa đến kém chút từ thiên khung phía trên rơi xuống, trong cơ thể pháp lực đều vô cùng hỗn loạn, một màn này thật sự là quá quỷ dị, hắn hoàn toàn không có phát giác được phía sau có người. Như người này là người độ kiếp hậu kỳ, độ kiếp đại viên mãn tu sĩ thì cũng thôi đi, điều kỳ quái nhất không ai qua được, người này thực lực bất quá hợp thể đại viên mãn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thần trí của hắn ở đây trên thân người đảo qua số lần không có 100 lần cũng có 50 lần, hắn rất xác định, người này không có dấu giếm cảnh giới, thật chỉ là cái tiểu tiểu hợp thể kỳ tu sĩ. Cái này cũng liền dẫn đến, Nguyệt Trương Hải cho tới bây giờ chưa thấy qua người này để ở trong mắt, cũng đúng là như thế, người này trên đường đi biểu hiện thường thường, không cùng hắn sinh ra nhiều giao thiếu thẩm, duy nhất để Nguyệt Trương Hải ấn tượng cực kỳ khắc sâu, thậm chí có chút ghen tị chính là, người này ba cái đạo lữ từng cái không có gì sánh kịp tuyệt mỹ, tùy ý một cái đều có thể treo lên đánh tra của hắn hậu cung giai lệ. Nguyệt Trương Hải rất nhanh chấn định lại. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này, mới chi ngôn cũng không nên nói ra ngoài, ngươi hiểu được, nam nhân mà, luôn luôn có chút huyết tính ngôn ngữ. Để Diệp Minh chê cười. Nguyệt Trương Hải sở dĩ có thể chấn định lại, cũng là trong nháy mắt nhớ tới trong hoàng cung có trùng điệp đại trận, hắn cùng Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế mưu đồ bí mật, không có khả năng bị người khác biết được, cho dù là độ kiếp đại viên mãn tu sĩ thần thức cũng không có khả năng tại không có chút nào phát giác tình huống dưới nhìn trộm, huống chi tu vi của người này bất quá hợp thể đại viên mãn. Diệp Lân cũng là cười ha ha nói, đi tới 10 phần không lễ phép vô Nguyệt Trương Hải bà bay, Trương Hải đạo hữu nói cực phải, mới tại hạ chỉ là đối quý quốc hiếu kỳ, cho nên bay lên tùy ý đi dạo, không muốn vừa vặn gặp Trương Hải đạo hữu biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Đã như vậy trùng hợp, chúng ta liền cùng nhau trở về như thế nào? Nguyệt Trương Hải cười nói, vui lòng vô cùng. Chương 1681, gặp chiêu phá chiêu chương 1681, gặp chiêu phá chiêu Nguyệt Trương Hải cuối cùng vẫn đem Diệp Lân đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, một chút cũng không có bị hắn phát giác nguyên nhân đổ cho trước đó mình đắc ý quên hình, trong lúc nhất thời bừng lòng cảnh giác. Lại Diệp Lân đối với hắn cũng không có cái gì ác ý, không có ý định ra tay với hắn, linh giác của hắn cũng vô pháp phát huy tác dụng, nghĩ như thế liền nói đến thông. Muốn hấp thụ giáo huấn mới được, về sau gặp được lớn hơn nữa chuyện tốt cũng không thể đắc ý quên hình, cũng còn tốt trước đó nói một mình không có để lộ ra đi mấu chốt tin tức, bằng không lần này mưu đồ có khả năng như vậy bại lộ. Nguyệt Trương Hải không nghi ngờ gì, nhìn thấy Diệp Lân phi thường nhiệt tình đi lên vô bờ vai của hắn, lông mày của hắn còn hơi nhíu nhăn, xấu hổ cười. Tốt ta, đã trùng hợp gặp được liền cùng nhau trở về. Chỉ là một cái hợp thể kỳ tiểu bối còn dám đi lên đập bờ vai của hắn. Nếu là đặt ở ngày bình thường, người này không phải đoạn một cánh tay mới được, hắn nhưng là đường đường Nguyệt Ảnh Quốc hoàng tử há lại cho mạo phạm. nhưng dưới mắt hắn mục đích chủ yếu là muốn ổn định Diệp Lân một bằng người, đặc biệt là cái kia họ Tần nữ tử, tự nhiên không rất xảy ra chuyện đến. Hai người cùng nhau hóa thành độn quang hướng phía phủ đệ mà đi. Trên đường, Diệp Lân giống như cười mà không phải cười mà hỏi, xin hỏi Trường Hải đạo hữu, thông qua truyền tống trận sự tình có đầu mối chưa? Nguyệt Trường Hải tự tin cười nói, tự nhiên có mặt mày, mới ta tự mình cầu kiến phụ hoàng, đem bọn ngươi cứu chúng ta huynh muội sự tình nói cho phụ hoàng nghe, phụ hoàng cũng là 10 phần cảm kích, nguyện ý cho các đạo hữu 50 ưu đãi, chỉ cần giao nạp 10 tỷ nguyên thạch liền có thể mở ra truyền tống trận. Phụ hoàng còn nói, kỳ thật thông qua truyền tống trận là một chuyện nhỏ, vốn là không có ý định để các vị đạo hữu dùng tiền, làm gì được bọn ta Nguyệt Ảnh quốc gia tiểu nghiệp tiểu, mở ra một lần truyền tống trận cũng muốn hao phí đại lượng nguyên thạch, thật sự là bất đắc dĩ vì đó, hy vọng các vị đạo hữu có thể lý giải. Diệp Lân nghe vậy mặt lộ vẻ kích động tiêu dung. Như vậy phải không? Vậy coi như quá tốt rồi. Nguyệt Trường Hải lời nói xoay chuyển, chỉ tiếc cái này đại truyền tống trận chỉ có thể ở đêm trăng tròn mở ra, các đạo hữu sợ là không cách nào hôm nay rời đi, thật sự là phi thường thật có lỗi. Diệp Lân cười ha ha nói, không sao không sao, một cái 10 ngày nửa tháng đối với chúng ta hành trình ảnh hưởng không lớn, cùng lắm thì truyền tống cho sướng ngựa thêm roi ra tốc phi độn, bù lại liền là. Khi đang nói chuyện, hai người đã tới mục đích. Nguyệt Trường Hải lại đem trước hắn đối Diệp Lân đã nói đối thất công chúa nói một lần, dù sao hắn thấy, đoàn người này người đầu lĩnh không hề nghi ngờ là tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất thất công chúa. Nguyệt Trường Hải vừa dứt lời, mới còn có chút cao hứng Nguyệt Thanh Ảnh lộ ra nghi hoặc biểu lộ, tựa hồ liền muốn nói cái gì, nhưng sau một khắc, Nguyệt Trường Hải liền lập tức cho Nguyệt Thanh Ảnh truyền âm. Thanh âm của hắn nghiêm túc dị thường. Từ hôm nay trở đi, không cho phép ngươi đề cập có quan hệ truyền tống trận sự tình, dù là một chữ cũng không được, đây là phụ hoàng mệnh lệnh. Nguyệt Trường Hải hết sức rõ ràng, Nguyệt Thanh Ảnh mới liền là muốn hỏi hắn, cái này đại truyền tống trận không phải tùy thời đều có thể mở ra à, vì cái gì lập tức liền biến thành đêm trăng tròn. Nàng rất hiển nhiên không rõ ràng tự mình huynh trưởng cùng tự mình lao trang nhu đồ. Nguyệt Thanh Ảnh đại mi cao lại. Thế nhưng, đối ân nhân cứu mạng nói ngoa lừa gạt. Nguyệt Trường Hải cười nói, ngươi cũng hiểu biết, ta đối vị kia Tần cô nương vừa gặp đã cảm mến, làm như thế tự nhiên là dự định lưu thêm nàng 10 ngày qua, đương nhiên, ta cam đoan, 10 ngày sau, như Tần cô nương đối ta vẫn không có bất kỳ tâm tư, tự nhiên là đem bọn hắn đưa tiễn, từ nay về sau đã không còn bất kỳ dây dưa. Nguyệt Thanh Ảnh thần sắc có chút không dễ nhìn. Huynh trưởng làm như thế, không chân tâm đối đãi Tần tiền bối, sợ là rất khó thu hoạch nàng hảo cảm, dọc theo con đường này ngươi cũng đã nhìn ra, nàng đối huynh trưởng quả thực không có gì hứng thú. Nếu là biết được bị lừa sợ là càng thêm chán ghét. Với lại ta lương tâm bất an. Nguyệt Trường Hải khẩn cầu nói, muội muội, chúng ta tu hành hơn 100.000 năm, ca ta đích xác truy cầu qua không thiếu tiên tử, nhưng không có người nào có thể chân chính đi vào đáy lòng của ta, duy chỉ có vị này Tần cô nương, bỏ qua, sợ là phải hối hận cả một đời, nói không chừng muốn trở thành tâm ma, dưới mặt ta một lần thiên kiếp ngay tại 300.000 năm sau, nếu có tâm ma, sợ là hung nhiều các thiếu. Nguyệt Thanh Ảnh tâm loạn như ma, đành phải thở dài một hơi, cưỡng ép bảo trì mỉm cười. Cuối cùng lấy trước đó bị thương thân thể khó chịu dự định trở về chữa thương rời đi. Rời đi thời điểm hắn còn thật sâu nhìn một cái tự mình huynh trưởng, muốn nói lại thôi, khinh khinh thở dài một cái. Nguyệt Trường Hải nhìn thấy tự mình muội muội cũng không có chuyện xấu, trong lòng cũng là hơi thở dài một hơi. Thanh Ảnh cái gì cũng tốt, duy chỉ có tính tình quá thẳng, lại quá mức thiện lương, cùng Mẫu Phi đơn giản một cái dạng, Mẫu Phi chính là bởi vậy bị gian nhân tính toán, sớm sinh tử đạo tiêu, nếu là việc này bị nàng biết được, tất nhiên sẽ có đại phiền toái, cũng may hồ lộ qua. Vì để phòng vạn nhất, chờ một lát ngay tại nàng chữa thương đan dược bên trên động một điểm tay chân, bảo nàng ăn vào, mê man 2-3 tháng, đợi nàng tỉnh lại, hết thảy đều kết thúc. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Nguyệt Trường Hải vừa nóng tình chào hỏi Diệp Lân một đoàn người, cũng nhắc lên muốn cho bọn hắn tổ chức long trọng yến hội bày tiệc mời khách, lại bị thất công chúa vô tình cự tuyệt. Nguyệt Trường Hải chỉ có thể hánh nhiên rời đi. Rời đi thời điểm, hắn còn nhìn thật sâu một chút thất công chúa, trong mắt vẻ không hài lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Hừ, nàng này cho thể diện mà không cần, chỉ tiếp tu vi đã đạt đến độ kiếp trung kỳ. Vì để phòng vạn nhất, tất nhiên sẽ tại chỗ khiến cho hồn phi phách tán hương tiêu ngọc vẫn, bằng không trộm tới còn có thể khoái hoạt một phen. Về phần những người khác, cái kia họ Diệp gạt bỏ là được, hắn ba cái đạo lữ ngược lại là thiên kiểu bá mị, bởi vậy công lao đều có thể hướng phụ hoàng đòi hỏi một cái mạo xưng làm thị thiếp. Sau nửa canh giờ, Nguyệt Trường Hải sắc mặt có chút phức tạp từ Nguyệt Thanh Ảnh trong phòng đi tới, tự tay cho muội muội ăn độc đan vẫn là lần đầu, cũng may độc này đan cũng không có quá lớn nguy hại, nhiều lắm là liền là để Nguyệt Thanh Ảnh ngủ say nửa năm, suy yếu mấy chục năm. Nguyệt Trường Hải trở tay đánh ra hai đạo pháp quyết, thay Nguyệt Thanh Ảnh mở ra gian phòng chung quanh thủ hộ đại trận, sau đó lại lộ ra đắc chí vừa lòng tiếu dung nhanh chân rời đi. Nguyệt Trường Hải rời đi không lâu, Diệp Lân thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Nguyệt Thanh Ảnh cửa phòng, hướng phía Nguyệt Trường Hải rời đi phương hướng nhìn một cái, thần sắc có chút đạm mạc, sau đó hắn quay đầu tay kết pháp quyết, đối gian phòng đang tại vận chuyển đại trận mấy cái điểm chỉ, cửa phòng liền tự mình mở ra. Quỷ dị chính là, đại trận bị người xa lạ xâm nhập vậy mà không có chút nào dự cảnh. Đi vào trong phòng, Diệp Lân rất mau tìm đến chính đoan chính xếp bằng ở phòng luyện công Nguyệt Thanh Ảnh. Khí tức bình ổn, đã ngủ mê man rồi, nàng này ngược lại là khuôn mặt xinh đẹp, tư thái thức tha, Diệp Lân lại là không có nửa điểm thưởng thức chi tâm, tay áo vung lên, Nguyệt Thanh Ảnh liền biến mất khỏi chỗ cũ, thay vào đó là một tên linh trùng tu sĩ hóa thành Nguyệt Thanh Ảnh bộ dáng ngồi ngay ngắn bất động. Diệp Lân nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, từ trong phòng trực tiếp biến mất. Chương 1682, quá mức ngây thơ chương 1682, quá mức ngây thơ Nguyệt Trường Hải cùng Nguyệt Ảnh quốc hoàng đế mưu đồ bí mật Diệp Lân tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Nếu là lấy Diệp Lân tại ngàn năm trước đó thần thức cường độ, có lẽ còn không cách nào tại người khác không có chút nào phát giác tình huống dưới xuyên thấu cực phẩm chí bảo che đậy đại trận. Làm này 1000 năm qua đi, Diệp Lân nhẫn cổ trong thế giới đạn sinh phản hư kỳ, hợp thể kỳ linh trùng tu sĩ nhiều vô số kể. Mà cường đại linh trùng tu sĩ càng nhiều, thần hồn của Diệp Lân thần thức cũng liền càng là cường đại, hắn hiện tại, thần hồn cường độ so với đại thừa sơ kỳ tu sĩ sợ cũng không kém. Mà Diệp Lân lại là cái hết sức cẩn thận người, dù là lúc trước hắn thần thức đảo qua xác nhận Nguyệt Ảnh quốc đối bọn hắn một đoàn người uy hiếp không lớn, nhưng vì để phòng vạn nhất thuyền lật trong mương, Diệp Lân vẫn như cũ giám thị lấy Nguyệt Trường Hải nhất cử nhất động. Kết quả tự nhiên là thấy được hoàng cung trong đại điện phát sinh hết thảy. Muốn gạt bỏ Nguyệt Trường Hải loại thực lực này đã trên trung đẳng độ kiếp trung kỳ tu sĩ đối với Diệp Lân mà nói trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể làm được, cho dù là tiến về hoàng cung ám sát Nguyệt Ảnh quốc hoàng đế cũng không tính khó. Những này tính toán hắn người tự nhiên đáng chết, thậm chí nên nhận hết tra tấn mà chết, nhưng không phải hiện tại. Diệp Lân đương nhiên sẽ không bởi vì mấy cái trên nửa đường xuất hiện tôn kép nhại nhép mất lý trí, mục đích của bọn hắn là vì thông qua truyền tống trận, mà tòa này truyền tống trận cầm giữ tại Nguyệt Ảnh quốc hoàng thất trong tay, nếu là tùy tiện xuất thủ muốn thông qua truyền tống trận liền không có bất kỳ cái gì khả năng. Cho nên Diệp Lân cần làm sơ chuẩn bị, đang lộng chết những này làm loạn chi đồ điều kiện tiên quyết thông qua truyền tống trận sớm ngày trở về tầng thứ 5. Trong một phòng luyện công, Nguyệt Thanh Ảnh cảm giác mình đau đầu muốn nức, ý thức mơ mơ hồ hồ, nhưng ở dần dần thanh tỉnh, nàng vô ý thức che cái trán. Ta đây là cái gì? Nguyệt Thanh Ảnh trước đó cùng hai đầu nhuộm mực cự mãng chiến đấu sắc thực thụ chút tổn thương, nhưng theo đạo lý nói gần nhất mấy ngày đã khôi phục 7-8 phần, căn bản muốn không về phần thương tới thân hồn. Làm nàng càng thêm giật mình là, nàng mở mắt ra sau vậy mà không ở vào mình ngồi xuống tu hành trong phòng kia, trước mắt còn ngồi xếp bằng mấy người, chính là đã cứu nàng tính mệnh họ Tần nữ tử một đoàn người. Nàng nhất thời còn không có kịp phản ứng đây có gì không ổn, nhưng bén nhạy phát giác được một loại khó mà nói rõ không hài hòa cảm giác, ngơ ngác nhìn qua Diệp Lân tốt một lát sau, nàng mới phản ứng được. Nàng tựa hồ minh bạch chỗ nào không hài hòa. Một đoàn người, cái kia hợp thể kỳ họ Diệp nam tử ngồi tại chính giữa, mà cái kia độ kiếp trung kỳ họ Tần nữ tử ngồi tại tít ngoài rìa vị trí. Hoàn toàn không giống như là đoàn người này ở trong người dẫn đầu. Nguyệt Thanh Ảnh cảm giác đầu óc có chút hỗn loạn, khinh khinh rên rỉ một tiếng, "Ta, đây là thế nào? Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Nàng còn không có phát giác hiện nay chỗ phòng luyện công đã không phải là mình ở lại cái kia phòng luyện công. Diệp Lân thần sắc bình tĩnh, vung tay lên, một đạo linh quang hiện lên, chỉ thấy một viên tản ra lam vũ lất phất quang huy đan dược phiêu phù ở Nguyệt Thanh Ảnh trước người, Diệp Lân thanh âm truyền đến, "Thanh Ảnh đạo hữu, an đan này ngươi liền có thể khôi phục thanh minh." Diệp Lân thanh âm phi thường bình tĩnh, không mang theo một tia tình cảm, nhưng lại có một loại khó mà cự tuyệt, khó mà kháng cự uy nghiêm. Nguyệt Thanh Ảnh hơi chần chờ, nàng vô ý thức ánh mắt nhìn về phía cùng với nàng tương đối quen biết thất công chúa, chỉ thấy thất công chúa đối nàng lộ ra vẻ mỉm cười đến nhẹ gật đầu. Nguyệt Thanh Ảnh lúc này mới chu cái miệng nhỏ, đan dược tự mình bay vào trong miệng, ừ ngực một tiếng, đem đan dược nuốt xuống. Tần tiên bối trước đó đã cứu ta một mạng, cho dù là bây giờ muốn hại ta ta cũng liền làm trả đại ân cứu mạng, huống hồ tần tiên bối cũng không giống là yếu hại bộ dáng của ta. Dược lực tại thể nội tan ra, Nguyệt Thanh Ảnh đầu não quả nhiên càng phát ra thanh tỉnh, mặc dù nguyên thần còn có chút suy yếu nhưng đối với lúc trước đã chuyển tốt rất nhiều. Nàng cũng dần dần phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Ta làm sao lại tại các ngươi nơi này? Thất công chúa đối Nguyệt Thanh Ảnh ấn tượng coi như không tệ, đối Nguyệt Thanh Ảnh nói, chúng ta có một kiện đại sự phải nói cho ngươi. Nguyệt Thanh Ảnh nhẹ gật đầu. Còn xin tiền bối nói thẳng. Diệp Lân ho khan một tiếng đem lực chú ý hấp dẫn trở về, chỉ là vung tay lên, Nguyệt Thanh Ảnh trước người thủy quang chớp động rất mau ra phát hiện một mặt minh kính bên trong thình lình lại là Nguyệt Trường Hải cùng Nguyệt Ảnh quốc hoàng đế thân ảnh, thậm chí còn có đối thoại âm thanh rõ ràng lọt vào tai. Cái này tự nhiên là Diệp Lân hơi thi triển pháp thuật đem hoàng cung lưu đồ bí mật hình tượng phục khắc. Nguyệt Thanh Ảnh càng xem gương mặt xinh đẹp càng là tái nhợt, thân thể mềm mại đều tại run nhẹ nhẹ, móng tay của nàng đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, lắc đầu liên tục. Làm sao có thể, huynh trưởng hắn, có thể nào như thế? Không, ta không tin, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Nguyệt Thanh Ảnh bỗng nhiên đứng dậy lui lại mấy bước, một đôi con ngươi trừng lớn gắt gao nhìn chăm chú lên Diệp Lân một đoàn người. Đã thấy Diệp Lân một đoàn người phần lớn mặt không biểu tình, duy chỉ có thất công chúa trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng vẻ thất vọng, nhàn nhạt mở miệng nói, lúc đầu cho là ngươi là cái tâm địa thiện lương lại có thể làm rõ sai trái người. Diệp Lân trầm giọng mở miệng nói, Thanh Ảnh đạo hữu, còn xin tỉnh táo một điểm, lý trí phân tích, ngươi cùng ngươi gia huynh tướng mạo chỗ hơn 100.000 năm, đừng nói cho ta ngươi còn không rõ ràng lắm bản tính của hắn như thế nào. Về phần ngươi cái kia phụ thân tính cách, chắc hẳn ngươi so với chúng ta càng hiểu hơn. Trừ cái đó ra, nhà ngươi minh trưởng trước đó phải chẳng cho ngươi một viên chữa thương đan dược, an ngươi liền bất tỉnh nhân sự mê man quá khứ. Trừ cái đó ra, ngươi hẳn là cũng so với chúng ta rõ ràng, cái kia truyền tống trận rõ ràng có thể tùy thời mở ra, vì sao muốn cố ý chỉ hoãn hơn 10 ngày? Nhà ngươi minh trưởng nói hắn hâm mộ bảy. Thần cô nương, hẳn là ngươi thật sự hoàn toàn tin. 100.000 năm đến nay, nhà ngươi minh trưởng hâm mộ quá nhiều thiếu nữ tử. Diệp Lân càng nói, Nguyệt Thanh Ảnh càng là thân hình run rẩy, biểu lộ dần dần mất khống chế, một đôi trong đôi mắt đẹp đều là tuyệt vọng, từng viên lớn nước mắt từ gương mặt lan xuống. Là ta quá mức ngây thơ, kém một chút liền hại ân nhân cứu mạng, ta nguyện lấy cái chết tạ tội. Khi đang nói chuyện, Nguyệt Thanh Ảnh trong tay linh quang lóe lên, một thanh trường kiếm đã xuất hiếu, đối với mình mi tâm liền muốn đâm xuống, nhưng sau một khắc nàng cảm giác toàn thân cứng rắn không cách nào động đậy, Diệp Lân chỉ là vây tay một cái, Nguyệt Thanh Ảnh cảm giác mình trường kiếm không hiểu thấu cùng nàng đã mất đi hơn phân nửa linh hồn liên hệ. Diệp Lân nói, ngươi muốn chết, chúng ta cũng không ngăn, nhưng chết không thể giải quyết vấn đề, ngươi chết, chúng ta vẫn là không cách nào thông qua truyền tống trận, mà phụ thân ngươi cùng ngươi huynh trưởng mưu đồ bí mật vẫn như cũ sẽ tiến hành tiếp. Nguyệt Thanh Ảnh miệng ngập ngừng, hơn nửa ngày mới nói ra một câu. Là ta xúc động. Diệp Lân vung tay lên, Nguyệt Thanh Ảnh cảm giác áp lực toàn bộ tiêu tán, thân hình cũng trở về thuộc về tự do, nàng thân hình vô lực quỳ rạp xuống đất, đối Diệp Lân nói, xin hỏi ta muốn thế nào làm việc mới có thể báo đáp ân cứu mạng, đền bù huynh trưởng phạm sai lầm qua, vô luận làm cái gì, ta đều nguyện ý, chỉ cầu tiền bối có thể thả ta ra huynh giải một đường sống. Diệp Lân lại là bỗng nhiên phốc thử cười một tiếng, cười đến rất tự nhiên, liền nghe Diệp Lân nói, ngươi nhưng có biết vị này Tần cô nương là người phương nào? Chính là Tam đại vĩnh hằng tiên triều thứ nhất, Đại Tần tiên triều thất công chúa, Đại Tần tiên triều được sủng ái nhất công chúa, ta cảm thấy ra chuyện như thế, ngươi nên suy tính không phải cứu vãn nhà ngươi minh trưởng tính mệnh, mà là cứu vãn mất cả tháng ảnh nước. Vĩnh hằng tiên triều trọng yếu nhất hoàng tộc tiên tiêu, há lại dễ dàng như vậy mà phạm. Chương 1683, Nưu Quốc chương 1683, Nưu Quốc Diệp Lân vốn là không muốn lộ ra bọn hắn chân thực thân phận, nhưng dưới mắt lại đem thân phận của thất công chúa rời đi ra, đến một lần đây chỉ có Nguyệt Thanh Ảnh một người biết được, mà Nguyệt Thanh Ảnh liền nắm giữ trong tay hắn, thứ hai việc này đã đến thất công chúa thân phận phát huy tác dụng thời điểm. Nguyệt Thanh Ảnh nghe vậy lập tức tay chân lạnh bước, càng nghe sắc mặt càng là trắng bệnh. Nàng cũng nghĩ qua thất công chúa có thể là hạ giới đại thế lực đỉnh cấp thiên tiêu, nhưng chưa từng có dự liệu được, thất công chúa lại là nhân tộc tam đại bá chủ thế lực thứ nhất Đại Tần tiên triều hoàng tộc, mà lại là được sủng ái nhất công chúa. Dù sao bình thường mà nói loại thân phận này cao quý tồn tại căn bản sẽ không tùy tiện đi vào nguy cơ tứ phía đệ thất trọng thiên lịch luyện. Nếu là những người khác tùy tiện nói như thế, Nguyệt Thanh Ảnh còn chưa nhất định tin tưởng, nhưng thất công chúa biểu hiện ra thực lực quá mức sức thuyết phục, cũng chỉ có vĩnh hằng tiên triều bực này quái vật khổng lồ mới có thể bồi dưỡng được bực này thiên kiêu đến. Nếu là thất công chúa tại Nguyệt Ảnh quốc ngoại trừ bên ngoài, Nguyệt Ảnh quốc bực này thế lực nhỏ dù là hủy diệt 100 lần, sợ cũng là khó mà dập tắt Đại Tần hoàng tộc lửa giận. Diệp Lân nói một chút cũng không có giả. Nguyệt Thanh Ảnh thân là Nguyệt Ảnh quốc hoàng tộc, gắn bó quốc gia tồn vong, gắn bó gia tộc tồn vong mới là nàng thứ nhất sứ mệnh, về phần huynh trưởng đã không có bất kỳ khả năng. Nàng thậm chí không kịp bị thương liền ấp a ấp úng hỏi, xin hỏi ta phải làm như thế nào mới có thể cứu vớt quốc gia này? Chúng ta Nguyệt Ảnh quốc mặc dù tuy chỉ là đệ thất trọng thiên một phương trung đẳng nhân tộc thế lực, nhưng cũng che chở trăm tỷ quốc dân, nếu là quốc gia hủy diệt, không biết có bao nhiêu người sẽ bởi vậy vỡ lạc, không biết có bao nhiêu người đem trôi dạt khắp nơi trở thành yêu thú khẩu phần lương thực. Ta thân là hoàng tộc thành viên, mặc dù không có cái gì địa vị trọng yếu, nhưng cũng nguyện ý vì toàn bộ quốc gia kính dâng hết thảy. Nguyệt Thanh Ảnh nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đã có chút kiên quyết. Diệp Lân nhàn nhạt đáp lại, đầu tiên, ngươi phải phối hợp chúng ta, đem chúng ta muốn biết hết thảy tình báo cáo chi chúng ta. Tiếp theo, ngươi muốn phục vị này Tần cô nương, cũng chính là thất công chúa điện hạ làm chủ, tương lai Đại Tần tiên triều cũng sẽ ủng hộ ngươi, đăng lâm Nguyệt Ảnh quốc đế vị, trở thành Nguyệt Ảnh quốc nữ đế. Đến lúc đó, Nguyệt Ảnh quốc liền có thể trở thành Đại Tần tiên triều nước phụ thuộc, thu hoạch được Đại Tần tiên triều che chở. Cái này đối ngươi, đối với các ngươi mất cả tháng ảnh nước mà nói, cũng coi là một cơ duyên to lớn, nhưng là có hay không nguyện ý quy thuận Đại Tần tiên triều quyết định bởi ngươi ý nguyện, nếu là ngươi không nguyện ý, chúng ta cũng sẽ không bị ép. Diệp Lân thanh âm mặc dù nhạt nhưng mỗi một chữ đều như là hồng trung đại lư nổ vang tại Nguyệt Thanh Ảnh trong đầu, mỗi một câu nói nàng đều có thể nghe được rõ ràng, nhưng nối liền cùng nhau cũng cảm giác đầu óc có chút ngộng, có chút phản ứng không kịp. Ai có thể nghĩ tới, nàng một cái cho tới bây giờ không có nghĩ qua đoạt được thái tử đại vị, kế thừa đại thống nữ tử, đột nhiên dưới mắt liền xuất hiện một cái cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần nàng gật đầu liền có thể thu hoạch được Đại Tần tiên triều ủng hộ, đây là ngay cả đại hoàng tử, ngay cả hắn huynh trưởng cũng không dám tưởng tượng sự tình. Nguyệt Ảnh quốc một mực ở chết một góc, có rất ít cơ hội cùng bực này quái vật khổng lồ thế lực tiếp xúc, về phần quy thuận, phần lớn thời gian cũng không làm cân nhắc, dù sao quy thuận một chút đại thế lực lúc nào cũng có thể trở thành pháo hôi, trở thành vật hy sinh, hơn nữa còn sẽ phải gánh chịu đại thế lực bóc lột. Nhưng Tam đại vĩnh hằng tiên triều không nhất định sẽ như thế, chí ít nói không đến mức bị bực này quái vật khổng lồ bóc lột, Nguyệt Ảnh quốc điểm ấy lợi ích, vĩnh hằng tiên triều cũng căn bản trước mắt, tối đa cũng chính là vì Đại Tần tiên triều tại đệ thất trọng thiên thế lực phóng xạ cung cấp tiện lợi cùng điểm dừng chân. Đây là một cái phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại lựa chọn. Diệp Lân đám người vốn cho rằng Nguyệt Thanh Ảnh sẽ suy tư thật lâu, lại không nghĩ Nguyệt Thanh Ảnh rất nhanh liền làm ra lựa chọn, chỉ thấy nàng đông 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 cho thất công chúa dập đầu ba cái. Thất công chúa điện hạ, ta, Nguyệt Thanh Ảnh, nếu là có hướng một ngày có thể đăng lâm đế vị, có thể quyết đoán mất cả tháng ảnh nước vận mệnh, nguyện ý mang theo mất cả tháng ảnh nước quy thuận, từ đó trở thành Đại Tần tiên triều nước phụ thuộc. Lúc này Nguyệt Thanh Ảnh nắm nuốt quyền, cắn răng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chỉ có đăng lâm đế vị mới có thể vì mẫu thân báo thù, chỉ có đăng lâm đế vị quy thuận Đại Tần tiên triều mới có thể cứu vớt Nguyệt Ảnh quốc. Đã huynh trưởng bởi vì phẩm hạnh không treo chọc gì thiên đại họa cực khả năng không còn sống lâu nữa, người huynh trưởng kia chưa hoàn thành sứ mệnh, liền từ mình đến hoàn thành. Nguyên bản đối Nguyệt Thanh Ảnh có chút thất vọng, thất công chúa hơi sững sờ, rất nhanh lộ ra một vòng cười yếu ớt, trong con ngươi cũng hiện lên một vòng vẻ hân hưởng. Làm sao? Bởi vì ngươi trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có một ngày có thể trở thành chúa tể một quốc gia đại nhân vật, cho nên chỉ là tính cách hiền lành cô gái ngoan ngoãn tiên tử, mà bây giờ có ý này về sau, tính cách cũng biến thành quả quyết đi lên. Nguyệt Thanh Ảnh cúi đầu, trầm giọng nói, tính mạng của ta vốn là điện hạ cứu, đem tính mệnh lại giao cho ngài trong tay vốn là theo lý thường ứng làm, huống hồ cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua lần này, trăm vạn năm cũng không nhất định sẽ còn có lẽ trước kia ta cũng không có phát hiện, ta từ trước tới giờ không cam tâm làm một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Thất công chúa đi đến Nguyệt Thanh Ảnh trước người thản nhiên nói, đã tâm ý đã quyết, vậy liền ngẩng đầu lên a. Nguyệt Thanh Ảnh ngẩng đầu lên đến, ngẩng đầu nhìn thất công chúa. Thất công chúa bỗng nhiên hoạt bát cười một tiếng, dùng ngón tay ngọc nâng lên Nguyệt Thanh Ảnh gương mặt, nhìn kỹ một chút, quay đầu hướng Diệp Lân cười nói, "Diệp Lân, bản công chúa xem nữ sinh này đến cũng không tệ lắm, tư thái cũng còn có thể, tâm tính cũng vẫn được, làm thị nữ của ta khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, muốn hay không thu nàng này coi người thị thiếp?" "Thực sự không được, thị nữ cũng không tệ lắm." Diệp Lân trực tiếp trợn nhìn Thất công chúa một chút, rất không nhịn được nói, "Chính sự đều không xong xuôi, đùa gì thế, ngươi nhìn đem Thanh Ảnh đạo hữu dọa đến, vừa định làm hoàng đế kết quả lại muốn thành là thị nữ thị thiếp, không có chút nào tôn nghiêm, như thế dày vò, không bằng chết xong hết mọi chuyện." Thất công chúa hì hì cười một tiếng, nàng này mới nói làm cái gì đều nguyện ý, tỷ tỷ ta thế nhưng là siêu cấp có thành ý, thôi, nhìn ngươi không vui bộ dáng, việc này như vậy coi như thôi. Nói xong, Thất công chúa quay đầu, mặc dù nói đưa ngươi đưa cho Diệp Lân làm thị thiếp thị nữ là đùa giỡn, nhưng sau này ngươi như thế nào làm việc, muốn toàn bộ nghe hắn, hắn liền là bản công chúa, hiểu chưa? Thất công chúa yêu đương hàng trí đã sớm tại 1000 năm thời gian bên trong khôi phục, dù sao Diệp Lân 1000 năm đều không cùng với nàng sinh ra cái gì tương đối thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cùng tiếp xúc, bây giờ lại trở nên phi thường thông minh, nàng rất rõ ràng. Diệp Lân sở dĩ an bài như thế, là mượn danh nghĩa của nàng đến khống chế Nguyệt Ảnh Quốc, nói cách khác, cùng nói Nguyệt Thanh Ảnh là nhận nàng làm chủ, nhưng thật ra là nhận Diệp Lân làm chủ. Mặc dù nói Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử cũng là đại tần chính quy công chúa, nhưng thu nước phụ thuộc loại này quyền lợi chính trị phương diện sự tình, các nàng cơ hồ không có gì lực ảnh hưởng, Thất công chúa loại này sinh trưởng ở địa phương đại tần chính quy công chúa mới tốt triệu tập hoàng tộc tài nguyên. Với lại Thất công chúa có danh thanh bên ngoài, Nguyệt Thanh Ảnh trở về tra một cái liền biết, muốn báo bên trên Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử, Nguyệt Thanh Ảnh dù là biết được các nàng cũng là công chúa thân phận nhưng cũng sẽ không an tâm. Về phần Diệp Lân vì sao coi trọng Nguyệt Ảnh Quốc? Vậy dĩ nhiên là bởi vì đệ thất trọng thiên rồi giáo tài nguyên, nếu là có thể tại Nguyệt Ảnh Quốc xây một tòa vượt giới truyền tống trận, Diệp Lân liền có thể điều động linh trùng tu sĩ lấy Nguyệt Ảnh Quốc làm cơ sở địa, không ngừng thu thập đệ thất trọng thiên tu hành tài nguyên, cái kia chính là một bút quần quần không dứt, không thể lường được tài phú. Chương 1684, sống nhờ thiên ma chương 1684, sống nhờ thiên ma Diệp Lân vốn cũng không suy nghĩ nhiều sinh sự đoàn, đối với Nguyệt Ảnh Quốc lúc đầu cũng không có bất cứ hứng thú gì có thể nói, làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đã có người đụng trên vết đao đến. Diệp Lân tự nhiên không ngại trước chặt một đao. Nguyệt Thanh Ảnh mới đích thật là bị Thất công chúa lời nói dọa, hiện tại mới miễn cưỡng kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu. Minh bạch. Nàng trong lúc nhất thời có chút không hiểu Thất công chúa cùng cái kia gọi Diệp Lân đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng Thất công chúa lời nói mới nói, nàng hiện tại cũng chỉ có thể chiếu nghe làm theo. Diệp Lân đối Thất công chúa nhẹ gật đầu, quay đầu đối Nguyệt Thanh Ảnh nói, "Đứng dậy tới đi, tiếp xuống ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện." Nguyệt Thanh Ảnh hít thật sâu một hơi đứng dậy, có chút thấp thỏm nhìn qua Diệp Lân. Diệp Lân nói, "Ngươi trước đem có quan hệ truyền tống trận hết thảy ngươi biết được tin tức nói ra." Nguyệt Thanh Ảnh nghĩ, sau đó bắt đầu nhất nhất giới thiệu, mọi người đều là yên tĩnh lắng nghe, vì để phòng vạn nhất, Diệp Lân cường đại thần thức còn cẩn thận quan sát lấy Nguyệt Thanh Ảnh tinh thần ba động tình huống để phòng Nguyệt Thanh Ảnh dùng tình báo giả đến lừa gạt hắn. Lấy Diệp Lân bây giờ thần thức cường độ, Nguyệt Thanh Ảnh một cái chỉ là độ kiếp trung kỳ tu sĩ thần hồn căn bản là không có cách ngăn cản, tại Diệp Lân trước mặt, không có người tầm cách cái bụng thuyết pháp, chỉ cần nàng nói một câu nói láo, Diệp Lân liền có thể lập tức phát giác. Nguyệt Thanh Ảnh tựa hồ cũng đã nhận ra thần hồn bị cường đại thần thức bao phủ, gương mặt xinh đẹp càng phát ra tái nhợt, nhưng vẫn là một năm một mười đưa nàng biết được tình báo tin tức toàn bộ nói ra. Sự thật chứng minh, Diệp Lân không có gấp động thủ xử lý Nguyệt Trường Hải cùng Nguyệt Ảnh Quốc Hoàng đế là chính xác lựa chọn, đại truyền tống trận nơi ở chính là Nguyệt Ảnh Quốc Hoàng tộc cấm địa, với lại có một vị độ kiếp đại viên mãn trưởng lão tiên cung ngay tại truyền tống trận trung quanh, từ hắn trấn thủ. Trừ cái đó ra, mở ra truyền tống trận còn cần Nguyệt Ảnh Quốc hoạch tâm hoàng tộc huyết mạch cầm trong tay hoàng tộc ngọc lệnh mới có thể thuận lợi mở ra. Nếu là Diệp Lân trước đó lựa chọn động thủ, hiện tại đã không có cái gì mở ra đại truyền tống trận khả năng, thực sự ép vị kia độ kiếp đại viên mãn tu sĩ liền đem phá hủy. Cho dù là tiểu thư trận đạo tạo nghệ thông thiên triệt địa, đối mặt một cái cực kỳ phá tàn truyền tống trận cũng không cách nào một so một hoàn toàn đem phục hồi như cũ. Về phần để tiểu thư xây một tòa đại truyền tống trận tự học dùng riêng cũng không thể được, mỗi một tòa đại truyền tống trận đều cần rất nhiều ngày tại địa bảo không nói, muốn truyền tống trận kết nối xung quanh những truyền tống trận khác còn cần từ những truyền tống trận khác nơi đó thu hoạch truyền tống nền tảng phía trên liền có khắc lục truyền tống tọa độ. Nói cách khác, dù là trận đạo tạo nghệ mạnh hơn, không có truyền tống nền tảng cũng là không bột đấu gột nên hổ, những mấu chốt này điểm Diệp Lân đã thật sớm tìm tiểu thư hiểu qua. Diệp Lân cẩn thận châm trước một phen, trong lòng đã có một phen lập kế hoạch, hắn đối Nguyệt Thanh Ảnh hỏi, mở ra truyền tống trận truyền tống ngọc lệnh nào có được? Nguyệt Thanh Ảnh nói, hai vị thái thượng trưởng lão tự nhiên có được, trừ cái đó ra còn có ta phụ hoàng, cùng đại hoàng huynh, trong tộc hết thể địa vị cực cao thực lực cực mạnh độ kiếp hậu kỳ trưởng lão trong tay khả năng cũng có. Diệp Lân gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đột nhiên tiến lên một bước, một chỉ đã điểm vào Nguyệt Thanh Ảnh chỗ mi tâm, Nguyệt Thanh Ảnh bỗng nhiên cảm giác nguyên thần hơi nhói nhói, có chút đầu váng mắt hoa. Đợi nàng tỉnh táo lại lúc đội vàng lui lại một bước. Ngươi đối ta làm cái gì? Diệp Lân thản nhiên nói, không có gì, cũng chính là tăng thêm nhất lớp bảo hiểm ở trên thân thể ngươi, gọi một đầu độ kiếp hậu kỳ thiên ma sống nhờ tại thần hồn của ngươi bên trong, nếu là ngươi làm ra cái gì không lý trí hành vi, đầu kia thiên ma có rất lớn khả năng đưa ngươi nguyên thần trực tiếp thôn vệ, hoặc là nếu như nàng cảm thấy hứng thú, trực tiếp đưa ngươi đoạt xá. Nguyệt Thanh Ảnh nghe vậy dọa đến mặt không còn chút máu, vội vàng cẩn thận kiểm tra thần hồn, quả nhiên tại thần hồn chỗ sâu phát hiện tối đen như mực ma khí, chính là từng sợi thiên ma tinh thần thể ngưng tụ mà thành. Chỉ thấy đen kịt ma khí bên trong có một trương tuyệt sắc khuôn mặt nổi lên. Kỳ hỉ, thiếp thân Hồng Vân nữ đế, là chủ nhân nhà ta thu phục con thứ nhất thiên ma Nô Bộc A. Nhân tộc tiểu cô nương, tiếp xuống thiếp thân sẽ giám thị nhất cử nhất động của ngươi, thật hy vọng ngươi có thể không ngoan không nghe lời, như vậy thiếp thân liền có thể danh chính ngôn thuận đưa ngươi đoạt xá, đánh cắp ngươi cái này nhân tộc tấm thân xử nữ, hứng thú chủ nhân nhà ta liền có thể coi trọng thiếp thân nữa nha. Nguyệt Thanh Ảnh chỉ cảm thấy đầu não choáng váng, thật sự là một đầu thiên ma, mà lại là độ kiếp hậu kỳ cực kỳ cường đại thiên ma, vậy mà lại có người nô dịch thiên ma, nguy hiểm như thế chủng tộc, cái kia họ Diệp đơn giản điên rồi. Nguyệt Thanh Ảnh hung hăng nuốt xuống từng ngụm nước, đáp lại nói, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn. Diệp Lân nói, vậy là tốt rồi, sau đó ta sẽ đem thiên ma lấy ra, trả lại ngươi thân tự do. Nguyệt Thanh Ảnh không tiếp tục nhiều lời, hôm nay kinh lịch sự tình quả thực là quá nhiều, quá khoa trương, nàng cần một người yên lặng cẩn thận tiêu hóa. Thân hình lóe lên, ẩn nặc khí tức, lặng lẽ về tới thuộc về nàng phòng luyện công bên trong, làm nàng lại giật mình không nhỏ một màn xuất hiện, chỉ thấy một cái giống nhau như lúc nữ tu sĩ ngồi đang luyện công trong phòng, ngay cả khí tức đều không có gì khác nhau, bản thân nàng đều nhìn không ra đối phương nơi nào có giả. Cái kia nữ tu sĩ nhìn thấy Nguyệt Thanh Ảnh trở về, lộ ra mỉm cười, kỳ hi một tiếng, hóa thành một cái linh điệp thân hình lóe lên liền biến mất không thấy. Giống như tu vi chỉ có hợp thể đại viên mãn, lại là hợp thể đại viên mãn, cảnh giới này có phải hay không có vấn đề gì, hẳn là ta độ kiếp sơ kỳ tu vi là giả. Cái kia họ Diệp cũng là hợp thể đại viên mãn tu vi, nhưng Nguyệt Thanh Ảnh ở trước mặt hắn sợ là ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng sẽ không có. Mà cái này hồ điệp biến thành tên giả mạo cũng là hợp thể đại viên mãn, nhưng nàng đường đường độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, không thể nhận ra cảm giác một điểm dị thường. Sợ là đều che giấu tu vi, cũng thế, đường đường đại tần tiên triều thất công chúa bên người nào có nhân vật đơn giản. Ta tựa hồ đã phản bội toàn cả gia tộc. Cũng may gia tộc này đã không có nhiều thiếu đáng giá ta lưu luyến người. Huynh trưởng có thể làm ra lấy bán trả ơn tiến hành, đem mẫu thân dạy bảo ném sau, đã là không bằng cầm thú tiến hành, tự gây nghiệt, không thể sống. Nguyệt Thanh Ảnh ngồi xếp bằng thân hình, làm bộ mình vẫn như cũ còn tại ngủ say, lại là ý thức chìm vào trong thần hồn, thứ nhất là cảnh giác tên thiên ma này gây bất lợi cho nàng, thứ hai nàng cũng muốn từ ngày đó ma trong miệng biết được một chút tin tức. Xin hỏi thiên ma tiền bối lại danh? Thiếp thân Hồng Vân nữ đế. Thiên ma tiền bối tại sao lại bị một cái nhân tộc tu sĩ thu phục? Nhìn lên đến ma tính đã mất đi hơn phân nửa, thậm chí khí tức đã có chút không giống như là thiên ma. Hồng Vân nữ đế hừ nhẹ một tiếng, thiếp thân như thế nào bị thu phục? Vậy dĩ nhiên là bởi vì nhà ta chủ nhân thần thông quảng đại pháp lực vô biên, thiếp thân chiến bại tâm phục khẩu phục, về phần vì sao đã mất đi ma tính, nhân tộc tiểu nha đầu, đây không phải ngươi hẳn là biết được sự tình. Hồng Vân nữ đế vì sao đã mất đi hơn phân nửa ma tính, Diệp Lân lại vì sao dám can đảm yên tâm to gan sử dụng Hồng Vân nữ đế, cái này thuộc về tiểu phụ công lao, 1000 năm quá khứ, tiểu phụ đã đem thiên ma tinh thần thể nghiên cứu cái thông đấu, Hồng Vân nữ đế thiên ma đặc tính đã bị tách ra 89/10, bây giờ cùng nói là thiên ma, chẳng nói là giống như là thiên ma mới giống loài. Chương 1685 vui đến quên cả trời đất. Chương 1685 vui đến quên cả trời đất. Nguyệt Ảnh Quốc bên trong, bởi vì Diệp Lân một đoàn người đến, sóng ngầm mãnh liệt, một trận âm mưu to lớn đang nổi lên. 10 ngày qua thời gian đối với tại Diệp Lân cấp độ này người tu hành mà nói bất quá trong mấy mắt. Nguyệt Trường Hải gần nhất thời gian 10 ngày không có nhiều thiếu tâm tư tu hành, vừa nghĩ tới kế hoạch sau khi thành công hắn có thể thu được quyền lợi, địa vị thật hưng phấn đến khó mà ngủ. Kế hoạch thời gian đã tới gần, có người gõ vang lên cửa phòng, đang ngồi ở trên ghế bành thưởng thức trà Nguyệt Trường Hải vung tay lên, cửa phòng tự mình mở ra. Đi vào trong đó là một tên người mặc quần màu lục thị nữ, nàng này là Nguyệt Trường Hải tòa này hành cung thị nữ trưởng, rất được tín nhiệm của hắn. Thị nữ trưởng nhẹ nhàng thi lễ. Điện hạ. Nguyệt Trường Hải đánh ra mấy đạo kết giới, lại là mở ra số ngồi ẩn nấp đại trận, lúc này mới hỏi, tần cô nương đám người kia gần nhất nhưng có dị thường. Thị nữ trưởng mỉm cười nói, hồi bẩm điện hạ, không có bất kỳ cái gì dị thường, bọn hắn gần nhất đi du ngoạn rất nhiều kinh đô danh thắng, cái kia họ Diệp còn đi dạo không thiếu thanh lâu, nghe nói thật nhiều hoa khôi nương tử đều bị hắn ôm đồn, còn có mấy vị đầu bài đêm đầu tiên đều bị mua đi. Sợ là đã vui đến quên cả trời đất. Nguyệt Trường Hải khoe miệng giật một cái cảm khái nói, thật là một cái tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Cái kia họ Diệp bên người đạo lữ như thế tuyệt mỹ độc lòng người, với lại từng cái thiên tư chắc tuyệt không thua gì rất nhiều đại thế lực đỉnh cấp thiên tiêu, cứ như vậy còn không vừa lòng chạy tới thanh lâu. Loại này nông cạn chi đồ, căn bản không xứng cùng bản điện hạ đánh đồng, cũng không xứng làm đối thủ của ta. Ngược lại là cái kia tần cô nương gần nhất mấy ngày đang làm cái gì? 3 ngày trước, chưa từ bỏ ý định Nguyệt Trường Hải lại muốn đi quấy rối thất công chúa, chỉ tiếp thất công chúa dùng đang tại tu hành nộ kiếm lấy cớ đuổi, Nguyệt Trường Hải cũng chỉ có thể hậm hực mà về. Thị nữ trưởng nói, tần cô nương cùng cái kia họ Diệp ba vị đạo lữ tại cùng nhau luyện kiếm, cũng không có cùng chúng ta những này hầu hạ người tiếp xúc quá nhiều. Nguyệt Trường Hải khẽ gật đầu, mắt sáng lên lại hỏi, Thanh Ảnh bên kia tình huống như thế nào? Thị nữ trưởng trả lời, vừa đi xem qua, đại tiểu thư vẫn tại ngủ say bên trong, khí tức vẫn như cũ 10 phần bình ổn. Tạm thời không có tỉnh lại dấu hiệu. Nguyệt Trường Hải phất phất tay, vi thở dài một hơi. Đi xuống đi, tiếp tục giám thị. Tuân mệnh. Thị nữ trưởng sau khi rời đi, Nguyệt Trường Hải tiếu dung đều nhanh liệt đến cái lốt hai. Quá tốt rồi. Kế hoạch trước nay chưa có thuận lợi. Cũng liền vào lúc này, một đạo quang mang lóe lên, chỉ thấy một cái cầm trong tay phất trần thanh y lìa đạo nhân xuất hiện tại Nguyệt Trường Hải bên cạnh. Nguyệt Trường Hải biến sắc, tùy theo vô cùng kinh hỉ, liền vội vàng đứng lên đến hành lễ. Văn bối Trường Hải gặp qua Lục trưởng lão. Người này chính là Nguyệt Ảnh Quốc Lục trưởng lão, tu vi độ kiếp hậu kỳ, là Nguyệt Ảnh Quốc hoàng tộc một trong nhân vật trọng yếu. Bây giờ Lục trưởng lão đều đã đến, điều này nói rõ cái gì? Không cần nói cũng biết. Lục trưởng lão dùng có chút ánh mắt tán thưởng nhìn Nguyệt Trường Hải một chút. Trường Hải đúng không? Lần này làm rất không tệ. Nếu có thể vì ta Nguyệt Ảnh Quốc tăng thêm một đại nội tình, ngươi đứng hàng công đầu. Nguyệt Trường Hải cười định nói, vãn bối sao dám giành công, đều là phụ hoàng cùng chư vị trưởng lao nhóm làm vạn toàn chuẩn bị, người xuất thủ cũng là chư vị, vãn bối cũng chính là cung cấp một điểm nho nhỏ tình báo thôi. Lục trưởng lão cười nói, cũng không cần quá khiêm tốn hư, nên ngươi, liền là của ngươi, tốt, chúng ta nói nhảm cũng không nhiều lời, ngươi lại mang theo đám người kia đến hoàng tộc cấm địa, hết thảy đã bố trí thỏa làm, vì không làm cho không cần thiết hoài nghi, ta liền đi trước. Chờ ngươi đến cấm địa về sau, chúng ta sẽ cho ngươi truyền âm, ngươi đem bọn hắn dẫn vào bố trí đại trận bên trong, đến lúc đó, đừng nói là chỉ là độ kiếp trung kỳ tu sĩ, cho dù là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cũng là thập tử vô sinh. Vừa dứt lời, Lục trưởng lão thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, Nguyệt Trường Hải tiếu dung giống như là một đóa hoa cúc, cười đến phi thường sán lạ, phi thường dữ tợn. Ta Nguyệt Trường Hải tuyệt không sống dưới người, lần này liền là triệt để quật khởi chi thời cơ. Nói xong, Nguyệt Trường Hải liền nhanh chân rời đi, rất nhanh liền đến Thất công chúa bên kia đem tin tức cáo chi. Thất công chúa cùng Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm tiên tử nghe nói rốt cục có thể truyền tống rời đi, không khỏi là lộ ra mỉm cười đến. Tiểu Bạch nói, Trường Hải đạo hữu, ta cái kia phu quân hiện tại còn giống như tại quý quốc thứ nhất trong thanh lâu, chúng ta đưa tin thông chi hắn vẫn là quá khứ tìm hắn. Nguyệt Trường Hải xấu hổ cười nói, Diệp đạo hữu thật sự là thật có nhã hứng, chúng ta liền thuận lợi quá khứ tìm hắn đi, tìm tới hắn về sau, chúng ta liền thuận lợi tiến về truyền tống trận làm chuẩn bị, đợi cho đêm tối giáng lâm, trăng tròn treo cao, truyền tống trận liền có thể khởi động. Một đoàn người hóa thành đội quang, rất nhanh liền đi tới Nguyệt Ảnh quốc thứ nhất thanh lâu. Thời khắc này Diệp Lân đang tại thưởng thức mấy danh hoa khôi xinh đẹp dáng múa, uống đến say mềm, miệng bên trong không ngừng phát ra hèn mọn tiếng cười. Tốt tốt tốt, hảo mỹ nhân, quần áo lại vẩy cao một chút, a đúng đúng đúng, đã là như thế, đã là như thế. Có thưởng, toàn diện có thưởng. Nói xong say thước Diệp Lân liền ném ra ngoài từng cái nguyên thạch túi, mỗi một cái linh thạch trong túi đều chứa 1 triệu nguyên thạch, duy nhất một lần liền thưởng mấy triệu nguyên thạch, xuất thủ sự xa hoa 100.000 năm cũng khó có thể nhìn thấy. Những cái kia dáng múa xinh đẹp các hoa khôi lập tức tâm hoa nộ phóng, múa đến càng thêm ra sức, tư thế dáng vẻ cũng càng phát ra lớn mật. Cũng còn tốt, nhưng vào lúc này, Thất công chúa một đoàn người đi vào trong đó, Thất công chúa giả bộ như rất là chán ghét nhìn Diệp Lân một chút, Diệp Lân ba cái đạo lữ, Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm tiên tử tựa hồ cũng có chút không vui, nhưng lại bởi vì có Nguyệt Trường Hải ở đây không tiện phát tác. Ngày bình thường nhất là Thanh Lãnh Ngọc Kiếm tiên tử đi đến Diệp Lân trước người, đem say khướt Diệp Lân giúp đỡ bắt đầu. "Phu quân, nên xuất phát." "Diệp Lân, xuất phát? Ra cái gì phát? Đi nơi nào? A, vị này nương tử, làm sao ngày thường cùng ta gia đạo lữ có điểm giống?" Ngọc Kiếm tiên tử lắc đầu liên tục, dứt khoát đối Diệp Lân mi tâm một điểm. Diệp Lân lập tức té xỉu tại Ngọc Kiếm Tiên Tử trong ngực, Ngọc Kiếm Tiên Tử thở dài một hơi, liền để phu quân ngủ một hồi đi, đợi đến truyền tống trận mở ra lại đánh thức hắn. Tiểu Bạch cùng Tần Cẩm Nhi cũng nhẹ gật đầu. Thất công chúa thì là khẽ hừ một tiếng, thật không biết mấy người các ngươi ban đầu là làm sao coi trọng gia hỏa này. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Trường Hải trong lòng càng phát ra mừng rỡ, địch quân có loại cấp bậc này leo đồng đội, đều nhanh thân tử đạo tiêu đại nạn lâm đầu, còn muốn lây chơi hoa khôi, uống đến say khướt, hắn lo gì không thắng. Nguyệt Trường Hải lúc này đứng ra đánh cái giảng hòa, Diệp đạo hữu ứng cho là phong khoáng ngông nên tính tình bên trong người. Loại người này cũng vô cùng ít thấy, mấy vị đạo hữu không được vì Diệp đạo hữu nổi giận, chúng ta vẫn là chính sự quan trọng. Đại khái tại sau 3 canh giờ, Nguyệt Trường Hải một đoàn người cuối cùng là phi độn tiến nhập hoàng cung, lại trải qua từng tầng đại trận, từng tầng hoàng tộc cường giả kiểm tra, Nguyệt Trường Hải rốt cục mang theo một đoàn người đi tới dự định vị trí. Đến, chư vị, liền là nơi đây. Thất công chúa nghi ngờ nói, nơi đây tựa hồ cũng không có đại truyền tống trận, Trường Hải đạo hữu đây là ý gì? Nguyệt Trường Hải rốt cục cũng nhịn không được nữa, lộ ra nụ cười giữ tận đến. Nơi này tự nhiên không phải truyền tống trận chỗ ở, mà là chư vị nơi chôn xương. Chương 1686, đại trận đổi chủ. Chương 1686, đại trận đổi chủ. Thất công chúa nghe vậy sắc mặt biến hóa. Ngươi có ý tứ gì? Mà tu vi gần với thất công chúa Ngọc Kiếm tiên tử thì đã là rút kiếm đâm tới, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuyên thủng Nguyệt Trường Hải thân thể, nhưng rất đáng tiếc, chỉ là một đạo tàn ảnh. Nguyệt Trường Hải rõ ràng là thật sớm có chỗ chuẩn bị, trong nháy mắt bị mê vụ bao khỏa, chân thân đã ẩn vào nồng đậm trong xương mù, liền ngay cả khí tức đều biến mất vô tung. Vui sướng tiếng cười to từ trong sương mù truyền đến, nhưng mảy may không phân rõ phương hướng âm thanh truyền tới. Tần cô nương, ngươi còn có một cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, trở thành bản điện hạ hồn nô, từ đó cam nguyện thụ ta thúc đẩy, phụ ta Nguyệt Ảnh quốc hoàng tộc làm chủ, ngươi liền còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, vô luận ngươi là thân phận gì, vô luận ngươi là địa vị gì, hôm nay đến nơi này, nhất định là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, trên đời này không ai có thể cứu ngươi. Quái cũng liền trách ngươi, thời gian dài như vậy đều chướng mắt bản điện hạ kiên nhẫn đã tiêu hao sạch. Thế nào? Thần cô nương muốn hay không lại suy nghĩ một chút. Thất công chúa giờ phút này đã là sắc mặt đại biến, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, nàng cả giận nói: "Ngươi cầm thú như không bằng, hơn 10 ngày trước ta còn đã cứu ngươi thân muội muội tính mệnh, bây giờ chính là dạng này báo đáp." Trong sương mù vui sướng tiếng cười lại lần nữa truyền đến. "Không nghĩ tới Tần cô nương cùng ta cái kia ngu xuẩn muội muội một dạng ngây thơ, tại tu tiên giới, ngươi lừa ta gạt, lợi ích thứ nhất, thật cho là trên đời này có người tốt có hảo báo loại chuyện này. Hôm nay kết cục chỉ đổ thừa ngươi người mang trọng bảo còn như thế ngây thơ." Thất công chúa phẫn nộ đến cực điểm, tay áo dài vung lên, siêu một tiếng, một đạo kiếm mang gào thét hiện lên, đâm vào trong sương mù, mê vụ quay cuồng một hồi, lại là chuyển đến tiếng cười to. Nha nha, khí cấp bại phôi, kém một chút ở giữa kiếm, ha ha, đùa giỡn, kém lấy cách xa vạn dặm đâu. Bây giờ các ngươi ham sâu mê trận, thần thức cảm giác bị áp chế, muốn tìm đến bản điện hạ vị trí, si tâm vọng tưởng đâu. Cũng liền vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Trương Hải, đừng lại chơi, tất cả chuẩn bị đều đã sẵn sàng, điên đảo thiên cơ đại trận đã mở ra, dù là nàng này thế lực sau lưng có đại thừa kỳ tu sĩ, tại trong đại trận bị chém giết một dạng không thể nào suy tính, nhưng vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Nguyệt Trương Hải nói, tuân mệnh, phụ hoàng, mời phụ hoàng cùng chư vị trưởng lão ra tay đi, đúng, mới nàng này thả ra một thanh phi kiếm, có phải là hay không chúng ta muốn bắt kia? Lại một tiếng nói giản mua truyền ra. Chính là, một kiện phẩm chất cực tốt cực phẩm chí bảo phi kiếm, ta Nguyệt Ảnh quốc hoàng tộc lại đem mới thêm một kiện trọng yếu nội tình bảo vật, tiểu tử, ngươi đứng hàng công đầu. Nguyệt Trương Hải tâm hoa nộ phóng. Cũng liền tại Nguyệt Ảnh quốc hoàng tộc rất nhiều độ kiếp hậu kỳ tu sĩ dự định xuất thủ lôi đình một kích thời điểm, đột nhiên có người truyền đến một tiếng kinh hô. Chuyện gì xảy ra, chỗ nào bay tới nhiều như vậy trận kỳ? Bay trận khách khanh trưởng lão ở đâu? Những này trận kỳ vì sao không có ẩn nấp ở trong mắt trận? Liền nghe một cái lao hầu kinh ngạc nói, cái này, quả nhiên là có chút kỳ quái, những này trận kỳ, giống như cũng không phải là xuất từ lao thân chi thủ, không tốt. Những này trận kỳ là bọn hắn. Có người ẩn nặc khí tức, sử dụng trận bàn, với lại ý đồ nhanh chóng phá giải chúng ta đại trận. Không tốt, không phải phá giải, là chiếm hữu. Phúc! Lao thân đã mất đi đối hoạch tâm trận nhãn khống chế. Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng, lao thân đường đường lục phẩm trận đạo đại tông sư, như thế nào? Đột nhiên, phong vân biến sắc, quần quần mê vụ lăn lộn không ngừng. Cái kia nguyên bản nhắm vào thất công chúa một đoàn người trùng điệp đại trận, vậy mà đổi chủ, cái kia bày trận, khống chế đại trận một tên độ kiếp sơ kỳ lao hầu nhận phản vệ, từng ngụm nôn mửa máu tươi, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nàng vốn là lục phẩm trận đạo đại tông sư, muốn nhanh chóng phá giải nàng bố trí tỉ mỉ đại trận, tối thiểu cần ngũ phẩm trận đạo đại tông sư tiêu chuẩn, mà muốn trong nháy mắt cướp đi nàng đối tất cả hạch tâm trận nhãn, phụ trợ trận nhãn khống chế, tối thiểu cần tứ phẩm thậm chí tam phẩm đại tông sư. Loại cấp bậc này tồn tại, đồng dạng đều là đại thừa kỳ cường giả, loại này tồn tại, làm sao có thể xuất hiện tại dạng này một đội ngũ bên trong? Cho nên lão hầu mới một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Lão hầu bên người, ba tên độ kiếp hậu kỳ Nguyệt Ảnh quốc cường giả cùng 5-6 tên độ kiếp trung kỳ Nguyệt Ảnh quốc trưởng lão giờ phút này đều là một mặt ngộp bức, không ngừng thúc hỏi lão hầu tình huống như thế nào, lão hầu thì là chấn kinh đến nói không ra lời, điên cuồng thổ huyết. Khi bọn hắn phát giác được sự tình khả năng có chút không ổn thời điểm, đã quá muộn, cái kia quần quần mê vụ vây quanh mà đến, thần trí của bọn hắn dò xét phạm vi lập tức bị áp chế gắt gao. Trung quanh mê vụ cũng biến thành nồng đậm sâu thẳm, tựa hồ tích chứa trong đó lấy nhắm người mà phệ manh thú. Đến cùng chuyện gì xảy ra, đại trận chỗ đó có vấn đề. Đáng chết lão thái bà, ngươi không phải là tên phản đồ. Lão phu hiện tại liền đưa ngươi thăng thiên. Tuyệt đối không thể, không có lão thái bà này, chúng ta càng thêm khó mà thời gian ngắn phá trận. Trong lúc nhất thời nổi trận lôi đình Nguyệt Ảnh quốc hoàng đế cùng Nguyệt Ảnh quốc các trưởng lão phát sinh cãi lộn, mà cái kia phụ trách bảy trận lão hầu rốt cục thở phào được một hơi, trầm mặc vung tay áo bảo, từng cây trận kỳ bắn ra. Hừ, không có người so ta quen thuộc hơn ta tự tay bố trí đại trận, há lại dễ dàng như vậy cứ đi, nhìn lão thân đem đột lại. Vô luận trong xương mù ẩn giấu đi dạng gì trận đạo cường giả, lão thân đều muốn liều tính mạng tới đấu một trận. Nhưng sau một khắc, lão hầu đều là ba ba phun liên tục phun ra ngoài ba miệng máu tươi, Nguyệt Ảnh quốc hoàng đế trong lòng trầm xuống liền vội vàng hỏi, "Lão thái bà, tình huống như thế nào?" Lão hầu mở to hai mắt nhìn, thân hình nghiêng một cái, con mắt trắng dã ngất đi, một câu cũng không có tới kịp nói ra, giờ phút này nàng tức giận hơi thở cực kỳ suy yếu, nguyên thần tựa hồ đều bị trọng thương. Sở dĩ như thế, thứ nhất là nàng phát hiện trước đó tự tay bố trí đại trận, vậy mà tại 10 cái hô hấp bên trong phát sinh cực kỳ huyền ảo biến hóa làm nàng cảm giác lạ lẫm, một nguyên nhân khác thì là bổ sung nàng thần niệm rất nhiều trận kỳ, bị từng đạo kiếm quang nhẹ nhõm xoắn nát. Nàng đã mất đi tất cả đoạt lại đại trận cơ hội. Nàng tân tân khổ, hao phí mấy trăm tỷ nguyên thạch bảy trận vật liệu, hao phí vô số tâm huyết bố trí đại trận, vậy mà trong nháy mắt liền thành địch nhân vũ khí. Mặc cho ai gặp được loại tình huống này đều muốn phun máu ba lần. Lúc này, so lão hầu còn muốn mộng bức người không ai qua được Nguyệt Trường Hải, vừa mới hắn chưa kịp cùng Nguyệt Ảnh quốc hoàng đế, trưởng lão tụ hợp, giờ phút này bị mê vụ bao khỏa, lẻ loi một mình. Tình huống như thế nào, đại trận này làm sao địch ta không phân, uy, khách khanh trưởng lão, ta là Trường Hải a. Sau một khắc, một đạo khí tức cực kỳ nguy hiểm tới gần. Nguyệt Trường Hải theo bản năng muốn trốn tránh, làm sao hoàn toàn không còn kịp rồi, đối thủ quá nhanh. Phốc thử một tiếng, một thanh kiếm đâm vào mi tâm của hắn. Thất công chúa nổi giận thanh âm truyền đến. Lão nương nhịn cái ngốc bức này rất lâu. Chương 1687, muốn chết không xong chương 1687, muốn chết không xong. Nguyệt Trường Hải mở to hai mắt nhìn, đầu óc tựa hồ còn không có hoàn toàn kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhân sinh của hắn nguyên bản nên từ đó khác biệt chuyện, từ một tháng xếp hạng cuối cùng hoàng tử tấn thăng làm Nguyệt Ảnh quốc số một hoàng tộc tử đệ, thậm chí danh tiếng có thể che lại hắn hận thấu xương đại hoàng tử. Kế hoạch của hắn đã thành công, hắn thành công đem thất công chúa một đoàn người dẫn vào đại trận bên trong, mà đại trận đã mở ra, liền ngay cả kế hoạch cái cuối cùng khâu đều hoàn mỹ hoàn thành. Vừa rồi, hắn phụ hoàng Nguyệt Ảnh quốc hoàng đế, Nguyệt Ảnh quốc trưởng lão, các loại tiền bối đại lão đều đúng hắn lộ ra vẻ ấn tượng, đem hắn coi là công thần. Nhưng cũng chính là không hiểu thấu mười mấy cái hô hấp ở giữa, hết thảy chung quanh đông nhiên trở nên vô cùng lạ lẫm, đều nắm trong tay kế hoạch tựa hồ xuất hiện chỗ sơ suất. Hắn tại ý thức thanh tỉnh một khắc cuối cùng, thấy được thất công chúa vậy đối thiêu đốt lên lửa giận đôi mắt đẹp, cùng một đạo không cách nào tránh đi, khó mà ngăn cản kiếm quang. Mi tâm của hắn bị suy thủng, nguyên thần bị cực phẩm chí bảo cắt chém trở thành mấy chục khối, ý thức đã tiêu tán hơn phân nửa. Thất công chúa đang muốn lại đối vỡ vụn nguyên thần một quái, cực phẩm chí bảo uy năng liền có thể khiến cái này nguyên thần triệt để hồn phi phách tán. cũng khó trách thất công chúa tức giận như thế, thân là đại tần tiên triều được sủng ái nhất công chúa điện hạ, cho dù là đại tần tiên triều hoàng thất tử đệ nàng cũng là xem ai khó chịu liền quất mấy cái to mồm, chưa từng nhận qua chỉ là tiểu quốc độ, bộ lạc nhỏ tu sĩ quấy rối. Cho nên tại tình thế nghịch chuyển thứ nhất thời khắc, thất công chúa là đầu tiên tìm được Nguyệt Trường Hải, đem tháo thành tăng khối. Cũng liền tại thất công chúa dự định triệt để Nguyệt Trường Hải chết không có chỗ chôn lúc, Diệp Lân thanh âm bỗng nhiên truyền đến, cứ như vậy giết hắn, có phải hay không có chút tiện nghi, lấy người này tội ác, nói ít cũng phải bị tiểu lũ hồn hỏa nung khô trà tấn ngàn năm. Thất công chúa nghe vậy khẽ hừ một tiếng, nói cũng phải. Khi đang nói chuyện, Diệp Lân thân ảnh xuất hiện xuất ra một cái phong thần châu nhẹ nhõm liền đem Nguyệt Trường Hải nguyên thần phong ấn đến phong thần châu bên trong, Nguyệt Trường Hải nguyên thần rất nhanh tại phong thần châu bên trong tụ hợp, ý thức cũng rất nhanh khôi phục. Không, không có khả năng, các ngươi sao có thể tìm tới ta? Các ngươi tốt lớn mật, cũng dám tại hoàng tộc cấm địa đối bản điện hạ xuất thủ, các ngươi còn không thả bản điện hạ, nếu không. Diệp Lân đối phong thần châu lộ ra cái phi thường nụ cười hiền hòa. Xem ra Trường Hải đạo hữu cần thanh tỉnh một chút. Nói xong, bộ một tiếng, Diệp Lân vỗ tay phát ra tiếng, phong thần châu bên trong lập tức biến thành hỏa hồng sắc, có một cỗ sóng nhiệt khuấy động ra, dù là chỉ là cảm ứng được cái kia cỗ sóng nhiệt nguyên thần đều sẽ cảm giác đến nhói nhói. Diệp Lân đây là một viên đặc chế phong thần châu, lại gọi Cửu Vũ phong thần châu, tên như ý nghĩa, chính là có thể tự mình thôi phát Cửu Vũ hồn hỏa phong thần châu. Với lại đây không phải bình thường Cửu Vũ hồn hỏa, đây là lấy phóng hỏa mà sống tiểu hồng đặc biệt nghiên cứu ra Cửu Vũ hồn hỏa, khiến người đau đến không muốn sống nhưng sẽ không để cho nhân ý chí sụp đổ. A a a. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền ra. Nguyệt Trường Hải nguyên thần tại Cửu Vũ hồn hỏa đung khô hạ đau đến không ngừng mà mẹo, biến hình, cái kia cực hạn thống khổ, nếu không có đại nghị lực người căn bản không có khả năng chịu được mấy may, rất rõ ràng Nguyệt Trường Hải không phải. Nguyệt Trường Hải là cái ra vẻ đảm bảo, lấy oán trả ơn không từ thủ đoạn tiểu nhân. Đừng đốt đi, ta van ngươi, ta cái gì đều nói, cái gì đều làm, van ngươi, ta nguyện trở thành ngài nô bộc, không, để cho ta chết, để cho ta hồn phi phách tán đi, van cầu. Khóc giống âm thanh, tiếng cầu khẩn truyền ra. Diệp Lân lộ ra một vòng mỉm cười đến, thế nào, thất hoàng tỷ, nghe được thanh âm này, có phải hay không vui vẻ nhiều? Thất công chúa chớp chớp đôi mắt đẹp, xác thực vui vẻ nhiều, về sau không vui thời điểm, liền đem viên này phong thần châu lấy ra nghe một chút. Ma quỷ, các ngươi đều là cửu rú ma quỷ, mau giết ta đi. Nguyệt Trường Hải đã không có cơ hội đi hiểu rõ chung quanh xảy ra chuyện gì, hắn giờ phút này chỉ muốn chết, cực đoan thống khổ, thuần túy thống khổ đang tại tra tấn thần hồn của hắn. Diệp Lân nói, đây vẫn chỉ là cạn cấp độ thống khổ, hủy đi hắn cậy vào người, hủy đi hắn hết thể hy vọng, mới là lớn nhất thống khổ. Trước hết từ giết Nguyệt Ảnh Quốc Hoàng Đế cùng những này không biết sống chết trưởng lão bắt đầu đi. Thất công chúa vươn tay ra, hạt châu cho ta đi tới chỗ nào, gia hỏa này liền kêu rên ở đâu, liền xem như đối bản công chúa những ngày này cực hạn nhẫn mại bồi thường. Diệp Lân phi thường thống khoái đem Nguyệt Trường Hải phong thần châu ném ra ngoài. Thất công chúa đều vô dụng tay đi đón, tựa hồ là sợ ô về tay, chỉ là dùng pháp lực dẫn dắt, để phong thần châu đi theo phía sau nàng. Tiểu Lam thân ảnh hiện hiện, hai người rơi xuống Tiểu Lam trên lưng hướng phía Nguyệt Ảnh Quốc Hoàng Đế cùng trưởng lao phương hướng kích xạ mà đi. Đại trận này đến cùng vì cái gì bỗng nhiên đổi chủ? Phía sau màn hấp thủ đến cùng là ai? Vậy dĩ nhiên là Diệp Lân. Diệp Lân cái này hơn 10 ngày thời gian, căn bản cũng không có đi thanh lâu ăn chơi đàng điếm, đi chính là một cái linh trùng tu sĩ biến thành thế thân, hắn chân thân một mực gần nấp bắt đầu, thần thức tỉ mỉ dò xét lấy Nguyệt Ảnh Quốc trong hoàng cung hết thảy gió thổi cỏ lay. Ở trong đó liền bao quát lao hầu bố trí đại trận mỗi một cái trình tự, Diệp Lân lại đem lao hầu bảy trận chi pháp chia sẻ cho tiểu thư. Cho nên nói, lao hầu đồng đẳng với tại tiểu thư mí mắt hạ bố trí đại trận, mà tiểu thư trận đạo tạo nghệ còn xa xa vượt qua lao hầu. Tại lao hầu bảy trận đồng thời, tiểu thư liền nhẹ nhõm suy tính ra một bộ đem đại trận trận nhãn cướp đi trận bàn, Diệp Lân che giấu khí tức, tại đại trận phát động sau ném ra trận bàn, địch nhân căn bản đoán trước không đến còn có thể dạng này, không có chút nào phòng bị tình huống dưới, Diệp Lân dễ dàng tay. Đến cùng tình huống như thế nào, cái này đáng chết lao thái bà cứ như vậy té xỉu. Cho hắn uy liền có thể khôi phục nhanh chóng nguyên thần đan dược. Giống như không có tác dụng gì, lão thái bà này thật sự là hại chết người, cái này mê trận chúng ta đi không đi ra. Nguyệt Ảnh Quốc Hoàng Đế cùng một đám Nguyệt Ảnh Quốc trưởng lão nhanh chóng trao đổi, lúc này bọn hắn tất cả mọi người đều tập hợp một chỗ, sợ trong mê vụ một chút mất tập trung liền lạc đàn. Lúc này bọn hắn từng cái chau mày, sắc mặt tâm trầm, bên trong một cái người trên lưng còn đeo phụ trách bố trí, điều khiển đại trận lão hầu. Tại lão hầu sau khi hôn mê, bọn hắn đầu tiên lần đếm thử lấy nhanh chóng phi độn vương thức ý đồ rời đi mê trận phạm vi, nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn thất bại, vì để phòng thất công chúa đào tẩu, cái này mê trận vốn là có vây khốn độ kiếp hậu kỳ tu sĩ năng lực, mà bây giờ mê trận phát sinh không biết dị biến, giống như trở nên càng thêm huyền diệu phức tạp. Cái này khiến không thiếu độ kiếp trung kỳ Nguyệt Ảnh Quốc trưởng lão sắc mặt trở nên có chút khó coi bắt đầu. Thế cục đang tại từng bước một chuyển biến xấu, một chút xíu thoát ly bọn họ khống chế. Nguyệt Ảnh Quốc Hoàng Đế trầm giọng nói, "Chư vị trưởng lão không cần kinh hoàng, chúng ta nhiều như vậy cường giả tập hợp một chỗ, cho dù là đứng trước độ kiếp đại viên mãn tu sĩ cũng có thể chống lại một hai, huống chi đối thủ chỉ là một cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Dù là nàng này thủ đoạn quỷ quệt một điểm, chúng ta chỉ cần phá mê trận, tìm tới nàng này phương vị, muốn chém giết hắn dễ như trở bàn tay." Về phần ngoại trừ thất công chúa bên ngoài những người khác, Nguyệt Ảnh Quốc Hoàng Đế căn bản không có đem để vào mắt, một cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ cùng một đám hợp thể đại viên mãn tu sĩ có thể nổi lên cái gì bằng nước. Đám người nghe thấy lời ấy tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là một chút cũng không sai, đều là nhẹ gật đầu, chấn định rất nhiều. Bên trong một cái độ kiếp hậu kỳ Nguyệt Ảnh Quốc trưởng lao nói, cái này đáng chết mê trận đã đi ra không được, chúng ta liền sử dụng phạm vi lớn chiêu số cưỡng ép phá vỡ hắn. Chương 1688, chia cắt vây giết chương 1688, chia cắt vây giết lúc này, đủ loại pháp thuật, hỏa vũ, băng vũ, thiên thạch, đao khí, kiếm khí, hướng phía bốn phương tám hướng gào thét mà ra, ý đồ dùng phạm vi lớn pháp thuật phá hủy mê trận trận nhãn, như vậy mê trận liền có thể bài trừ. Nhưng mà tất cả phạm vi lớn công kích bay vụt đến trong sương mù liền như là châu đất xuống biển, không còn có truyền lại trở về bất kỳ phản ứng nào. Cái này đây là có chuyện gì? Không nên a. Tình huống như thế nào, hẳn là thật sự là bị độ kiếp đại viên mãn tồn tại theo dõi. Rất không có khả năng, như đối thủ thật sự là loại kia tồn tại, trực tiếp xuất thủ đem chúng ta chính diện diện sát liền tốt. Nguyên ảnh quốc hoàng đế sắc mặt cũng trước nay chưa có ngưng trọng, bây giờ tình huống đã vượt qua nguyên kế hoạch nhiều lắm, hắn thậm chí đều 10 phút sau hối hận không có thông chi trong tộc độ kiếp đại viên mãn thái thượng trưởng lao gia nhập kế hoạch. Bây giờ ba người bọn hắn độ kiếp hậu kỳ tăng thêm một đám độ kiếp trung kỳ trưởng lão, tựa hồ có chút bị nắm mũi dẫn đi, cho dù là đến bây giờ, bọn hắn cũng vô pháp lý giải đến cùng là xảy ra chuyện gì. Cũng liền tại mọi người nghị luận ầm ĩ suy nghĩ đối sách thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm quang bén nhọn từ trắng xóa trong sương mù lóe lên một cái rồi biến mất. Siêu. Ầm ầm. Tia kiếm quang gắt gao đâm vào một tầng dày như tường thành pháp lực vòng bảo hộ bên trên, pháp lực vòng bảo hộ chỉ là khuấy động lên rất nhỏ gợn sóng, không có chút nào bị xuyên thủng dấu hiệu. Cũng còn tốt đoàn người này đã sớm dự đoán đến có bị đột nhiên đánh lén khả năng, cho nên thật sớm liền chuẩn bị tốt ngưng tụ pháp lực vòng bảo hộ, thành này tường đồng dạng dày đặc vòng bảo hộ liền là bọn hắn tất cả mọi người cộng đồng ngưng tụ mà thành, cho dù là độ kiếp đại viên mãn tu sĩ cũng chưa chắc có thể một chiêu phá vỡ. Nhìn thấy bỗng nhiên mà đến tập kích bị nhẹ nhõm ngăn cản, đám người không có bối rối ngược lại đều chấn định lại, không ít người sắc mặt ngưng trọng biểu lộ đều tiêu tán hơn phân nửa. Cái kia Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế nhìn chằm chằm cái kia thanh lóe ra quang hoa phi kiếm, trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ tham lam. Quả nhiên là một thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm. Mặc dù cái này mê trận có chút phiền phức, nhưng chỉ cần phá vỡ cái này mê trận, thanh này chí bảo phi kiếm chính là tộc ta chi vật. Ha ha ha, họ Tần đạo hữu, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, chúng ta tùy ý một người đơn đả độc đấu đều không có lòng tin có thể chiến thắng ngươi, nhưng chúng ta nhiều như vậy cường giả liên hợp lại đến, ngươi nơi đó còn có cái gì hy vọng thắng lợi, cùng sắp chết kim đâm, không bằng liền từ bỏ chống cự giao ra cái kia thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm, thúc thủ chịu trói. Không sai, bằng vào đạo hữu tư chất, trở thành ta Nguyệt Ảnh Quốc hoàng hậu cũng không thành vấn đề. Mê vụ quay cuồng một hồi, đột nhiên truyền đến thất công chúa tiếng cười lạnh. A, có đúng không? Bản công chúa hôm nay đến cho mọi người dâng lên một khúc, để chư vị minh bạch, cao hứng quá sớm, có lẽ không phải một chuyện tốt. Sau một khắc, đám người liền nghe đến một cái nam tử kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A a a, van cầu ngươi, cô nãi nãi, tổ nãi nãi, cầu ngươi giết ta đi. A a a, ta sai rồi, ta sai rồi. Mọi người đều là biến sắc. Có người lên tiếng kinh hô. Là Trương Hải, Trương Hải đã gặp độc thủ. Đáng chết, Trương Hải dù sao cũng là tộc ta bồi dưỡng ra được độ kiếp trung kỳ tu sĩ, có tư cách cạnh tranh đời sau hoàng vị một trong những người được lựa chọn. Các loại phá cái này mê trận, nhất định phải để nàng này muốn sống không được muốn chết không xong. Không ít người đều thọ tử hồ bi thần sắc có chút dữ tợn. Nhưng cũng liền tại mọi người đem lực chú ý đặt ở Nguyệt Trường Hải phương hướng âm thanh truyền tới lúc, đột nhiên, lại có ba đạo kiếm quang đột nhiên từ trong sương mù kích xạ mà đến, cái này ba đạo kiếm quang sẽ qua, đệ thất trọng thiên không gian đều đang bặm mẹo, thậm chí bắt đầu vỡ vụn xé rách. Siêu. Ầm ầm. Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế một đoàn người là căn bản không kịp phản ứng, khi bọn hắn phát giác không ổn, linh giác bắt đầu dự cảnh thời điểm, đã muộn. Không tốt, mau tránh ra. Cái kia dày như tường thành pháp lực vòng bảo hộ tại bốn đạo lăng lệ kiếm quang quanh kích hạ ẩm vang nổ tung, bốn đạo kiếm quang dư uy không giảm, hướng phía trong đám người đâm tới. Nguyên lai thất công chúa trước đó một kích kia chỉ là đơn thuần vì hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, để đám người bỏ xuống trong lòng cảnh giác, chỉ cho là cực phẩm chí bảo phi kiếm chỉ có một thanh, với lại thất công chúa cũng không am hiểu kiếm đạo, một chiêu kia uy năng quả thực bình thường. Nhưng từ phía sau lưng đánh lén mà đến bốn đạo kiếm quang, chính là Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử ba người một kích toàn lực, trong đó Tiểu Bạch càng là một người thúc đẩy hai thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm. Nói cách khác, Diệp Lân trong đội ngũ, tổng cộng có 5 kiện cực phẩm chí bảo, trong đó một thanh chính là Thái Miếu Kiếm Sơn bên trên có được cổ lão đế binh, mặt khác 4 kiện thì là từ truyền thừa chi địa được đến. Trong đám người, ba tiên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ tốc độ phản ứng rõ ràng càng nhanh, tại kiếm quang đến trước một khắc phi độn mà đi, nhưng một chút độ kiếp trung kỳ tu sĩ phản ứng liền muốn chậm rất nhiều, chỉ nghe được phốc phốc vài tiếng, có 4 tiên độ kiếp trung kỳ tu sĩ vừa đối mặt liền bị phi kiếm quán xuyên thân thể, nguyên thần của bọn hắn tức thì bị kiếm khí xoắn nát trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Nguyên Ảnh Quốc hoàng đế là sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời hãi hùng kết vía, con mắt trừng đến so đồng linh còn mu lớn, một bộ gặp quỷ thần thái. Làm sao có thể? Năm kiện cực phẩm chí bảo. Mất cả tháng ảnh nước, truyền thừa mấy triệu năm, cũng chỉ có một kiện cực phẩm chí bảo, mà bây giờ lập tức liền xuất hiện 5 kiện, Nguyên Ảnh Quốc hoàng đế dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Đây hết thảy vượt xa hắn nhận biết. Khi hắn từ ngắn ngủi trạng thái thất thần bên trong kịp phản ứng thời điểm trong lòng lại là đột nhiên trầm xuống, từng viên lớn mồ hôi lạnh từ trên trán rỉ ra. Bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, chung quanh một mảnh trắng xóa, một cái đồng đội cũng không tìm được, vừa rồi một lần kia bỗng nhiên mà đến kinh khủng một kích, dẫn đến bọn hắn nguyên bản đoàn kết cùng một chỗ đội ngũ chạy tứ tán, mà tại mê trận bên trong chạy tứ tán, không sai biệt lắm chẳng khác nào toàn bộ lạc đàn. Muốn lại tìm đến lẫn nhau, độ khó cực cao. Nguyên Ảnh Quốc hoàng đế trong lúc nhất thời hãi hùng kết vía, tay đã nhấn tại bên hông thượng phẩm chí bảo trên trường kiếm, hắn tập trung tinh thần thức chật vật hướng phía trong sương mù lan tràn, ý đồ tìm tới lân cận đồng đội, nhưng mà hắn đồng đội không có tìm được, lại là tìm được một người mặc quần dài màu lam xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ kia sau lưng còn đi theo một viên lóng lánh hỏa hồng quang huy hạt châu, trong hạt châu chính là phong ấn nguyện trưởng Hải Nguyên Thần, giờ phút này chính tê tâm liệt phế thống khổ cầu xin tha thứ. Tốt ta, cho dù là không dụng thần biết, hắn cũng có thể nhìn thấy nàng này, thất công chúa chính là chạy hắn tới. Rất nhanh, thất công chúa thân ảnh liền từ trong sương mù hiện hiện. Khóe miệng nàng treo một tia cười lạnh. Nhìn thấy không, con trai ngươi hạ trạng, kết quả của ngươi hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nguyên Ảnh Quốc hoàng đế tê cả da đầu, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bảo trì trấn định, hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi tiểu tiểu một cái độ kiếp trung kỳ hậu bối cũng dám ở châm trước mặt khẩu suất của ngôn, dù là ngươi thật có đối kháng độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thực lực, nhưng này cũng chỉ là một chút phổ thông độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, châm nắm giữ Nguyên Ảnh Quốc 1 triệu năm hơn, nội tình áp chủ bài vô số, hôm nay liền tử chiến một trận, ngược lại muốn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Thất công chúa lại là phốc thử cười ra tiếng. Ai nói cho ngươi, bản công chúa liền một người. Mặc dù bản công chúa hoàn toàn chính xác rất muốn tự tay vặn hạ của ngươi đầu chó, nhưng làm như vậy có chút lãng phí thời gian, có người không cho phép. Khi đang nói chuyện, một cái lái một cái màu lam thí chủng, người mặc đạo bào màu lam nhạt nam tử thân ảnh hiện hiện mà ra, chính là Diệp Lân. Chương 1689, giả đại thừa kỳ cường giả chương 1689, giả đại thừa kỳ cường giả Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế vốn cho rằng đến đây vây giết hắn là cao thủ gì cường giả, tập trung nhìn vào, lại là Diệp Lân, dù là hắn biết được trước mắt cục diện không ổn cũng không khỏi cười ra tiếng. Ta nhìn các ngươi đúng là điên, chỉ là một cái hợp thể kỳ sâu kiến cũng dám cùng chấm tiêu chiến, chấm liền trước diện ngươi. Nguyên Ảnh Quốc hoàng đế cũng không nói thêm lời, nháy mắt sau đó rút ra bên hông kim sắc bội kiếm, chỉ nghe được siêu một tiếng, một đạo kim sắc phong mang phá không chạm mở. Nguyên Ảnh Quốc hoàng đế vốn cho rằng thất công chúa sẽ giúp Diệp Lân ngăn lại một kích này, dù sao chỉ là hợp thể kỳ tu sĩ cùng hắn cảnh giới như hôm sau hố, dù là người này thiên chúng kỳ tài tay cầm trọng bảo, cũng không thể nhẹ nhõm ngăn lại một kích này, như vậy là hắn có thể nhân cơ hội này cùng thất công chúa kéo dài khoảng cách, thậm chí nghĩ biện pháp bỏ chạy mà đi. Nhưng mà sự thật lại làm cho kem chút kinh điệu cái cảm. Chỉ thấy Diệp Lân chỉ là hướng phía kiếm khí màu vàng nóng kia một chảo, đột nhiên một cái kim hồng sắc long chảo trong nháy mắt ngưng tụ, chỉ nghe ken một tiếng, hỏa hoa bay vụt, cái kia kim sắc long chảo nhẹ nhõm đem Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế một kích toàn lực bóp nát, kim hồng sắc trên lân phiến chỉ để lại một đạo màu trắng mờ vết cắt. Cái kia vết cắt cũng tại qua trong giây lát biến mất. Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế kem chút cho là mình hoa mắt, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Làm sao có thể? Ta hiểu được, người này căn bản không phải cái gì hợp thể đại viên mãn tu sĩ, ít nhất là độ kiếp trung kỳ, không, ít nhất là độ kiếp hậu kỳ. Chỉ bất quá dùng cái gì đặc thù pháp môn ẩn giấu đi cảnh giới khí tức. Trốn. Chỉ là đối kháng thất công chúa một người, Nguyên Ảnh Quốc hoàng đế đều không có quá nhiều lòng tin có thể chiến thắng, chớ nói chi là còn nhiều đi ra một cái không hề yếu địch nhân, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đào tẩu. Trong khoảnh khắc, Nguyên Ảnh Quốc hoàng đế liền phát động bí thuật, đốt lên nguyên thần chân hỏa, khí tức điên cuồng phát ra, đồng thời hắn trở tay liền bứt ra hai tấm phụ triện, cái kia phụ triện bứt ra sau liền hóa thành hai đạo hỏa hồng sắc xí liệt kiếm khí quét ngang mà đến, kiếm khí kia xẹt qua không khí không gian xung quanh vi vi và mèo. Đây là Nguyệt Ảnh Quốc Thái Thượng trưởng lão lưu cho các đời Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế bảo mệnh át chủ bài, trong đó phong ấn độ kiếp đại viên mãn tu sĩ một sợi kiếm khí, cái này một sợi kiếm khí mặc dù xa xa không đổi kịp độ kiếp đại viên mãn tu sĩ một kích toàn lực, nhưng cũng không phải bình thường độ kiếp hậu kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Diệp Lân cùng thất công chúa sắc mặt không có biến hóa chút nào, thất công chúa trực tiếp đem cực phẩm chí bảo trưởng kiếm đưa ngang trước người, bước ra một bước, tóc dài cùng tay áo dài bay múa, khí thế kéo lên đến đỉnh phong, trong lúc nhất thời tuyết trắng kiếm quang cùng hỏa hồng xí liệt kiếm quang va chạm trong nháy mắt thất công chúa sắc mặt biến hóa chỉ cảm thấy như núi cự lực nghiền ép mà đến. Kém một chút liền không cách nào bắt được trường kiếm trong tay, thân hình cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng sau một khắc, nàng liền cảm nhận được làm nàng hết sức quen thuộc rắn chắc lồng ngực, ngẩng đầu một cái liền thấy Diệp Lân bên mặt, không biết khi nào, Diệp Lân thuần di đồng dạng xuất hiện ở phía sau của nàng đưa nàng vững vàng tiếp nhận. Thất công chúa lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đội vàng túi lầu xuống. Giây lát, thuần di, lúc nào sẽ? Diệp Lân cũng không có nhiều lời, càng là không có chút nào tham luyến thất công chúa thân thể mềm mại, sau một khắc liền đem nó đem thả xuống, bước ra một bước, không gian xung quanh bặm mẻo, Diệp Lân thân hình lập tức biến mất không thấy. Hắn đây là truy sát Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế đi. Về phần chém về phía Diệp Lân cái kia đạo cường hoành kiếm khí, lấy Diệp Lân bây giờ thần thông, cũng là có thể ngăn cản, chỉ bất quá chính diện đón đỡ tựa như thất công chúa như vậy có chút miễn cưỡng, bất quá hắn cũng hoàn toàn không cần như thế. Tại hoàn toàn lĩnh ngộ đại tự tại chân ý về sau, dù là Diệp Lân mẹn mẹn hợp thể đại viên mãn tu sĩ, liền đã có thể nhẹ nhõm phá vỡ đệ thất trọng thiên không gian thực hiện tu di. Đây là đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể có thần thông năng lực. Đương nhiên, cái này cũng không thể hoàn toàn quy công cho đại tự tại chân ý, đại tự tại chân ý mặc dù cường hoành đến cực điểm, nhưng còn không cách nào làm đến như vậy người tiên, có một bộ phận thần thông năng lực nhưng thật ra là đến từ Diệp Lân nguyên thần thứ 2 kiến mục 4 là có đột phá không gian gông cùng xiển xích thiên phú thần thông, Diệp Lân tại tầng thứ 5 thời điểm cũng là thật sớm liền nắm giữ thuấn di năng lực. Thất công chúa ổn định tâm thần, gương mặt xinh đẹp vi vi nghiêm túc một điểm, cảm ứng đến Diệp Lân khí tức cũng là đội đội vàng vàng hóa thành độn quang chi viện quá khứ. Mặc dù nàng cảm giác Diệp Lân đã không dùng được sự trợ giúp của nàng, tại sau lưng của hắn, Nguyệt Trường Hải vẫn như cũ tiếng kêu rên liên hồi. Giết ta, giết ta, ta muốn chết, ta muốn chết ta. Mê trận không có bài trừ, Nguyên Ảnh Quốc hoàng đế tự nhiên là muốn chạy cũng chạy không được bao xa, dù là hắn tốc độ bay lại nhanh cũng chưa không rõ phương hướng, như là con rồi không đầu đồng dạng tại chỗ đảo quanh, với lại đảo quanh trong lúc đó thần trí của hắn cảm ứng được một chút hình tượng càng làm cho tâm hắn kinh run dậy. Đó là từng cỗ phá tàn thi thể, nguyên thần đã chẳng biết đi đâu. Tất cả thi thể hắn đều nhận ra, với lại hết sức quen thuộc, đều là Nguyên Ảnh Quốc trưởng lão, đại bộ phận là độ kiếp trung kỳ trưởng lão, trong đó có một người càng là thực lực cùng hắn cỡ chống tương đương độ kiếp hậu kỳ trưởng lão. Những người này nguyên bản đều là Nguyệt Ảnh Quốc hoạch tâm nhất nội tình lực lượng, dù là vài vạn năm thời gian nội bộ hoàng tộc cũng không nhất định có thể sinh ra một cái, cũng không nhất định có thể từ ngoại bộ mời chào một người. Nhưng bây giờ, đều thi thể của bọn hắn liền như là ven đường chết mất chó hoang xốc xếch ngã trên mặt đất. Sự tình đến bây giờ, Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế trong lòng mới dâng lên một cỗ mãnh liệt hối hận cảm xúc. Đáng chết, lúc trước vì cái gì liền tin Trường Hải Mưu Ma trước quỷ, lúc trước vì cái gì không có thông tri Thái thượng trưởng lão gia nhập kế hoạch. Bây giờ, cho dù là thật có cơ hội thu hoạch được cực phẩm chí bảo, ta Nguyệt Ảnh Quốc cũng là nguyên khí tổn hao nhiều, không có một triệu năm thời gian khó khôi phục. Tháng này Ảnh Quốc hoàng đế sở dĩ không có đem hoàn chỉnh kế hoạch cáo tri Thái thượng trưởng lão cũng là lên muốn độc chiếm cực phẩm chí bảo suy nghĩ, thậm chí vì không cho bế quan tu hành hai vị Thái thượng trưởng lão phát giác, hắn còn tận lực ở trung quanh bố trí một cái điên đạo thiên cơ đại trận. Đương cục mặt chuyển, trước đó bố trí hết thảy thủ đoạn đều thành kết thúc tuyệt hắn chạy trốn con đường trở ngại, rõ ràng đây là hắn Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đình cấm địa, rõ ràng hai vị độ kiếp đại viên mãn thái thượng trưởng lão bế quan địa cách nơi này không đủ bản đảm, nhưng hắn không có cơ hội kêu cứu. Đột nhiên Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế trong lòng phát lạnh, chỉ thấy hào quang màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất, một cái lai thí thí trùng thanh ý tu sĩ đã xuất hiện ở hắn ngay phía trước. Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế đã tới không kịp cân nhắc người này là gì lại đột nhiên xuất hiện, trên thân người này vấn đề thực sự nhiều lắm, hắn cũng không nguyện ý lo lắng nữa những này. Hắn cắn răng một cái, lại lần nữa ném ra bên ngoài một đạo phong ấn độ kiếp đại viên mãn tu sĩ kiếm khí phụ triện, hoàn toàn không dám nhìn kết quả quay đầu liền chạy, nhưng cũng liền tại hắn quay đầu trong nháy mắt, thình lình phát hiện Diệp Lân còn tại hắn ngay phía trước, giờ phút này chính tư thế không thay đổi, hai tay ôm ngực, chính đôi hắn lộ ra hiền lành tiểu dung. Ngươi còn có nhiều thiếu bảo mệnh át chủ bài, không ngại cùng một chỗ bước ra. Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế cơ hồ là vãi cả linh hồn, hai chân run như run rẩy, hắn chỉ vào Diệp Lân, hai mắt trợn tròn xoe. Ngươi, quả nhiên là đại thừa kỳ cường giả. Chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể làm đến tại đệ thất trọng thiên tự do phá không thuần di. Nếu là Diệp Lân sử dụng phụ triện một loại phụ trợ thủ đoạn, Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế đều không đến mức như vậy tuyệt vọng, nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy, Diệp Lân chỉ là tùy ý bước ra một bước, thân hình liền biến mất tại chỗ. Đây không phải đại thừa kỳ tu sĩ còn có thể là cái gì? Lại liên tưởng đến trước đó Diệp Lân nhẹ nhõm liền ngăn cản hắn một kích toàn lực. Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế đã lại không lòng kháng cự, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối Diệp Lân điên cuồng dập đầu. Tiền bối, ta sai rồi, ta nguyện ý đem chọn quốc gia dâng lên, còn xin tiền bối khai ân. Chương 1690, hai vị lao tổ chương 1690, hai vị lao tổ lấy Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế suy đoán, Diệp Lân dù là không phải bình thường đại thừa kỳ tu sĩ, cũng là đại thừa kỳ tu sĩ phân thân hoặc là trọng thương đại thừa kỳ cường giả. Lui 10.000 bước nói, dù là Diệp Lân không phải cái gì đại thừa kỳ tu sĩ, có Diệp Lân cùng thất công chúa hai người vây công hắn, Diệp Lân còn có thể phá không thuần gì, ngay cả độ kiếp đại viên mãn tu sĩ phong ấn kiếm khí đều có thể nhẹ nhõm né tránh, một khi cùng bọn hắn giao thủ, kết quả không cần nói cũng biết. Trên mặt đất cái kia từng cỗ phá tàn thi hải liền là hắn vết xe đổ. Cho nên Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế lúc này là trong lòng quét ngang, phu phu một tiếng quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn đã không có sinh lộ có thể nói, nhất khôi hài chính là tất cả sinh lộ đều bị chính hắn lòng tham phong kín, nếu không phải điên đảo thiên cơ đại trận phong tỏa, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ giao thủ đưa tới ba động đã sớm gọi hoàng tộc hai tên độ kiếp đại viên mãn thái thượng trưởng lao phát hiện, chạy đến cứu viện cũng chính là trong nháy mắt. Nhưng rất đáng tiếc, đây đều là nếu, sự thật tình huống chính là hắn cùng Đường Mạt Lộ còn không có một tia có thể chiến thắng địch nhân lòng tin. Lúc này không đầu hàng cầu xin tha thứ chờ đến khi nào? Chỉ cần trước ổn định người này, đợi đến rời đi đại trận phạm vi, ta liền có hai vị độ kiếp đại viên mãn thái thượng trưởng lao chỗ dựa, lại thêm hoàng cung đại trận, cho dù là cái đại thừa kỳ tu sĩ tự mình giáng lâm cũng không dám tùy ý xuất thủ, dù sao hoàng cung phạm vi bên trong sinh linh nhiều đến mức kế, đại thừa kỳ tu sĩ cũng sợ tác động đến phổ thông sinh linh khiến cho nghiệp lực gia thân. Diệp Lân nhìn thấy Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc ròng ròng, hoàn toàn mất đi hoàng đế tôn nghiêm, quả nhiên không có trực tiếp đối nó xuất thủ, mà là không những to gan đi tới. A, ngươi nói muốn đem Nguyệt Ảnh Quốc toàn bộ đưa cho ta? Theo ta được biết, tháng này ảnh nước cũng không phải ngươi một người, lại không luận những độ kiếp hậu kỳ đó trưởng lão là không đồng ý, các ngươi cái kia hai cái độ kiếp đại viên mãn thái thượng trưởng lão cũng không nguyện đem mình giữ gìn trăm ngàn vạn năm cơ nghiệp chắp tay đưa người. Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế vội vàng nói, những độ kiếp hậu kỳ đó trưởng lão không nghe lời đều có thể diệt sát, về phần hai vị thái thượng trưởng lão, một người bế sinh tử quan, chỉ cần Nguyệt Ảnh Quốc không đứng trước diệt quốc, không có khả năng xuất quan, một vị khác mới đột phá độ kiếp đại viên mãn không đến một triệu năm, chúng ta hoàn toàn có thể thêm chút tính toán, mượn dùng đại trận cùng công tử ngài năm thanh cực phẩm chí bảo, đem diệt sát cũng không phải việc khó. Diệp Lân nghe vậy lộ ra cảm thấy hứng thú tiểu dung, hắn vô Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế bà bay, tiểu dung nhìn ngẫm. Như thế khi sư diệt tổ phản bội hành vi, ngươi liền không sợ vị kia lão tiền bối đến thanh lý môn hộ? Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế định nọt cười nói, hắn chỗ nào tính là gì lão tiền bối, ở tiền bối trước mặt ngài, hắn cái rắm cũng không phải, chỉ cần ngăn cản tiền bối con đường, đều đáng chết, tu tiên giới từ trước đến nay là cường giả vi tôn, tiền bối chỉ cần tha vãn bối một cái mạng chó, vô luận suy nghĩ nhiều thiếu biện pháp, Nguyệt Ảnh Quốc toàn bộ quốc gia tương lai đều tướng thần phục ở tiền bối dưới chân. Mà văn bối liền trước mắt bối một con chó, tiền bối nói như thế nào, văn bối liền như thế nào. Cũng liền vào lúc này, trong sương mù truyền đến một nữ tử phốc thử tiếng cười. Thường nói, có cha hắn tất có tử, trước kia ta còn hoài nghi câu nói này tính chân thực, hiện tại bản công chúa tin, ở trước mặt một bộ, mặt sau một bộ, ở trước mặt cười hì hì, phía sau phóng độc kế, cái kia Nguyệt Trường Hải thật sự là học được ngươi lao già này tinh túy. Thất công chúa thân hình từ trong sương mù đi tới, một dạng giống như cười mà không phải cười nhìn xem quỳ trên mặt đất Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế. Tại sao lưng nàng, Nguyệt Trường Hải tuyệt vọng thống khổ cầu khẩn càng vang dội một chút. Nguyệt Trường Hải hoàn toàn chính xác càng tuyệt vọng hơn, mới đầu hắn còn có lưu một tia hy vọng cuối cùng, nguyên thần của hắn cũng không có bị diệt sát, chỉ cần Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế đem Diệp Lân một đoàn người đánh bại, đem hắn cứu ra cũng liền thuận lý thành chương. Nhưng bây giờ, hắn ngày bình thường tôn kính nhất, sợ nhất phụ hoàng đã nói muốn cho người làm chó, chỉ thiếu chút nữa ông gọi bậy. Cuối cùng một chút hy vọng sống cũng tan nữa. Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế xấu hổ cười nói, vẫn là có chút một điểm khác biệt, Trường Hải cái này, tâm địa ác độc, đều là hắn đề nghị muốn hại tiền bối một đoàn người, tại hạ cũng là nhất thời bị kẻ này hồ ngôn loạn ngữ che đậy tâm trí, lúc này mới lương thành đại họa, kẻ này tội đáng chết vạn lần, đáng đời nhận bây giờ trả tấn. Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế vì mạng sống, trong chớp mắt trước đem thân nhi tử bán. Phong Thần Châu bên trong, Nguyệt Trường Hải nghe được Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế nói như thế, lập tức oán độc đến cực điểm gào thét bắt đầu. Không, hết thảy đều là lao bất tử này chủ ý, ta chỉ là một cái không được sủng ái độ kiếp kỳ trung kỳ tu sĩ, có tài đức gì đến ảnh hưởng hắn, mau giết hắn, giết lao bất tử này, muốn chết cũng chết. A a a, nhất định phải giết hắn. Nhất nên nhận sống không bằng chết cha tấn người cũng là hắn. Được nghe Nguyệt Trường Hải lại còn có thể bảo trì một chút lý trí, Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế giận tím mặt. Trường Hải, ý miệng, ngươi cái này bất hiếu tử tôn, hôm nay nếu không phải tiền bối ở đây, chấm thế tất yếu tự tay đưa ngươi cái này con bất hiếu diệt sát tại chỗ. Diệp Lân ba một tiếng búng tay một cái, trung quanh mê vụ đều tan đi, bầu trời cũng dần dần khôi phục sáng sủa, mê trận tựa hồ đang mất đi hiệu quả. Thật là khéo a, có hai vị lao tiền bối, tựa hồ cũng muốn nói với ngươi lời giống vậy. Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế nhìn thấy mê vụ tiêu tán, bầu trời sáng sủa, trong lòng hơi vui mừng, nhưng nghe đến Diệp Lân lời nói hắn lại là hơi sững sờ. Trước tiền bối, đây là ý gì? Sau một khắc, một đạo bạch sắc quang mang sẽ qua, một cái râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt ông lão mặc áo trắng bỗng nhiên xuất hiện ở Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế trước người. Cùng lúc đó, sâu trong lòng đất truyền đến một cái lao hậu tức thì nóng giận thanh âm. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế, ra phả xóa tên. Cái kia tiên phong đạo cốt ông lão mặc áo trắng càng là ngược lại là không có nhiều thiếu tức giận, nhưng ánh mắt sắc bén vô cùng. Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế nhìn thấy người này bước nhỏ là kinh hỉ vô cùng. Được nghe lại dưới mặt đất lao hậu thanh âm sau sắc mặt đại biến, ngay sau đó liền hai chân run như run rẩy. Đối ông lão mặc áo trắng điên cuồng giật đầu. Lão tổ, ta sai rồi, đều là người này độc kế, mới ta đây chẳng qua là kế tạm thời, vì câu được một chút hy vọng sống, trước ổn định người này, lại tìm kiếm hai vị lao tổ cộng đồng xuất thủ diệt sát người này à. Hiện tại hắn chỗ nào vẫn không rõ, mới lời hắn nói, bị Diệp Lân không biết dùng cái gì thủ đoạn truyền đến hai vị độ kiếp đại viên mãn thái thượng trưởng lão, hoàng tộc lao tổ trong lỗ tai. Ông lão mặc áo trắng thanh âm bình thản. Ngươi mưu cầu sinh kế, bản tôn cũng không trách cứ của ngươi, nhưng ngươi thân là hoàng đế, bởi vì lòng tham treo chọc di thiên đại họa, dẫn đến Nguyệt Ảnh Quốc trưởng lao vẫn lạc non nửa, nên vì thế phụ trách. Ngươi có biết chi bằng không phải vị tiểu hữu này tha thứ, Nguyệt Ảnh Quốc bởi vì ngươi cử động lần này át gặp diệt quốc đại họa, ngươi là tội chết. Lời còn chưa dứt, ông lão mặc áo trắng đã là đối Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế mi tâm chỉ vào, một đạo kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế lúc này nguyên thần tách rời. Lao giả nói, tiểu hữu, người này nguyên thần liền giao cho ngươi đến xử trí. Chương 1691, ổn định loạn cục. Chương 1691, ổn định loạn cục. Ông lão mặc áo trắng này cùng ở sâu dưới lòng đất truyền âm mà đến lao hầu chính là Nguyệt Ảnh Quốc hai vị độ kiếp đại viên mãn tu vi thái thượng trưởng lão, mới tại đại cục đã định thời điểm, Diệp Lân dùng thần thông pháp lực đem Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế lời nói một chữ không ít truyền đến hai vị thái thượng trưởng lão trong hai. Về phần mục đích, tự nhiên là muốn gọi hai vị này ra sân thu thập tàn cuộc. Diệp Lân cũng không phải là muốn cùng Nguyệt Ảnh Quốc trở thành tử địch, thứ nhất là trận này nhằm vào bọn họ âm mưu kẻ cầm đầu là Nguyệt Trường Hải cùng Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế, hai người đều đã đại thế đã mất. Diệp Lân đối đại tu sĩ nhân tộc từ trước đến nay nhân thiện làm đầu, không nói lấy cứu vớt nhân tộc làm nhiệm vụ của mình, nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy to như vậy một tháng Ảnh Quốc thổ băng tăng dã, vô số tu sĩ đã mất đi che chở chỗ, những người này đều là người vô tội. Thứ hai thì là Diệp Lân còn dự định tại đệ thất trọng thiên có được đáng giá tín nhiệm thế lực, hắn đã khống chế Nguyệt Thanh Ảnh, chỉ cần tiếp xuống đến đỡ Nguyệt Thanh Ảnh đăng cơ trở thành nữ đế, Nguyệt Ảnh Quốc lại trở thành đại tần tiên triều nước phụ thuộc, tháng này Ảnh nước liền có thể trở thành hắn tại đệ thất trọng thiên sản xuất thu thập căn cứ. Mặc dù đại tần tiên triều tại thất trọng thiên có không thiếu có sẵn thế lực cùng thu thập căn cứ, nhưng này đến cùng hắn không có nhiều thiếu trực tiếp quan hệ, điều động đại lượng linh trùng tu sĩ đến những địa phương này chấp hành thu thập nhiệm vụ hắn cũng không đủ yên tâm. Thứ ba đây là Nguyệt Ảnh Quốc mặc dù có hai vị độ kiếp đại viên mãn thái thượng trưởng lão, nhưng chỉ có một người có chiến lực, một người khác không phải Nguyệt Ảnh Quốc sống chết trước mắt sẽ không xuất quan, nếu chỉ đối mặt một cái độ kiếp đại viên mãn tu sĩ, Diệp Lân một phương thực lực không sợ chút nào, vẫn như cũ có thể một mực chiếm cứ quyền chủ động. Nếu là vị này Nguyệt Ảnh Quốc lao tổ ánh mắt thiệt cận, thấy không rõ trước mắt thế cục, dự định trả thù, Diệp Lân cũng không để ý đem ngay tại chỗ diệt sát. 1000 năm trước, Diệp Lân một đoàn người thực lực muốn chính diện đối mặt một tôn độ kiếp đại viên mãn tu sĩ còn có chút miễn cưỡng, nhưng này 1000 năm sau, dù là chuyển thừa chi địa không thích hợp tu hành, Diệp Lân một đoàn người thực lực cũng xưa đâu bằng nay. Không nói đến Diệp Lân lĩnh ngộ đại tự tại chân ý thực lực bản thân cùng dĩ vãng đã không tại một cái cấp độ, liền nói tiểu Bạch đám người, 1000 năm thời gian đã sớm cùng cực phẩm chí bảo phi kiếm hoàn toàn phù hợp, có thể phát huy ra uy năng hoàn toàn không phải vừa đạt được cực phẩm chí bảo lúc có thể so sánh. Nhưng rất hiển nhiên, từ vị lao tổ này đối Diệp Lân có chút khách khí thái độ liền có thể đoán được, vị lao tổ này trước nhận sợ, với lại vừa ra trận liền đem Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế giết, đem nguyên thần đưa đến Diệp Lân trong tay, dùng cái này đến biểu thị thành ý Diệp Lân tự nhiên sẽ không cự tuyệt người này lấy lòng, lộ ra mỉm cười nói, vậy trước tiên cảm ơn lão tiền bối. Khi đang nói chuyện hắn móc ra một viên phong thần châu đem Nguyệt Ảnh Quốc Hoàng Đế Nguyên Thần thu nhập trong đó, rất nhanh Nguyệt Ảnh Quốc Hoàng Đế Nguyên Thần tại phong thần châu bên trong đoàn tụ, ý thức cũng theo đó khôi phục, người này trước tiên liền kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ nhận lầm. Diệp Lân cũng không tỉ hiềm Nguyệt Ảnh Quốc Thái Thượng trưởng lão, một cái búng tay, cửu u hồn hỏa trong nháy mắt nhóm lửa, trong lúc nhất thời Nguyệt Ảnh Quốc Hoàng Đế Nguyên Thần bị dày vò đến vặn vẹo biến hình, thanh âm so Nguyệt Trường Hải còn thê thảm hơn ba phần. Diệp Lân thản nhiên nói, lòng tham không đủ, tâm địa ác độc, lấy oán trả ơn, trước cha tấn 1000 năm, vô luận ý chí phải chăng tiêu tán, liền đem Nguyên Thần chế tác thành khôi lỗi hạch tâm, cũng là không lãng phí. Một bên Thất Công Chúa hỉ hỉ cười một tiếng, đều là đáng lợi, thê thảm đến đâu hạ chàng cũng không đáng đến đồng tình. Lão giả tóc trắng cũng đem lực chú ý chuyển rời đến Thất Công Chúa trên thân, đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt không khỏi là đại biến, trực tiếp đối Thất Công Chúa đi đầu thi lễ. Nguyên lai là Đại Tần Tiên Triều Hạch Tâm Hoàng tộc Thiên Tiêu, lão phu thất lễ. Thất Công Chúa hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía ông lão mặc áo trắng. Xin hỏi tiền bối là từ chỗ nào nhìn ra được? Thất Công Chúa thế nhưng là ẩn nặc khí tức, cũng không có mặc có quan hệ Đại Tần Tiên Triều Hoàng tộc quần áo phục sức. Lão giả tóc trắng nói, lão phu tại 10 vạn năm trước đã từng thấy qua Đại Tần Hoàng tộc thành viên, ấn tượng cực kỳ khắc sâu, mà đối khí tức cảm giác chi thuật có chút tinh thông, vị này điện hạ mặc dù ẩn nấp chi pháp cực kỳ huyền diệu, nhưng cũng trốn không thoát lão phu cảm giác. Thất Công Chúa hừ nhẹ một tiếng, cũng không có làm tiếp ẩn tàng, thoải mái thừa nhận. Nếu biết bản công chúa thân phận, ngươi nên biết được lần này các ngươi Nguyệt Ảnh Quốc gây ra bao lớn mầm thai bạn. Lão giả tóc trắng thần sắc nghiêm túc, cúi đầu tạ lỗi. Ta Nguyệt Ảnh Quốc chắc chắn cho điện hạ một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Khi đang nói chuyện, tiểu bạch đám người đã bay trở về đến Diệp Lân bên người, các nàng mới là đuổi theo giết hiệp trợ Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế các trưởng lão, những người này tự nhiên là toàn bộ bị tru sát. Về phần vì sao những người này không chết không thể, cũng không phải là những người này dự định đối Diệp Lân một đoàn người bất lợi, mà là những người này cùng Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế giao hảo, mà Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế liền phẩm hạnh không đoan âm hiểm ác độc, những người này hơn phân nửa không tốt đẹp được đi đâu, tương lai đến đỡ Nguyệt Thanh Ảnh thừa bị, những người này coi như không trở thành trở ngại cũng có khả năng trở thành tiềm ẩn bất lợi nhân tố, cùng giữ lại đám người này không bằng nhân cơ hội này đem toàn bộ chu sát chấm dứt hậu hoạn. Chỉ cần hai vị Nguyệt Ảnh Quốc thái thượng trưởng lão có thể thấy rõ thế cục, liền nhất định sẽ không nói thêm cái gì. Quả nhiên, lão giả tóc trắng chỉ là quét tiểu bạch đám người một chút, trong mắt lóe ra một vòng vẻ kinh hãi, chính là không còn dám nhìn nhiều, càng là không dám chất vấn các nàng vì sao muốn đang cố ý hòa bình giải quyết tình huống dưới diện sát nhiều như vậy Nguyệt Ảnh Quốc trưởng lão, dẫn đến Nguyệt Ảnh Quốc nguyên khí đại thương. Diệp Lân Phong khinh vân đạm nói, "Tốt, việc này đã có một kết thúc, lao tiền bối, tiếp xuống chúng ta liền tới cụ thể thương nghị một chút như thế nào các ngươi Nguyệt Ảnh Quốc hoàng tộc sai lầm như thế nào kết thúc yên lành." Lão giả tóc trắng cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười đến. "Tự nhiên, còn xin các vị đạo hữu cùng nhau tiến đến hoàng cung, bây giờ hoàng đế bị chém giết, chư vị trưởng lão cũng đã chết non nửa, tin tức một khi truyền đi nhất định cả nước đại loạn, còn cần lao hủ đến tọa trấn thêm chút xử lý." Diệp Lân nói, lao tiền bối rất không cần phải tự thân đi làm, các ngươi trong hoàng tộc cũng không hoàn toàn là âm hiểm xảo trá nhưng lòng tham không đáy hạng người, chúng ta đang trên đường tới trùng hợp cứu được một vị quý quốc công chúa, nàng này phẩm hạnh cực giai, có mãnh liệt ý thức trách nhiệm, chịu vì Nguyệt Ảnh Quốc chịu chết, chính là đứng ra ổn định cục diện nhân tuyển tốt nhất. Lão giả tóc trắng mặt lộ vẻ vẻ tò mò, xin hỏi lão hủ vị này hầu bối là? Diệp Lân nói, nàng gọi Nguyệt Thanh Ảnh, Nguyệt Trường Hải muội muội. Lão giả tóc trắng trong tay linh quang lóe lên móc ra một bản thật dày gia phả, rất nhanh nhíu mày. Tiểu hữu, vị này hậu bối phẩm hạnh hoàn toàn chính xác thuần thiện, có ơn tất báo, tính tình cương nghị, nhưng tu vi không quá độ kiếp sơ kỳ, tại trong hoàng tộc hy vọng cực kỳ bé nhỏ, muốn đánh này chức trách lớn sợ là. Diệp Lân trực tiếp đánh gãy lão giả lời nói. Nếu có người không phục, giết, như hy vọng không đủ, đây không phải có lao tiền bối ở sau lưng vì đó chỗ dựa bất luận cái gì vương triều đại thế lực, thay đổi triều đại nào có không chết người. Lão giả tóc trắng lông mày giãn ra. Ngược lại là lão hủ hồ đồ rồi, tiểu hữu nói cực phải, như thế liền theo tiểu hữu nói, gọi trưởng ấn thái giám ký phát thánh chỉ, triệu kiến vị này hậu bối, tạm thời đem phong làm nhiếp chính đại thần, ủy thác trách nhiệm, ổn định loạn cục. Chương 1692, một quân cờ chương 1692, một quân cờ Diệp Lân một đoàn người thoải mái, không sợ hai chút nào theo lão giả tóc trắng đi tới Nguyệt Ảnh Quốc hoàng cung, trên đường lão giả tóc trắng tự giới thiệu bắt đầu, tên thật của hắn đã quên đi, tu thành độ kiếp kỳ được xưng là Nhất Định Nguyệt chân nhân. Nhất Định Nguyệt chân nhân tu hành đến độ kiếp đại viên mãn thời gian cũng không tính dài, lại thêm Nguyệt Ảnh Quốc nội tình đồng dạng, hắn tại đệ thất trọng thiên độ kiếp đại viên mãn tu sĩ vòng tròn bên trong chỉ tính trung hạ tầng. Một vị khác ở sâu dưới lòng đất bế sinh tử quan lao hầu tên là Xích Nguyệt Tán Tiên, đã tu hành đến độ kiếp đại viên mãn hơn 200 vạn năm, vượt qua mấy lần đại kiếp, bởi vì lần trước lôi kiếp tới quá mức hung mãnh, Xích Nguyệt Tán Nhân kém một chút liền vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới, cuối cùng là thiêu đốt 89 phần 10 thọ nguyên mới khó khăn lắm vượt qua, cái này cũng đưa đến Xích Nguyệt Tán Nhân nguyên khí tổn hao nhiều thọ nguyên không có mấy, không thể không bản thân phong ấn, bế quan truy cầu đột phá đại thừa kỳ một chút hy vọng sống. Chỉ bất quá tất cả mọi người đều hiểu, loại tình huống này bế quan có thể đột phá đại thừa kỳ khả năng cực kỳ bé nhỏ, đơn giản liền là bản thân phong ấn sinh cơ, kéo dài thọ nguyên thủ đoạn thôi, đợi cho lần tiếp theo độ kiếp kỳ lôi kiếp giáng lâm, Xích Nguyệt Tán Nhân không có chút nào sức chống cự, chỉ có vẫn lạc. Mà xung quanh có thế lực khác tại Xích Nguyệt Tán Nhân nguyên khí sau khi trọng thương hùng hổ dọa người, đối Nguyệt Ảnh nước nhìn chằm chằm. Phương diện này tin tức, Nhất Định Nguyệt chân nhân ngược lại là ăn ngay nói thật không có chút nào lừa gạt, cũng không có bất kỳ lừa gạt tất yếu, Diệp Lân đã sớm thần thức triển khai bao trùm mất cả tháng ảnh nước kinh đô, muốn thu thập tình báo tin tức một đầu cũng trốn không thoát lỗ tai của hắn. Trừ cái đó ra, Diệp Lân còn có Nguyệt Thanh Ảnh bên kia cung cấp tin tức có thể so sánh. Tổng thể mà nói, Nguyệt Ảnh Quốc trước mắt là loạn trong giặc ngoài cục diện, lại bởi vì Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế cái này một đợt lòng tham chưa đủ hành vi tổn thất số lớn Nguyệt Ảnh Quốc trưởng lão, có thể nói đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Một phương u tĩnh trong đình viện, có cung trang thị nữ rất cung kính pha trà, Diệp Lân một đoàn người cùng Nhất Định Nguyệt chân nhân ngồi vây quanh tại một phương trước bàn đá thưởng thức trà, nhàn nhã lại yên tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra mới song phương vẫn là binh qua tương hướng địch nhân. Diệp Lân cùng Nhất Định Nguyệt chân nhân càng là cười cười nói nói, nhưng phần lớn đều là nói chuyện phiếm chi ngôn, cũng không có nói về chính là. Thưởng thức trà không lâu, một tên người mặc xanh biết váy dài xinh đẹp thiếu nữ có chút thấp thỏm tại một tên lao thái giám dẫn dắt xuống tới đến trước bàn đá. Xinh đẹp thiếu nữ liền đội vàng hành lễ, bái kiến lao tổ. Chính là Nguyệt Thanh Ảnh. Nhất Định Nguyệt chân nhân khoát tay áo, đánh giá Nguyệt Thanh Ảnh một chút, hơi nhẹ gật đầu. Không cần đa lễ, ngươi là ta Nguyệt Ảnh Quốc hoàng tộc huyết mạch, là hoàng thất công chúa, bây giờ Nguyệt Ảnh Quốc loạn trong giặc ngoài chính là cần phải có người bình định loạn cục thời điểm, ngươi có bằng lòng hay không gánh này trước trách lớn. Nguyệt Thanh Ảnh có chút thấp thỏm nhìn về phía thất công chúa, thất công chúa lại là dùng xanh thẳm ngón tay ngọc chỉ Diệp Lân, biểu thị nàng về sau muốn nghe Diệp Lân. Nguyệt Thanh Ảnh lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Lân. Diệp Lân thản nhiên nói, muốn làm cái gì, liền đi làm, không có người sẽ ngăn cả ngươi, cũng không có người ép buộc ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào, lần này Nguyệt Ảnh Quốc đại họa, sai lầm không có quan hệ gì với ngươi. Nguyệt Thanh Ảnh con ngươi khẽ run lên, ánh mắt càng phát ra kiên định, hai cánh tay nắm chặt thành quyền. Lão tổ, vãn bối nguyện gánh này trước trách lớn, còn xin lão tổ cho vãn bối cơ hội lần này. Nhất Định Nguyệt chân nhân nuốt nuốt sợi râu, nhẹ gật đầu, đã như vậy, từ giờ trở đi, ngươi chính là Nhiếp Chính đại thần, cầm bản tôn ngọc lệnh, có thể ký phát thánh chỉ, điều động tất cả quân đội cùng trong hoàng tộc ngoại trưởng lão. Nếu có kẻ không theo, giết không tha. Nguyệt Thanh Ảnh nghe vậy, thân thể mềm mại đều là khẽ run lên, đắc, minh bạch. Cái này cái gọi là Nhiếp Chính đại thần chỉ là cái tên tuổi, nàng bây giờ tại Nguyệt Ảnh Quốc quyền lực có thể nói là so ngày xưa hoàng đế còn muốn đại. Nguyệt Thanh Ảnh lại cúi đầu đối Diệp Lân thỉnh cầu nói, không biết ta người mình trưởng kiệt nhưng có bỏ mình, tại hạ muốn gặp hắn một lần cuối. Còn xin tiền bối cho phép. Diệp Lân nghe vậy không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn, cũng không nói nhảm, trong tay linh quang lóe lên liền xuất hiện hai viên phong thần châu, chính là Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế cùng Nguyệt Trường Hải, giờ phút này hai người vẫn như cũ chính nhận cửu lũ hồn hỏa tra tấn, đau đến không muốn sống. Nhìn thấy Nguyệt Thanh Ảnh về sau, Nguyệt Trường Hải không khỏi là vui mừng quá đỗi. Thanh Ảnh, là ta là huynh trưởng, nhanh, nhanh, ta thật thống khổ, cứu ta, nhanh cứu ta, tiền bối rõ ràng coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi đã cứu ta, tương lai ta nguyện trở thành tiền bối trung thành nhất một con chó. Một bên Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế cũng kêu rên bắt đầu. Thanh Ảnh, là ngươi, nhanh mau cứu phụ hoàng đi, ngươi đã quên à, ngươi khi còn bé, phụ hoàng còn ôm qua ngươi à, ngươi từ nhỏ đều là cái hiếu thuận hải tử, mau cứu ta với, vi phụ văn ngươi. Nguyệt Thanh Ảnh lại là nhìn cũng không có nhìn nhiều Nguyệt Ảnh Quốc hoàng đế một chút, chỉ là cắn môi đỏ nhìn chằm chằm Nguyệt Trường Hải, một đôi trong đôi mắt đẹp có nước mắt lấp loé. Huynh trưởng, làm sai thì nên trả ra đại giới, ngươi không có hoàn thành sự nghiệp, ta sẽ thay ngươi hoàn thành, đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Dứt lời, Nguyệt Thanh Ảnh quay đầu dứt khoát kiên quyết đi. Diệp Lân trên mặt biểu tình gì đều không có, tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Trong nháy mắt lại đem hai viên phong thần châu cất vào đến. Như đặt ở Di Vãng, Diệp Lân tương đối thiếu độ kiếp kỳ tu sĩ nguyên thần, tra tấn đến ý chí sụp đổ khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, dù sao có ý thức khôi lỗi so vô ý thức khôi lỗi phẩm chất cao hơn, nhưng ở không gian truyền thừa bên trong, Diệp Lân đã thu tập được không thiếu yêu ma nguyên thần. Hắn hiện tại không phải thiếu nguyên thần, mà là thiếu luyện chế độ kiếp kỳ khôi lỗi thiên tài địa bảo, đã hai người này âm hiểm như thế ác độc, Diệp Lân cũng không để ý để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là tự gây nghiệp thì không thể sống. Chính như Nguyệt Thanh Ảnh nói, làm sai thì nên trả ra đại giới, nàng này có thể có này rất độ. Không có vì Nguyệt Trường Hải cầu tình, xem như nhận rõ thế cục, cũng đối Nguyệt Trường Hải người huynh trưởng này triệt để thất vọng. Nàng trước mắt giá trị, tại Diệp Lân trong mắt, bất quá chỉ là một chương miễn cưỡng không sai quân cờ, là khống chế Nguyệt Ảnh Quốc khối lỗi, loại chuyện này, nàng không làm còn có Nguyệt Ảnh Quốc ngàn ngàn vạn vạn hoàng tộc tử đệ đoạt bể đầu đi làm, nàng có tài đức gì cùng Diệp Lân có kẻ mà cả. Nguyệt Thanh Ảnh sau khi đi, Diệp Lân đối Nhất Định Nguyệt chân nhân mỉm cười nói, tiền bối cứ như vậy xem chúng ta khống chế mất cả tháng ảnh nước, đánh cắp các ngươi trăm vạn năm cơ nghiệp, chẳng lẽ không có chút nào bất mãn, không muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến? Nhất Định Nguyệt chân nhân cười khổ nói, muốn nói không có chút nào bất mãn, vậy làm sao khả năng? Tháng này ảnh nước đối với ta cùng Xích Nguyệt tán nhân mà nói, liền như là con của chúng ta, cũng là chúng ta tu hành căn cơ chỗ, có thế lực tại, chúng ta muốn cái gì tu hành tài nguyên chỉ cần một cái mệnh lệnh liền có người trăm phương ngàn kế cho chúng ta tìm tới, nếu không có thế lực, hoàn toàn là một giới tán tu, sự tình gì đều muốn tự thân đi làm, bước vào đại thừa kỳ thành tựu đại đạo khả năng càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Chỉ bất quá bây giờ con của chúng ta phạm vào sai lầm mất trời, sinh tử khống chế tại Đại Tần Tiên Triều trong tay. Dù là trong lòng có một ngàn một vạn không cam lòng, chỉ là một cái địa phương nhỏ bộ lạc nhỏ, có tài đức gì cùng Đại Tần Tiên Triều vị lại cổ tay. Lại, chư vị tiểu hữu, còn có hai vị người mang Đại Tần hoàng tộc huyết mạch công chúa điện hạ, đều có ỷ lại không sợ gì, có thể thấy được sớm đã có chuẩn bị ở sau, sợ rằng chúng ta cùng nhau liều chết một trận chiến, các ngươi coi như đánh không lại cũng có thể rời đi, mà chúng ta chính là tự chịu diệt vong. Lão phu tu hành 1 triệu trở, nếu là ngay cả điểm ấy cũng chưa không rõ, sao có thể có hôm nay cảnh giới. Chương 1693, đàm phán điều kiện. Chương 1693, đàm phán điều kiện a. Thật không có dự liệu được lão tiền bối đầu não như thế thanh tỉnh, làm việc như thế quả quyết. Ngược lại là Diệp Lân lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Nhất Định Nguyệt chân nhân phẩm một miệng trà cười híp mắt nói, Chúng ta Nguyệt Ảnh Quốc tố cầu cũng rất đơn giản, lần này xông ra đại họa cũng không có nghĩ tới trốn tránh trách nhiệm, chỉ yêu cầu Nguyệt Ảnh Quốc vẫn như cũ thuộc về Nguyệt Ảnh Quốc hoàng tộc trưởng quản, nếu là ngay cả điểm này đại tần tiên triều cũng vô pháp cam đoan, chúng ta Nguyệt Ảnh Quốc độ kiếp kỳ tu sĩ đã mất đi thế lực cơ sở trở thành tán tu, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi dày, dù là biết rõ là phù du lay cây, cũng không tiếp cùng đại tần tiên triều đấu một trận. Nhất định Nguyệt chân nhân ngữ khí phi thường bình thản, nhưng trong đó lại xen lẫn hướng chết mà thành kiên định, cái này cũng đại biểu cho Nhất định Nguyệt chân nhân đại biểu cho Nguyệt Ảnh Quốc đưa ra đàm phán ranh giới cuối cùng. Diệp Lân không nhúc nhích chút nào giận, chỉ là cười nói: "Lão tiền bối nói quá lời, chúng ta đối đánh cắp một cái đệ thất trọng tiên thế lực kế hoạch cũng không cảm thấy hứng thú, về phần đại tần tiên triều, càng thêm sẽ không cảm thấy hứng thú, đại tần tiên triều có rất nhiều phụ thuộc tiểu quốc, lão tiền bối có thể từng nghe nói có cái nào đó nước phụ thuộc lãnh thổ hoặc là hoàng tộc bị đại tần tiên triều chiếm lĩnh hoặc là thay thế?" Nhất định Nguyệt chân nhân lông mày nhíu lại, cho nên, điều kiện của các ngươi là yêu cầu chúng ta Nguyệt Ảnh Quốc quy thuận đại tần tiên triều, tương lai trở thành đại tần nước phụ thuộc. Diệp Lân nói: "Đây là cơ sở điều kiện, cũng là chúng ta đàm phán ranh giới cuối cùng." Nhất định Nguyệt chân nhân lại là dùng hơi nghi hoặc một chút ánh mắt quét Diệp Lân, Thất công chúa cùng Tần Cẩm Nhi một chút, theo lão phu biết, cái này quy thuận bất kỳ một cái nào Vĩnh Hằng Tiên Triều đều là một kiện đại sự, Vĩnh Hằng Tiên Triều nội bộ muốn tiến hành tranh đấu kịch liệt cùng thảo luận, liên lụy đến nhiều mặt lợi ích, các đại Vĩnh Hằng Tiên Triều cũng không phải ai đến cũng không có cự tuyệt, nếu không, tầng thứ 6, đệ thất trọng tiên cũng không trở thành còn có rất nhiều. Chúng ta Nguyệt Ảnh Quốc loại này độc lập tiểu quốc tồn tại. Nói ra thật xấu hổ, tại hơn 1 triệu năm trước, khi đó Nguyệt Ảnh Quốc còn chỉ có Xích Nguyệt Tán Nhân một tôn độ kiếp đại viên mãn cường giả tọa trấn, nàng cảm giác sâu sắc một cây chẳng chống nước nhà, thế là tìm cầu qua quy thuận đại thế lực lấy thu hoạch được che chở, đã từng liền liên lạc qua Vạn Long Tiên Triều một vị độ kiếp đại viên mãn thực quyền vương gia, kết quả vị kia vương gia mở ra rất nhiều quá phận điều kiện, còn muốn cầu Xích Nguyệt Tán Nhân trở thành đạo của hắn lữ, nhưng dù vậy, vị này thực quyền vương gia tại Vạn Long Tiên Triều triều đình đưa ra sau vẫn là bị phủ định, việc này cũng chỉ có thể coi như thôi. Không phải lão phu hoài nghi chư vị thiên tư, địa vị, chỉ là việc này can hệ trọng đại. Dù là chư vị là hoàng tử công chúa, tự mình làm chủ sợ cũng không ổn. Diệp Lân nói, như thế nói đến, nếu như thật có thể trở thành đại tần tiên triều phụ thuộc thế lực, đối với Nguyệt Ảnh Quốc mà nói vẫn là một chuyện tốt, nếu là chuyện tốt, tiền bối lại càng không có lý do cự tuyệt, Diệp mẫu người có thể như thế hứa hẹn, nếu là Nguyệt Ảnh Quốc không cách nào trở thành đại tần tiên triều nước phụ thuộc, chúng ta cùng Nguyệt Ảnh Quốc cân đoán như vậy coi như thôi, tương lai Nguyệt Ảnh Quốc hết thảy, chúng ta cũng sẽ không làm dự. Trái lại, nếu là đại tần tiên triều chính thức thừa nhận việc này, Nguyệt Ảnh Quốc liền muốn giao cho tại hạ khống chế 1 triệu năm, đương nhiên bên ngoài vẫn như cũng là từ các ngươi Nguyệt Ảnh Quốc hoàng tộc khống chế, chúng ta chỉ phụ trách phía sau màn mấu chốt công việc, trừ cái đó ra, Nguyệt Ảnh Quốc quốc khố cung cấp cho lão tiền bối cùng chư vị độ kiếp kỳ trưởng lao tu hành tài nguyên sẽ không bởi vậy giảm ít, tương phản còn có thể tăng thêm. Lao tiền bối đối tại hạ điều kiện ý như thế nào? Nhất định Nguyệt chân nhân lúc này là một đôi tang thương con người vì nhau lại, tỉ mỉ đánh giá Diệp Lân, hắn rất xác định Diệp Lân trên thân cũng không có đại tần hoàng tộc huyết mạch khí tức, nhưng một phen nói chuyện với nhau xuống tới chỗ nào nhìn không ra, cái kia Thất công chúa cùng Tần Cẩm Nhi hai vị chính quy hoàng tộc công chúa đều là lấy hắn làm chủ. Nhất định Nguyệt chân nhân thân ở đệ thất trọng tiền, đối với tam đại vĩnh hằng tiên triều vốn là không đủ giải, trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng Diệp Lân đến cùng là thân phận gì, tại đại tần tiên triều có được nhiều thiếu địa vị cùng quyền nói chuyện. Bất quá Diệp Lân mở ra điều kiện, để hắn tâm động. Không tâm động đó là đồ đần. Bởi vì dựa theo Diệp Lân nói, vô luận đại tần tiên triều có thừa nhận hay không Nguyệt Ảnh Quốc trở thành nước phụ thuộc, đối Nguyệt Ảnh nước cùng bản thân hắn đều là có lợi. Nếu là đại tần tiên triều không thừa nhận, ân oán xóa bỏ, nếu là thừa nhận, Nguyệt Ảnh Quốc cho hắn cung cấp tu hành tài nguyên cũng sẽ không bởi vậy giảm ít, về phần nói để người này tại phía sau màn khống chế Nguyệt Ảnh Quốc 1 triệu năm, cũng là không giải. Đối với độ kiếp đại viên mãn tu sĩ mà nói, một lần bế quan liền có khả năng hơn 100.000 năm, vượt qua một lần thiên kiếp cũng chính là 1 triệu năm hơn, muốn đột phá đại thừa kỳ càng là nói ít cũng muốn mấy triệu năm tích lũy. Hắn sở dĩ cường điệu Nguyệt Ảnh Quốc phải thuộc về thuộc Nguyệt Ảnh Quốc hoàng tộc khống chế, bản chất cũng không phải là vì hắn con cháu đời sau, mà là vì cam đoan hắn có thể ổn định thu hoạch được đầy đủ tu hành tài nguyên. Đây cũng là Nguyệt Ảnh Quốc tồn tại đối với bọn hắn loại này độ kiếp kỳ tu sĩ ý nghĩa lớn nhất. Nhất định Nguyệt chân nhân trầm mặc một lát, trầm giọng hỏi: "Tiểu Hữu, chuyện này là thật?" Diệp Lân cười nhấp một miếng trà: "Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nếu là tiền bối không yên lòng, đều có thể dùng mệnh vận huyết thệ đến lẫn nhau ước thúc." Nhất định Nguyệt chân nhân cười nói, nhìn ra được Tiểu Hữu là quả quyết người hào sảng, vận mệnh huyết thệ loại vật này cũng không cần, nói thật, đây đối với độ kiếp đại viên mãn tu sĩ mà nói, lực ước thúc cũng không lớn. Đã Tiểu Hữu như thế có thành ý, lão phu cũng không tốt chiếm Tiểu Hữu tiện nghi, ta Nguyệt Ảnh Quốc cũng có mấy trăm vạn năm nội tình. Trong quốc khố chứa đựng rất nhiều đệ thất trọng thiên khó gặp thiên tài địa bảo, Tiểu Hữu như ưa thích đều có thể cầm lấy đi, dù là cuối cùng việc này không thành, lão phu cùng Tiểu Hữu cũng có thể kết một thiện duyên. Diệp Lân nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra một chút vẻ tò mò. Đã lão tiền bối đều nói như thế, tại hạ liền từ chối thì bất kính, đối với đệ thất trọng thiên chân quý thiên tài địa bảo, tại hạ vẫn có chút cảm thấy hứng thú. Diệp Lân đi vào đệ thất trọng thiên mẹn mẹn thời gian 1 năm liền thu tập được rất nhiều bảo vật, mà tháng này ảnh nước sừng sững tại đệ thất trọng thiên mấy triệu năm, dù là tầm bảo năng lực kém xa Diệp Lân, thời gian tích lũy phía dưới lấy được các loại bảo vật tất không có khả năng thiếu. Nhất định Nguyệt chân nhân cũng là quả quyết, chợt liền đứng dậy. Tiểu Hữu liền theo lão phu tới đi, chúng ta cùng nhau đi tham quan tham quan. Diệp Lân cũng là lộ ra mỉm cười đến, đám người đều theo Diệp Lân đứng dậy. Nhất định Nguyệt chân nhân trong tay liên kết pháp quyết, đối mặt đất một chỉ, trong đình viện lập tức truyền đến ầm ầm tiếng vang, một đầu thông hướng dưới mặt đất, có chút rộng lớn mật đạo hiện hiện ra. Một đoàn người rất nhanh không có vào trong đó. Trận này đàm phán tựa hồ cũng theo đó vẽ lên dấu chấm tròn, mặt ngoài xem ra, Diệp Lân tựa hồ bệnh thiếu máu, dù sao hai cái điều kiện đều là đối Nhất Định Nguyệt Chân Nhân cực kỳ có lợi, nhưng trên thực tế, Diệp Lân mục đích cũng không ở chỗ Nhất Định Nguyệt Chân Nhân phải chăng đã kiếm được. Mục đích của hắn chỉ là muốn khống chế Nguyệt Ảnh Quốc, đem Nguyệt Thanh Ảnh đến đỡ thừa vị, trở thành hắn khôi lỗi, để Nguyệt Ảnh Quốc trở thành hắn tại đệ thất trọng tiên thu thập căn cứ, mà đem lợi ích phân phối cho Nhất Định Nguyệt Chân Nhân, cũng là vì đem Nhất Định Nguyệt Chân Nhân vị này độ kiếp đại viên mãn tu sĩ cột lên chiến xa của hắn. Trừ cái đó ra, Nguyệt Ảnh Quốc còn có một nhóm lớn độ kiếp kỳ tu sĩ có thể dùng, những người này đều sẽ thành hắn người làm công. Nhất Định Nguyệt Chân Nhân muốn là tu hành tài nguyên, mà Diệp Lân muốn là địa bàn của người. Chương 1694, một khối thần mục. Chương 1694, một khối thần mục. Một ngày sau đó, Diệp Lân có chút hài lòng về tới trước đó ở lại, nguyên bản thuộc về Nguyệt Trường Hải cung điện trong đình viện. Đương nhiên, bây giờ cái này một tòa cung điện đã thuộc về Diệp Lân, Nguyệt Trường Hải một đám thị nữ, thị thiếp sớm đã bị Nguyệt Thanh Ảnh hạ lệnh thanh lý đi ra ngoài. Cái này khiến Diệp Lân có chút hài lòng, Nguyệt Thanh Ảnh nàng này bây giờ chính là bận rộn nhất, áp lực lớn nhất thời điểm, mà ngay tại lúc này vẫn không có quên loại chuyện nhỏ nhặt này, có thể thấy được nàng này có chút thận trọng cũng không phải là khó làm chức trách lớn. Diệp Lân vừa trở về không lâu, liền có một đạo hồng sắc quang ảnh nhất tránh mà qua, một tên tư thái thức tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, cực kỳ mị hoặc hồng y hồng trang nữ tử xuất hiện ở Diệp Lân trước người. Nữ tử áo đỏ lúc này là nhẹ nhàng thi lễ. Hồng Vân bái kiến chủ nhân. Diệp Lân vung tay lên, ra hiệu không cần đa lễ, nàng này chính là Diệp Lân trước đó tại chuyển thừa chi địa thu phục thiên ma Hồng Vân nữ đế, bây giờ đã bị Diệp Lân gieo linh hồn lạc ấn, tâm phục khẩu phục thần phục với Diệp Lân. Trước đó vì để phòng vạn nhất, Hồng Vân nữ đế bị Diệp Lân trổng vào Nguyệt Thanh Ảnh trong nguyên thần, bây giờ đại cục đã định, ngay cả Nguyệt Ảnh Quốc thái thượng trưởng lão cũng muốn đối Diệp Lân cúi đầu, bị ép cột vào Diệp Lân trên chiến xa, Nguyệt Thanh Ảnh dù là lòng có phản cốt cũng không bay ra khỏi cái gì bọn nước đến. Hồng Vân nữ đế giám thị nhiệm vụ xem như hoàn thành, chỉ bất quá Diệp Lân cũng không có để Hồng Vân nữ đế trực tiếp rời đi, mà là bắt đầu hiệp trợ Nguyệt Thanh Ảnh ổn định Nguyệt Ảnh Quốc đại cục. Diệp Lân hỏi: "Hồng Vân, phân thân của ngươi đến đây, có chuyện gì cần bẩm báo?" Trở về Hồng Vân nữ đế xác thực chỉ là một bộ pháp lực phân thân, chân thân vẫn như cũ lưu tại Nguyệt Thanh Ảnh nơi đó. Bây giờ Hồng Vân nữ đế thiên ma đặc tính bị tách ra 89 phần 10, ma tính đã mất đi 7-8 phần, thực lực kém xa trước, nhưng đây cũng không phải là không có cho Hồng Vân nữ đế mang đến chỗ tốt. Hồng Vân nữ đế tựa hồ chuyển biến trở thành một cái hoàn toàn mới giống loài, một cái ý niệm trong đầu liền có thể sinh ra một bộ phân thân, với lại phân thân cùng bản tôn khí tức hoàn toàn nhất trí, nếu không phải cùng Diệp Lân có linh hồn liên hệ, ngay cả Diệp Lân thần thức cũng không có cách nào phân biệt, trừ cái đó ra, phân thân thực lực còn cùng bản thể chênh lệch không lớn, thậm chí ngay cả phân thân cũng có nguyên thần. Bây giờ Hồng Vân Nữ Đế nhiều nhất có thể duy nhất một lần ngưng tụ 9 bộ phân thân, nếu muốn bàn về đơn thể thực lực, Hồng Vân Nữ Đế kém xa lúc trước, nhưng 9 bộ phân thân liên thủ, sợ là độ kiếp đại viên mãn tu sĩ cũng có thể đối kháng 1-2, đây cũng là Diệp Lân coi trọng Hồng Vân Nữ Đế nguyên do thứ nhất. Trừ cái đó ra, Hồng Vân Nữ Đế còn bảo lưu lại rất nhiều ngày ma thần thông, tỉ như công kích linh hồn thần thông, bị hoặc thần hồn thần thông các loại. Hồng Vân Nữ Đế nũng nịu nói: "Chủ nhân, là như vậy, ngay tại vừa rồi, Nguyên Ảnh Quốc đại hoàng tử liên hợp bộ phận ủng hộ hắn trưởng lão cùng quyền quý giai tầng, không phục tùng Nguyệt Thanh Ảnh an bài, đối nàng đột nhiên lấy được địa vị cùng thân phận biểu thị bất mãn, song phương phát sinh tương đối kịch liệt xung đột." Diệp Lân nhàn nhạt hỏi: "Sau đó thì sao?" Hồng Vân nữ đế cười nói: "Thiếp thân thừa dịp cái kia đại hoàng tử không sẵn sàng nhất cử đem diệt sát, ủng hộ người này trưởng lão cùng quyền quý giai tầng bây giờ rắn mất đầu, trên cơ bản đều đã thúc thủ chịu trói, thiếp thân chuyên tới để xin chỉ thị xử lý như thế nào cái này một nhóm người, có chừng 4 tên độ kiếp trung kỳ trưởng lão, hơn 10 tên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, cùng ảnh hưởng Nguyệt Ảnh Quốc các ngành các nghề quyền quý giai tầng, nếu là một chút mất tập trung xử lý thủ đoạn gây ra, rủi ro có thể sẽ gây nên hỗn loạn lớn hơn." Diệp Lân hỏi: "Nguyệt Thanh Ảnh nàng này đối với cái này thấy thế nào?" Hồng Vân nữ đế nói: "Nàng cho rằng loạn thế làm dùng trọng điện, vừa bận thiếu ít người đầu đến lập uy." Diệp Lân cười nói: "Rất tốt, vậy liền cho nàng cái này lập uy cơ hội, toàn bộ giết những cái được gọi là quyền quý gia tộc, toàn bộ xét nhà, không phục tùng người đều diệt sát, xét nhà đoạt được tu hành tài nguyên ngươi muốn thu tốt, toàn bộ về ta tất cả, về phần một chút không có cách nào trực tiếp chuyển đổi thành tu hành tài nguyên sản nghiệp, liền quy Nguyệt Ảnh Quốc hoàng tộc. Về phần bởi vậy đưa tới càng lớn hỗn loạn, cũng không cần quá lo lắng, bệnh nặng cần hạ mãnh dược, đây chính là một tề mãnh dược, vừa nuốt vào có lẽ sẽ khó chịu một điểm, có tác dụng phụ, nhưng bệnh căn loại trừ về sau, Nguyệt Ảnh Quốc mới có thể chân chính bị chúng ta khống chế, dựa theo ý chí của chúng ta khỏe mạnh trưởng thành." Hồng Vân nữ đế cúi đầu: "Tuân mệnh." Vừa dứt lời, Hồng Vân nữ đế thức tha thân hình hóa thành một đoàn màu hồng sương mù trong chớp mắt tiêu tán, nàng phân thân nguyên thần đã phá không phi độn rời đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Diệp Lân lộ ra mỉm cười đến: "Thật sự là ngủ gật tới liền đưa cái gối, hy vọng Nguyệt Ảnh Quốc bên trong còn có không thiếu loại này thấy không rõ thế cục xương cứng. Lần này thanh lý sau còn lại tất cả cường giả, thế lực đều sẽ bị bách cột vào chúng ta trên chiến xa, tương lai Nguyệt Ảnh Quốc liền tốt quản lý rất nhiều." Đi qua 1000 năm tiêu hao, Diệp Lân có thể nói là nghèo đến ken làm vang, mới đi theo Nhất Định Nguyệt Chân Nhân đi quốc khố mò một bút không nhỏ tài phú, bất quá Diệp Lân cũng không có tát ao bắt cá, còn Nguyệt Ảnh Quốc lưu lại không ít, đầy đủ Nguyệt Ảnh Quốc trèo chống một đoạn thời gian, hắn chủ yếu vơ vét vẫn là một chút phi thường hi hữu thiên tài địa bảo. Những vật này đối Nguyệt Ảnh nước vận chuyển ảnh hưởng không lớn, nhưng đối Diệp Lân lại là phi thường trọng yếu. Cũng tỉ như nói khối này thần mục. Diệp Lân trong tay linh quang lóe lên, đột nhiên xuất hiện một khối dài 5-6 thước đen kịt đầu gỗ thiết diện bóng loáng như gương, vẹn vẹn dài 5-6 thước lại nặng như sơn nhạc. Nguyệt Ảnh Quốc hai vị lao tổ Xích Nguyệt Tán Nhân cùng Nhất Định Nguyệt Chân Nhân hai người nghĩ hết trăm phương ngàn kế cũng không hiểu rõ khối này thần mục đến cùng là cái gì. Nhưng Diệp Lân lại một chút phân biệt đi ra, đây là một khối cực kỳ cổ lão kiến một mảnh vỡ, có thể là có thể luyện chế hậu thiên chí bảo tài liệu chính, thậm chí có thể luyện chế trong truyền thuyết tiên khí. Cái gọi là hậu thiên chí bảo cũng thuộc về cực phẩm chí bảo một loại, nhưng bình thường có càng cường đại hơn thần thông mỹ năng, nếu như có thể lấy được đến đầy đủ cơ duyên, thỏa mãn nhất định điều kiện thời cơ, hậu thiên chí bảo liền có thể lộ sắc thành tiên thiên chí bảo, mà tiên thiên chí bảo chính là tiên khí phía dưới mạnh nhất bảo vật. Tại linh giới, tiên khí số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một kiện tiên khí xuất thế nhất định dẫn phát vô tận tai nạn, vô tận chủng tộc, vô số cường giả bỏ mạng tranh đoạt, mà có được tiên khí chủng tộc, trên cơ bản đều tại linh giới thực lực xếp hạng 3 vị trí đầu. Đáng nhắc tới chính là, theo Diệp Lân trước mắt hiểu rõ, nhân tộc không có tiên khí, nhân tộc địa vị toàn bộ đến từ Tam Đại Vĩnh Hằng Tiên Triều đối mặt ngoại địch lúc đoàn kết nhất trí. Mà cổ lão Long tộc, trong truyền thuyết liền có một kiện tiên khí. Diệp Lân tại đen kỵ thần mục bên trên lặp đi lặp lại vuốt ve, cảm thụ được trong đó mênh mông sinh cơ bản nguyên, Diệp Lân yêu thích không buông tay, nguyên thần thứ hai thế giới chi thụ càng là dục dịch. Tại Diệp Lân phía sau, từng đầu rễ cây xúc tu từ trong hư không đâm xuyên tới, sợi rễ có chút không bị khống chế đem thần mục từng vòng quấn quanh. Diệp Lân ánh mắt có chút mê ly, đem kiến mục luyện chế thành nguyên thần thứ hai về sau, ta cũng đã thành kiến mục, có được kiến mục một chút đặc tính, kiến mục trời sinh liền đối với những khắc kiến mục mảnh vỡ có thôn phệ khát vọng. Thôi, trước mắt cũng không có khả năng luyện chế hậu thiên chí bảo, chớ nói chi là tiên khí, trước hết để cho nguyên thần thứ hai đem vớt, cái này có lẽ mới là ta đi vào đệ thất trọng thiên lớn nhất thu hoạch. Chương 1695, kiến mục trưởng thành. Chương 1695, kiến mục trưởng thành, có thể được đến cái này một khối viễn cổ thời đại kiến mục tàn phiến Diệp Lân cũng thực là nhặt được đại tiện nghi, nhất định Nguyệt Chân Nhân cùng Xích Nguyệt Tán Nhân nghiên cứu cả một đời cũng không có hiểu rõ mảnh vỡ này đến cùng là cái gì, chỉ biết hiểu tàn phiến kiên cố dị thường, nhưng dùng đủ loại chân hỏa cũng vô pháp dung luyện, cho nên muốn đem hắn luyện chế thành là bảo vật cũng không có khả năng. Xích Nguyệt Tán Nhân nhiều lần đem tàn phiến dẫn tới giao dịch hội bên trên, còn tham gia qua đấu giá hội, nếu như bán được quá tiện nghi bọn hắn lại cảm thấy thua lỗ, mua quá đắt lại không có người làm coi tiền như rác, cho nên vẫn không thể xuất thủ. Bây giờ ngược lại tốt, Diệp Lân tiến về Nguyệt Ảnh Quốc Hoàng cung bảo khố, trước tiên liền cảm giác được bên trong miếng tàn phiến ẩn chứa bành trướng sinh cơ trực tiếp đem muốn đi qua, cái kia nhất định Nguyệt Chân Nhân mặc dù trong lòng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cục diện dưới mắt cũng chỉ có thể làm thuận nước dong thuyền, kiến mục tàn phiến cứ như vậy đến Diệp Lân trên tay. Chỉ thấy từ trong hư không vươn ra từng đầu rễ cây đem kiến mục tàn phiến quấn quanh, Diệp Lân nhẹ buông tay, cái này một khối kiến mục tàn phiến lập tức bị đẩy vào bên trong hư không, tất cả rễ cây không thấy tung tích. Trên thực tế là bị đẩy vào Diệp Lân linh trùng trong thế giới. Diệp Lân xếp bằng ngồi dưới đất, trong mắt hơi híp, ý thức trong nháy mắt chìm vào nhẫn cổ không gian, một đạo ý chí hóa thân cấp tốc ngưng tụ tại khổng lồ kiến mục một mảnh xanh biếc trên lá cây. Giờ phút này kiến mục tàn phiến đã bị nguyên thần thứ hai bản năng kéo vào rễ cây trung ương, bao quanh quấn quanh, kiến mục phóng xuất ra cường hoành sóng pháp lực ý đồ đem luyện hóa, cũng chỉ có luyện hóa về sau mới có thể thôn phệ trong đó sinh cơ bản nguyên. Thay vào đó kiến mục tàn phiến kiên cố vượt ra khỏi Diệp Lân tưởng tượng, Diệp Lân đợi đã lâu, kiến mục tàn phiến vẫn như cũng là không có một chút bị luyện hóa dấu hiệu, hắn lập tức lộ ra cười khổ đến. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Cũng trách không được nhất định Nguyệt Chân Nhân, Xích Nguyệt Tán Nhân trăm vạn năm đều không có nghiên cứu ra cái như thế về sau, liền ngay cả kiến mục bản thân cũng vô pháp đem luyện hóa, chỉ có thể thử một chút thủ đoạn khác. Diệp Lân tâm thần khẽ động, ý thức hóa thân chìm vào kiến mục bên trong, tại thời khắc này, hắn liền là kiến mục liền là hắn, bên mông pháp lực quần quần lưu động, như là trong cơ thể có từng đầu buôn lôi đại giang. Diệp Lân trực tiếp vận chuyển lên đại tự tại chân ý bảng bạc pháp lực trong nháy mắt chuyển đổi thành đại tự tại nguyên khí. Trong khoảnh khắc bao vây lấy kiến mục tàn phiến rễ cây không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo sụp đổ, bàng bạc đại tự tại nguyên khí một lần lại một lần rửa sạch kiến mục tàn phiến, mỗi một cái hô hấp đều có thể rửa sạch nghìn lần vạn lần. Cũng không biết là quá khứ bao lâu, kiến mục tàn phiến tầng ngoài tầng kia đen kịt bạo tương rốt cục bắt đầu một chút xíu hòa tan, lộ ra trong đó mang theo nhàn nhạt xanh biếc quang huy tàn phiến bản thân. Diệp Lân trong lòng đại hỉ, tốt tốt tốt, lại là một khối kiến mục thụ tâm, khó trách có thể tại Tuế Nguyệt Trường Hạ cọ rửa ăn mòn hạ vẫn như cũ có thể giữ lại bàng bạc sinh cơ, quả nhiên là kiếm bộ rồi. Nói chung, tiểu khí bọn hắn luyện chế chí bảo lấy đi đều là kiến mục nhánh cây bộ phận, mà nhánh cây là có thể tại ngũ hành tinh khí nuôi nấng hạ tái sinh lớn lên, thụ tâm là kiến mục khu vực hạch tâm nhất, tương đương với tu sĩ nguyên thần bản nguyên không có khả năng lấy ra lợi bảo. Mà Diệp Lân cái này một khối kiến mục tàn phiến, chính là một khối thụ tâm, không được hoàn mỹ chính là, cái này một khối thụ tâm tàn phiến quá nhỏ, không đến dài 10 thước, dù là ẩn chứa trong đó sinh cơ sức sống lại khoa trường, đối Diệp Lân nguyên thần thứ hai kiến mục kích lợi cũng sẽ không quá mức khoa trường. Lập tức, từng đạo màu xanh biết sợi tơ liên tiếp kiến mục rễ cây, từ thụ tâm bên trong miếng tàn phiến bị một chút xíu rút ra. Cái kia từng kia màu xanh biết nhập thể, Diệp Lân tựa hồ cảm giác linh hồn đều đang run sợ, toàn thân cao thấp sảng khoái vô cùng. Xây lên thân gỗ thân thể hình bắt đầu điên cuồng phát ra, từng đầu xanh biết cảnh lá mở rộng ra đến, toàn bộ nhẫn cổ thế giới không gian cũng bởi vì kiến mục trưởng thành mà càng phát ra vững chắc, nhẫn cổ thế giới phạm vi cũng bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng phi tốc lan tràn. Cũng không biết là quá khứ bao lâu, loại này làm cho người mê say cảm giác biến mất, Diệp Lân mới phát hiện cây kia tâm tàn phiến đã biến thành một khối đen kịt gỗ mục, tùy ý một cây rễ cây lan tràn quá khứ bóp liền hóa thành một mịn. Mà lúc này Diệp Lân nguyên thần thứ hai kiến mục đã phát triển đến giai đoạn mới. Quả nhiên, tiểu khí thủy chung là hưng phấn nhất cái kia, liền nghe đến tiểu khí ha 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 cười to cho Diệp Lân truyền âm nói: "Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, bây giờ kiến mục trưởng thành quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng, như thế phẩm chất, luyện chế ra tới cực phẩm chí bảo nhất định không phải bình thường." Diệp Lân ý thức hóa thân xuất hiện, nhìn qua càng phát ra khổng lồ kiến mục trong lòng cũng có chút kích động. Không nghĩ tới, vốn cho rằng muốn góp nhặt mấy trăm năm tài nguyên kiến mục mới có thể trưởng thành đến mới giai đoạn, lại không nghĩ giới cơ duyên xảo hợp, căn bản là vô dụng đến những cái kia liền tiến giai thành công. Đương nhiên, đi qua 1000 năm tiêu hao, Diệp Lân trước đó góp nhặt vốn liếng đã tiêu hao sạch sành sanh, vốn cho rằng tại bước vào độ kiếp kỳ trước đó kiến mục cũng không thể lại bước vào mới giai đoạn trưởng thành. Diệp Lân đương nhiên là nhớ tới cái gì, liền vội vàng hỏi, "Tiểu khí, ta bế quan thời gian dài bao lâu?" Tiểu khí nói, "Hồi bẩm chủ nhân, đại khái thời gian 1 năm." Diệp Lân vô đầu của mình, cũng không biết bên ngoài như thế nào, hẳn là sẽ không ra cái gì được rẽ, nhưng vẫn là đi ra trước xem một chút. Diệp Lân lần này bế quan là đột nhiên mà nhưng, không có nói trước kế hoạch cũng không có sớm thông chi Tiểu Bạch các nàng, nhất định Nguyệt chân nhân, Nguyệt Thanh Ảnh đám người càng là không biết rõ tình hình, bây giờ Diệp Lân dòng dã 1 năm không có hiện thân, những người này không nhất định còn có thể ổn được. Cũng may có Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Thất Công Chúa, còn có Hồng Vân Nữ Đế cái này công cụ thiên ma tôi tớ ở bên ngoài trụ trì đại cụ. Diệp Lân chân thân rốt cục mở mắt, vừa mới mở mắt ra, Diệp Lân liền gặp được cười nhẹ nhàng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đối Diệp Lân chớp chớp đôi mắt đẹp. Diệp Lân thuận thế đem Tiểu Bạch ôm vào lòng, Tiểu Bạch hì hì cười một tiếng, tại Diệp Lân trên lồng ngực cọ sát. Phu quân bế quan kết thúc rồi. Diệp Lân nhẹ gật đầu, khinh khinh tại Tiểu Bạch kiểm chứng bên trên mổ một ngụm nhỏ. Cục diện bên ngoài như thế nào? 1 năm này thời gian không có ta trụ trì đại cục, Nguyên Ảnh Quốc không có ra cái gì nhiễu loạn lớn a. Tiểu Bạch nói, nhiễu loạn kỳ thật cũng có không ít, bất quá cũng không xuất hiện ở nhất định Nguyệt Chân Nhân cùng Nguyệt Thanh Ảnh trên thân, mà là xuất hiện ở một chút ngoại bộ thế lực trên thân, bởi vì Nguyệt Ảnh Quốc thực lực đại tổn, ngấp nghé Nguyệt Ảnh Quốc ngoại bộ thế lực tự nhiên có chút kiềm chế không được. Có tam phương thế lực, hai phe đội ngũ tộc, một phương yêu tộc liên thủ bắt đầu, muốn đem Nguyệt Ảnh Quốc hoàng tộc diệt sát, đem Nguyệt Ảnh Quốc phân mà ăn chi. Đối với cái này, đã nhằm vào Nguyệt Thanh Ảnh cùng Nguyệt Ảnh Quốc hoàng tộc phát khởi nhiều lần hành động, nhưng đều bị chúng ta ngăn trở. Diệp Lân lông mày nhíu lại, những thế lực này thực lực như thế nào? Tiểu Bạch hứng hờ nhìn chằm chằm Diệp Lân gương mặt, nhàn nhạt mở miệng, cùng ngày xưa Nguyệt Ảnh Quốc thực lực chênh lệch không được nhiều ít, đều có độ kiếp đại viên mãn lao tổ tọa trấn, bây giờ Nguyệt Ảnh Quốc trong kinh đô liền có một cái vênh vang đắc ý sứ đoàn, tựa hồ là dự định đến cùng Nguyệt Thanh Ảnh hoặc là nói là nhất định Nguyệt Chân Nhân đàm phán. Chương 1696, Hồng Nhan Nhiều Họa Thủy. Chương 1696, Hồng Nhan Nhiều Họa Thủy. Diệp Lân ôm Tiểu Bạch tinh tế mềm mại vòng eo, Tiểu Bạch thổ khí như là nói, nếu là người đến thực lực đồng dạng, hoặc là tùy ý giết, hoặc là liền trực tiếp đuổi đi, nhưng lần này người tới không thể coi thường, chính là một cái tên là Tử Trúc Bí Cảnh Thái Thượng trưởng lão, có được độ kiếp đại viên mãn tu vi, với lại tư lịch cực sâu, đối với Xích Nguyệt tán nhân loại người này mà nói đều xem như cái tiền bối, nghe nói người này thực lực đã tiếp cận đại thừa kỳ, cho nên chúng ta trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà ứng đối, nếu là phu quân đang bế quan lại không thức tỉnh, ta cũng muốn cưỡng ép truyền âm cáo chi chuyện này, chỉ có phu quân mới tốt xuất ra quyết đoán đến. Diệp Lân một bên nghe một lần gật đầu, thần thức quét qua, chân mày hơi nhíu lại, lập tức liền hiểu người đến cũng không phải là nhân vật đơn giản. Diệp Lân nói, lấy các ngươi thần thông, liên thủ lại, muốn chém giết loại cấp bậc này đối thủ cũng hoàn toàn có cơ hội, dù là không cách nào chém giết, cũng có thể đánh cho trọng thương, người này cũng chỉ có thể xám xịt bỏ chạy mà đi, bây giờ không có xuất thủ, chắc là còn có cái khác cố kỵ. Tiểu Bạch điểm đầu nói, xác thực như thế, người này một người đến đây dễ xử lý, nhưng phía sau có tam phương thế lực liên thủ. Dù là cái này tam phương thế lực nhỏ cũng không đủ gây cho sợ hãi, nhưng vấn đề ngay tại ở cái này tam phương thế lực nhỏ phía sau còn có sừng sững tại đệ thất trọng thiên một phương đại thế lực, tên là Hôn Nguyên Tiên Minh. Diệp Lân hơi nghi hoặc một chút. Hôn Nguyên Tiên Minh? Tựa hồ không có làm sao từng nghe nói. Tiểu Bạch khẽ thở dài một cái một tiếng, phu quân chưa từng nghe nói qua cũng đúng là bình thường, dù sao chúng ta trước đó đều ở tại đệ tứ, tầng thứ 5, đối đệ thất trọng thiên thế lực cũng không hiểu rõ, cũng không có giải sự tất yếu, nhưng bây giờ đi vào đệ thất trọng thiên, chúng ta chính là tại cái này Hôn Nguyên Tiên Minh trên địa bàn. Hôn Nguyên Tiên Minh là một cái tương đối lỏng lẻo một điểm thế lực tổ chức, dưới cờ có nhân tộc thế lực, yêu tộc thế lực cùng ma tu, các loại thượng cổ huyết mạch hậu duệ, mặc dù tổng thể thực lực không bằng đại tần tiên triều bực này quái vật khổng lồ, nhưng cũng có không thiếu đại thừa kỳ tu sĩ tọa chấn, cho dù là đối với vĩnh hằng tiên triều mà nói, cũng không thể khinh thường. Diệp Lân mày nhíu lại đến sâu hơn. Vậy thì có chút kỳ quái, vì sao Nguyệt Ảnh Quốc trước đó cũng không có gia nhập Hôn Nguyên Tiên Minh, mà thế lực chung quanh gia nhập? Tiểu Bạch cười nói, cái này dính đến Nguyệt Ảnh Quốc Xích Nguyệt tán nhân, nàng này đã từng lại được xưng chi là Xích Nguyệt tiên tử, có thể nói là xinh đẹp vô song. Đương nhiên, hiện tại ngọn đèn khô kiệt đã hoa tan ít bướm, năm đó Xích Nguyệt tán nhân liền bị một cái Hôn Nguyên Tiên Minh độ kiếp đại viên mãn chấp sự coi trọng, có chút thèm nhỏ dãi, cái kia chấp sự uy hiếp, muốn Nguyệt Ảnh Quốc gia nhập Hôn Nguyên Tiên Minh nhất định phải cùng vị chấp sự này kết làm đạo lữ, nếu không Nguyệt Ảnh Quốc sẽ vĩnh viễn không có gia nhập tiên minh cơ hội. Xích Nguyệt tán nhân tính cách kiên cường, trước đó muốn trở thành Vạn Long tiên triều nước phụ thuộc cũng bị một cái thực quyền vương gia uy hiếp như vậy qua, nàng không có đi vào khuôn khổ. Bây giờ lại bị uy hiếp, nàng tự nhiên không chịu, thế là Nguyệt Ảnh Quốc một mực đang nếm thử đi đường dây khác gia nhập Hôn Nguyên Tiên Minh, nhưng không ngờ Hôn Nguyên Tiên Minh vị kia chấp sự tựa hồ là một tên đại thừa kỳ trưởng lao huyết mạch hậu duệ, mượn dùng chức quyền nhiều lần quấy nhiễu, Nguyệt Ảnh Quốc căn bản không có cơ hội. Diệp Lân lộ ra vẻ cổ quái. Nguyên lai là dạng này, quả nhiên là Hồng Nhan Nhiều Họa Thủy a. Tiểu Bạch lại nói, khi chúng ta biết được Hôn Nguyên Tiên Minh cũng bắt đầu nhằm vào Nguyệt Ảnh Quốc về sau, chúng ta cũng không có ngồi chờ chết, Thất Công Chúa cùng Cẩm Nhi muội muội lúc này là khởi động truyền tống trận. Truyền tống đến Đại Tần Tiên Triều tòa kia trời xanh thành cùng Đại Tần Tiên Triều lấy được trực tiếp liên hệ, sau đó, Thất Công Chúa lại từ trời xanh thành truyền tống đến tầng thứ 5, về tới Đại Tần trong kinh đô vì ngươi vận hành đem Nguyệt Ảnh Quốc thu nhập nước phụ. Thuộc đại sự này, bây giờ Thất Công Chúa cũng còn chưa có trở về. Diệp Lân nói, vậy thật đúng là phải may mắn mà có chúng ta vị này Thất Công Chúa, nếu là không có Hỗn Nguyên Tiên Minh thì cũng thôi đi, bằng vào chúng ta lực ảnh hưởng, muốn để Đại Tần Tiên Triều nhận lấy Nguyệt Ảnh Quốc chắc hẳn không phải việc khó, nhưng có Hỗn Nguyên Tiên Minh gia nhập, sẽ vì việc này tăng thêm rất nhiều biến số cùng độ khó, chắc hẳn Đại Tần Triều đình bên kia sẽ có rất nhiều phản đối thanh âm. Tiểu Bạch Tí vị thâm trường nói, đó là tự nhiên, tục truyền tin tức sừng, Đại Tần Triều đình đám quan trước, cơ hồ là thuần một sắc phản đối, bọn hắn cho rằng không nên cùng Hỗn Nguyên Tiên Minh trở mặt, dù sao Đại Tần Tiên Triều căn cơ tại tầng thứ 5, cũng không phải là đệ thất trọng thiên, tại đệ thất trọng thiên cùng Hỗn Nguyên Tiên Minh trở mặt xảy ra tranh chấp, cực kỳ bất lợi. Cũng may thất công chúa vào lúc này rời ra ngoài nàng vị kia nói là muốn bế quan không để ý tới. Triều chính huynh trưởng, cũng chính là năm đó sai lầm chúng ta Tam Hoàng tử mượn nhờ từng tại trong triều đình lực ảnh hưởng, dựa vào lý lẽ biện luận, nói là Đại Tần Tiên Triều đã mềm yếu thời gian quá dài, bây giờ Đại Tần quốc uy kém xa Vạn Long Tiên Triều, thậm chí Liên Vượng mình Tiên Triều cũng có thiếu sót, lúc này mới đưa đến Hỗn Nguyên Tiên Minh loại này nhân vật không lớn không nhỏ cũng dám không nhìn Đại Tần quốc uy cùng chúng ta đối nghịch. Bây giờ chỉ sợ Đại Tần trên triều đình còn tại tranh chấp, không biết lúc nào có thể có cái kết quả. Diệp Lân cũng không khỏi là gãi đầu một cái. Không nghĩ tới à, mới đầu coi là một chuyện rất đơn giản, phía sau còn có nhiều như vậy liên lụy, đến cùng vẫn là chúng ta mới tới đệ thất trọng thiên đối tình huống bên này không hiểu rõ lắm. Ăn một chút thiệt thòi nhỏ a. Tiểu Bạch nhìn thấy Diệp Lân có chút bộ dáng khổ não, phốc thử yêu kiểu cười lên tiếng đến, ăn thiệt thòi. Ăn không được, yên tâm đi phu quân, bây giờ tại Đại Tần kinh đô, cũng không chỉ là có Cẩm Nhi muội muội cùng thất công chúa vi phu quân vận hành được này, phu quân trốn đảo nguyên tốt là thường, còn có coi là mấu chốt người chính là át chủ bài, chỉ cần lá bài tẩy này đánh đi ra, chúng ta vững vàng. Diệp Lân trong lúc nhất thời có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ngoại trừ hai người bọn họ, ai còn có ảnh hưởng Đại Tần Tiên Triều triều đình văn võ bá quan, thậm chí ảnh hưởng cái kia tâm cơ hoàng hậu làm quyết đoán năng lực. Hơn nữa còn là nữ tử. Ta biết. Tiểu Bạch cười nói, chính ảnh hưởng khả năng không quá đi, nhưng chúng ta có thể ngược lại à, phu quân hẳn là nhanh như vậy liền đem Vạn Long Tiên Triều phi diên tiểu công chủ quên đi. Ai nha nha, phu quân quả nhiên là bạc tình bạc nghĩa nam nhân à, chỉ cần không có bỏ lên trên phu quân giường, phu quân không mấy năm liền quên. Diệp Lân nghe vậy sắc mặt có chút cổ quái vô đầu của mình. Ta hiểu được. Nói như thế nào nàng này quên mất, nàng tại Đại Tần Tiên Triều lại là không có chính diện lực ảnh hưởng, nhưng Đại Tần Tiên Triều cùng Vạn Long Tiên Triều luôn luôn không hợp nhau, chỉ cần nàng này lên tiếng, tháng này ảnh nước các ngươi Đại Tần Tiên Triều không dám thu, ta Vạn Long Tiên Triều nhất định nhận lấy, đám kia cùng chung mối thủ văn võ bá quan nào có không chung kế đạo lý. Diệu a, kế này thật sự là diệu. Tiểu Bạch nói, Phi Diên công chúa gửi thư tới biểu thị, nếu là như vậy Đại Tần Tiên Triều còn không chịu nhận lấy Nguyệt Ảnh Quốc, nàng liền về Vạn Long Tiên Triều giúp phu quân vận hành một phen, lấy Phi Diên công chúa lực ảnh hưởng cùng tính tình. Vạn Long Tiên Triều đám kia văn võ bá quan nào dám đắc tội nàng, cho nên chúng ta giữ gốc cũng có thể để Nguyệt Ảnh Quốc gia nhập Vạn Long Tiên Triều, không tính nuốt lời. Chương 1697, Đình viện mật đảm chương 1697, Đình viện mật đảm cho dù là Diệp Lân ban sơ cũng không có dự liệu được nguyên bản cùng việc này không quan hệ chút nào Phi Diên công chúa có thể phát huy ra như thế mấu chốt tác dụng. Đợi đến gặp mặt đến lúc đó phải ngay mặt cảm tạ một phen. Diệp Lân lại nói, như thế nói đến, hiện tại chúng ta bên này tại Nguyệt Ảnh Quốc kinh đô hoạt động người chỉ có Tiểu Bạch ngươi còn có Ngọc Kiếm cùng Thiên Ma Hồng Vân nữ đế. Tiểu Bạch điểm đầu. Là đâu, bằng không cũng không trở thành đối mặt Hỗn Nguyên Tiên Minh sứ đoàn có chút bó tay bó chân. Mặc dù Diệp Lân thất công chúa cùng Tần Cẩm Nhi sức chiến đấu thêm bắt đầu cũng không bằng Tiểu Bạch một người, nhưng thiếu đi hai người tương đương thiếu đi hai thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm, lại thêm Diệp Lân còn đang bế quan, chẳng khác nào thiếu đi ba thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm, đối mặt độ kiếp đại viên mãn tu sĩ, Tiểu Bạch cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử hai người liên thủ quả thực khó mà ổn thỏa ứng đối. Diệp Lân sờ lên Tiểu Bạch đầu, Tiểu Bạch đôi mắt đẹp vi nheo lại, một mặt mê ly chi sắc. Quyết định của các ngươi là đúng, không thể tùy tiện mạo hiểm, cho dù là kéo lấy, đã hiện tại ta đã tỉnh lại, liền cùng nhau tiến đến gặp một lần cái này cái gọi là Hỗn Nguyên Tiên Minh. Tiểu Bạch nu thuận gật đầu, hì hì cười một tiếng, đều nghe ta phu quân. Nguyệt Ảnh Quốc trong hoàng cung, Nguyệt Thanh Ảnh chính đại bước lưu tinh đi vào một chỗ phong cảnh tú lệ trong đình viện, ở bên cạnh hắn đi theo hai vị tuyệt sắc tiên tử, một người người mặc bạch y cầm trong tay trường kiếm, một người khác một thân hỏa hồng váy dài, cái kia bạch y tiên tử chính là Ngọc Kiếm tiên tử, hỏa hồng váy dài xinh đẹp mỹ nữ chính là Hồng Vân nữ đế. Dưới tình huống bình thường đều là Hồng Vân nữ đế đi theo Nguyệt Thanh Ảnh bên cạnh phụ trợ nàng, đồng thời cũng thay thế Diệp Lân khống chế nàng là Nguyệt Ảnh Quốc làm quyết sách, Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Tiểu Bạch phần lớn thời gian đều lưu tại Diệp Lân bên người tu hành ngộ kiếm, dù sao Diệp Lân bế quan, cần phải có người hộ pháp. Hôm nay là Hỗn Nguyên Tiên Minh đại biểu sứ đoàn cùng Nguyệt Ảnh Quốc hoàng tộc đàm phán thời gian, trọng yếu hơn, Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Tiểu Bạch một phen thương nghị, cuối cùng quyết định lưu lại thực lực mạnh hơn Tiểu Bạch là Diệp Lân hộ pháp, cam đoan an toàn của hắn, Ngọc Kiếm Tiên Tử thì là đến đây đàm phán dự tính, muốn giữ gìn Diệp Lân tại Nguyệt Ảnh Quốc lợi ích. Tam nữ đi vào đình viện lúc, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng, đình viện trong hoa viên một tòa trên bệ đá, dâu tóc bạc trắng nhất định Nguyệt Chân Nhân xếp bằng ngồi dưới đất, cảm giác được tam nữ đến, lập tức là mở mắt đứng dậy. Đầu tiên là Nguyệt Thanh Ảnh đối nhất định Nguyệt Chân Nhân thi lễ. Gặp qua lão tổ. Nhất định Nguyệt Chân Nhân nhẹ gật đầu, ra hiệu không cần đa lễ, tiếp theo là nhất định Nguyệt Chân Nhân cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử, Hồng Vân Nữ Đế lẫn nhau chào, nhìn ra được nhất định Nguyệt Chân Nhân tư thái thả rất thấp, dù sao Ngọc Kiếm Tiên Tử tu vi chỉ có độ kiếp sơ kỳ, Hồng Vân Nữ Đế độ kiếp hậu kỳ, nhất định Nguyệt Chân Nhân độ kiếp đại viên mãn tu vi chính là không có chút nào tranh cái tiền bối, nhưng nhất định Nguyệt Chân Nhân không có chút nào đem mình xem như các nàng tiền bối, ngược lại khách khí có thừa. Nhất định Nguyệt Chân Nhân quét Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Hồng Vân Nữ Đế một chút, tang thương trong đôi mắt một tia kiêng kỵ cùng vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Cái kia Ngọc Kiếm Tiên Tử kiếm đạo tạo nghệ ngắn ngủi không đến thời gian một năm, tựa hồ lại có chỗ tinh tiến, thật sự là doa người, tu vi đến độ kiếp kỳ, kiếm đạo hoặc là tu vi cảnh giới muốn tinh tiến một kia, tối thiểu cũng muốn dựa theo ngàn năm qua tính toán, khó trách nàng này có thể phá lệ bị đại tần hoàng đế thu làm nghĩa nữ, trở thành đại tần họ Khác công chúa. Về phần cái kia Hồng Vân nữ đế, nhìn như không có nhiều thiếu uy hiếp, nhưng nàng này không có dựa vào cực phẩm chí bảo trong một năm này đã tại kinh đô chém giết hai tên ám sát thanh ảnh độ kiếp hậu kỳ thích khách, nghe nói thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, có phân thân chi pháp, với lại cái kia mỗi một vị phân thân thực lực đều không kém bao nhiêu, am hiểu công kích linh hồn, đơn giản chưa từng nghe thấy, cho dù là lấy lao phu tu vi thần thông đối với cái này nữ cũng có chút kiêng kỵ, nghe nói nàng nay chỉ là Diệp Lân thị nữ, mới đầu còn tưởng rằng là đạo lữ của hắn hoặc thị thiếp. Việc này, canh giờ chưa tới, Hỗn Nguyên Tiên Minh đại biểu sứ đoàn cũng không có đi vào. Nhất định Nguyệt Chân Nhân đại biểu Nguyệt Ảnh Quốc Hoàng thất tự nhiên muốn cùng đại biểu Diệp Lân một phương Ngọc Kiếm Tiên tử câu thông câu thông. Nhất định Nguyệt Chân Nhân cùng mọi người cùng nhau xếp bằng ở trên bệ đá, Nhất định Nguyệt Chân Nhân có chút vội vàng hỏi, "Xin hỏi Ngọc Kiếm điện hạ, Thất công chúa điện hạ cùng Tần Cẩm Nhi điện hạ bên kia tình huống như thế nào?" "Thật có lỗi, là lão phu có chút nóng nảy, nhưng còn xin lý giải, chúng ta Nguyệt Ảnh Quốc tại trong ngắn hạn có thể hay không thu hoạch được đại tần tiên triều che chở việc quan hệ Nguyệt Ảnh Quốc hoàng tộc cùng toàn bộ quốc gia sinh tử tồn vong, không thể không gấp." Nguyệt Thanh Ảnh cũng khẽ thở dài một cái một tiếng. "Xác thực như thế, sát vách ba nhà thế lực lòng lang dạ thú, lại thêm Hỗn Nguyên Tiên Minh trợ giúp, tổn thất đại lượng thực lực Nguyệt Ảnh Quốc đã có chút bất lực chống đỡ. Tình báo biểu hiện, quốc gia chúng ta có thật nhiều trọng yếu thành trấn, giao thông đầu mối then chốt đều đã bị cái này ba nhà thế lực liên hợp lại đến thẩm thấu, thậm chí còn có không ít thành chủ, tướng quân bị ám sát. Cục diện như vậy, chúng ta Nguyệt Ảnh Quốc đại quân đã mất đi hơn phân nửa năng lực tổ chức, toàn bộ quốc gia nguy cơ sớm tối." Ngọc Kiếm Tiên Tử vẫn như cũ thần sắc thanh lãnh, nhìn không ra nàng cụ thể tâm tình, nàng thản nhiên nói, "Các nàng trở lại Đại Tần Tiên Triều về sau đã bắt đầu đem hết toàn lực vận hành, chư vị còn xin yên tâm, không dùng đến thời gian quá dài Nguyệt Ảnh Quốc nhất định trở thành Đại Tần nước phụ thuộc, nếu là Đại Tần Tiên Triều triều đình không cách nào vận hành, chúng ta tại Vạn Long Tiên Triều cũng có quan hệ, Vạn Long Tiên Triều bên kia tất nhiên sẽ là Nguyệt Ảnh Quốc cung cấp che chở. Chỉ bất quá đây hết thảy thực sự quá vội vàng, từ chúng ta đi vào Nguyệt Ảnh Quốc cùng nhất định Nguyệt Tiền Bối đạt thành hợp tác cũng liền thời gian một năm, đối với chúng ta cảnh giới này tu sĩ mà nói, một năm quá mức ngắn ngủi, muốn vận hành đại sự như thế rất khó tại ngắn như vậy thời gian hoàn thành, hiện tại chúng ta cần liền là mang xuống, chờ đợi thời cơ tiến đến." Nhất định Nguyệt Chân Nhân kinh hãi. "Cái gì? Các ngươi không đều là Đại Tần Tiên Triều công chúa điện hạ, cùng vị kia Diệp Phò Mã, cùng Vạn Long Tiên Triều còn có thể có tương đối sâu nhập liên hệ. Theo lão phu biết, cái này hai đại tiên triều luôn luôn không hợp nhau lắm." Một bên Nguyệt Thanh Ảnh cũng là kinh ngạc đến miệng nhỏ khẽ nhếch. Ngọc Kiếm Tiên Tử tiếp tục dùng nhất bình thản ngữ khí nói ra nghịch thiên nhất tin tức. "Đây không tính là cái gì, nhà ta phu quân cùng Phượng Minh Tiên Triều bên kia cũng rất có nguồn gốc, chư vị chỉ cần tin tưởng phu quân, nhất định có thể thu hoạch được vượt quá tưởng tượng lợi ích." Nhất định Nguyệt Chân Nhân trong lòng giật mình không nhỏ, thậm chí đều có chút hoài nghi Ngọc Kiếm Tiên Tử cái này một mặt thanh lãnh tiên tử miệng lưỡi dẻo quẹo. Nhưng xem nàng một bộ nghiêm túc bộ dáng, cũng hoàn toàn không giống như là nói dối để lừa gạt bọn hắn. Nhất định Nguyệt Chân Nhân giờ phút này trong lòng đang không ngừng phỏng đoán Diệp Lân chân thực thân phận, nhưng đẩy quá khứ đẩy tới cũng là đầu đầy dấu chấm hỏi. Đối với nhân tộc mà nói, Tam Đại Vĩnh Hằng Tiên Triều Hạch Tâm Hoàng tộc tử đệ đã là mạnh nhất bối cảnh, nghịch thiên nhất thế lực, làm sao cảm giác cái kia gọi Diệp Lân còn muốn vượt qua Vĩnh Hằng Tiên Triều Hạch Tâm Hoàng tộc. Nhất định Nguyệt Chân Nhân nuốt nước miếng một cái. "Tốt à, chúng ta trước mắt đều là lợi ích thể cộng đồng, cũng chỉ có tin tưởng tiên tử chi ngôn, dù sao nếu là chúng ta khuất phục tại Hỗn Nguyên Tiên Minh, kết quả cuối cùng hơn phân nửa là cặn bã cũng không còn sót lại, so với Hỗn Nguyên Tiên Minh, chí ít Diệp Tiểu Hữu bên này càng có thành ý, điều kiện cũng càng thêm hấp dẫn người. Nghe nói Diệp Tiểu Hữu bế quan gần một năm thời gian, không biết hắn khi nào mới là thức tỉnh." Vừa dứt lời, một đạo độn quang xẹt qua, Diệp Lân cùng Tiểu Bạch thân ảnh liền xuất hiện tại mọi người trước người. Chương 1698, Gia Mai Phủ Đầu, chương 1698, Gia Mai Phủ Đầu. Nguyên bản bảo trì thanh lãnh Ngọc Kiếm Tiên Tử nhìn thấy Diệp Lân trong nháy mắt, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, lộ ra một tia ngọt ngào tiếu dung đến, chợt đứng dậy tiến lên đón, cái kia Hồng Vân Nữ Đế cũng theo sát phía sau. "Phu quân." Diệp Lân làm kịp thời đem Ngọc Kiếm Tiên Tử ôm vào lòng, hai người tựa hồ cũng không quan tâm có người khác ở đây, một phen có chút thân mật ôm về sau lúc này mới tách đi ra. Hồng Vân Nữ Đế mười phần nhu thuận nhẹ nhàng thi lễ. "Gặp qua chủ nhân." Diệp Lân nhẹ gật đầu, chỉ thấy Nhất Định Nguyệt Chân Nhân cùng Nguyệt Thanh Ảnh cũng chào đón, hai người cúi người hành lễ, Nguyệt Thanh Ảnh vốn là Diệp Lân một quân cờ, cung kính cũng là bình thường. Nhưng cái này Nhất Định Nguyệt Chân Nhân, đường đường độ kiếp đại viên mãn tu sĩ, đối Diệp Lân hành lễ vậy mà cũng có chút cung kính. Xem ra Nhất Định Nguyệt Chân Nhân một năm này thời gian bên trong đối Diệp Lân, cùng đối Diệp Lân người bên cạnh có một thứ đại khái hiểu rõ về sau, càng phát ra minh bạch Diệp Lân không phải hạ người tầm thường, đã sớm thu hồi cao nhân tiền bối tư thái. "Diệp tiểu hữu, đã lâu không gặp." Diệp công tử." Nguyệt Thanh Ảnh thanh âm thoáng có chút thấp, cuối cùng vẫn là xưng hô Diệp Lân là công tử như thị nữ như vậy. Diệp Lân cũng là đối Nhất Định Nguyệt Chân Nhân thi lễ. "Nhất Định Nguyệt tiền bối, không cần đi này đại lễ." Nhất Định Nguyệt Chân Nhân cười nói, mới đầu đó là không hiểu rõ tiểu hữu thực lực cùng bối cảnh, bây giờ lao phu nơi nào còn dám lãnh đạm. "Tiểu hữu còn xin thượng tọa." Diệp Lân mảy may cũng không khách khí trực tiếp an vị tại thượng thủ vị trí. Diệp Lân nói, cái kia Hỗn Nguyên Tiên Minh sứ đoàn có phải hay không cũng nhanh muốn tới. Nhất Định Nguyệt Chân Nhân cười khổ nói, xác thực như thế, nếu là Diệp tiểu hữu không xuất quan, chúng ta ứng phó bắt đầu sợ là phải ăn thiệt thòi, địch nhân đến thế rào rạt ra. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy từng đạo độn quang bay vụt mà đến, cùng nhau đến, còn có cái kia khí diễm ngập trời bàng bạc áp. Người chưa tới nhưng trung khí mười phần thanh âm đã khuấy động ra. "Ha ha ha, Nhất Định Thắng đạo hữu, mấy chục vạn năm không thấy các hạ vậy mà đã bước vào độ kiếp đại viên mãn, ngày xưa ngươi vẫn là cái không đáng chú ý văn bối, bây giờ xác thực muốn cùng bản lão tổ ngang hàng luận giao. Nhất định Nguyệt chân nhân cũng là phóng xuất ra uy áp tới thử đồ đối kháng người tới uy áp, thanh âm cũng truyền ra ngoài. Sao dám sao dám, Tử Trúc tiền bối vẫn như cũng là cao nhân tiền bối, văn bối sao dám cùng ngài đánh đồng. Nhất định Nguyệt chân nhân lúc này tại Diệp Lân trong đầu truyền âm. Người đến chính là Tử Trúc bí cảnh thái thượng trưởng lão Tử Trúc đạo quân, là đệ thất trọng thiên độ kiếp đại viên mãn tu sĩ ở trong nhân vật đứng đầu, chỉ có Xích Nguyệt tán nhân không có thụ thương thời điểm hai chúng ta liên thủ có thể đối kháng một hai. Khi đang nói chuyện, Nhất định Nguyệt chân nhân trên mặt có thể thấy được mồ hôi khỏa khỏa lăn xuống, khí thế của hắn uy áp hoàn toàn không cách nào cùng khí diễm ngập trời Tử Trúc đạo quân chống lại, rất nhanh khí thế liền bị áp xúc trở về trong thân thể. Lần này đã mất đi Nhất định Nguyệt chân nhân che chở, vừa bước vào độ kiếp trung kỳ Nguyệt Thanh Ảnh lập tức thân thể mệt mỏi khẽ run lên, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, thậm chí có chút khó mà đứng vững, cảm giác cảnh giới đều muốn ngã về độ kiếp sơ kỳ, cũng còn tốt Hồng Vân Nữ Đế tay mắt lanh lẹ, một tay lấy Nguyệt Thanh Ảnh đỡ lấy, hơi phóng thích khí thế trợ giúp Nguyệt Thanh Ảnh ngăn cản bộ phận uy áp. Về phần Diệp Lân, Ngọc Kiếm Tiên Tử, Tiểu Bạch ba người, chỉ là hơi ngẩng đầu nhìn chăm chú trên bầu trời đến gần đột quang, cái này bàng bạc uy áp tựa hồ căn bản không có cảm nhận được mảy may. Rất rõ ràng, Tử Trúc đạo quân là dự định đến cái ra mai phủ đầu, dùng cái này đến nắm giữ đàm phán quyền chủ động. Trên bầu trời lại lần nữa truyền đến Tử Trúc đạo quân thanh âm. Đã sớm nghe nói Nguyệt Ảnh Quốc tới mấy vị đại tần tiên triều hoàng tộc thiên tiêu, hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền, chỉ bất quá bản lão tổ có chút nghi hoặc, mấy người các ngươi vì sao không có người nào đeo trên người lấy đại tần hoàng tộc huyết mạch khí tức, hẳn là cái này đại tần tiên triều hoàng tộc thân phận của thiên tiêu là sẽ ra hổ kéo dài cờ. Cái này Tử Trúc đạo quân mấy người cũng đến có chuẩn bị, thật sớm liền thăm dò rõ ràng Nguyệt Ảnh Quốc biến hóa căn nguyên, càng là tra được đại tần tiên triều một chút tin tức. Bất quá dù vậy, Tử Trúc đạo quân cũng không sợ chút nào, đại tần tiên triều thế lực mạnh hơn cũng tại tầng thứ 5, chân chính đại thừa kỳ đại tần cường giả tại đệ thất trọng thiên thất bát trọng thiên cũng không phải là không có, nhưng rất thiếu xuất thủ can thiệp thế lực khác tranh đấu, mà bây giờ Nguyệt Ảnh Quốc ngay tại Hỗn Nguyên Tiên Minh trên địa bàn. Diệp Lân nghe vậy ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén, cao giọng truyền âm nói: "Có phải hay không xé ra hổ kéo dài cờ, chúng ta thử một lần liền biết, vừa vận tại hạ đã sớm muốn gặp một lần Hỗn Nguyên Tiên Minh cao nhân tiền bối, ngược lại muốn xem chỉ là một cái Hỗn Nguyên Tiên Minh có gì giúp khí đến khiêu khích ta vĩnh hằng tiên triều." Diệp Lân vừa dứt lời, đúng là trực tiếp mang theo Tiểu Bạch, Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Hồng Vân Nữ Đế bắn ra, bay thẳng lên mấy vạn trượng không trùng cùng Tử Trúc đạo quân xa xa tương đối. Trong đình viện, Nhất Định Nguyệt chân nhân cũng là bị Diệp Lân cái này máy động nhưng cử động dọa đến sắc mặt đại biến, một bên Nguyệt Thanh Ảnh càng là gương mặt xinh đẹp đã mất đi huyết sắc. "Lão tổ, mau mau ngăn cản công tử bọn hắn xuất thủ, địch nhân không ngừng thực lực mạnh mẽ, số lượng cũng vượt xa khỏi bọn hắn, cái này một khi giao thủ bắt đầu, Diệp công tử một đoàn người sợ là muốn ăn cái thiệt thòi lớn." Nhất Định Nguyệt chân nhân cũng là mày nhíu lại trở thành một đoàn. "Cái này Diệp tiểu hữu vì sao như thế xúc động a?" Hắn thật muốn phi thân đuổi theo ngăn cản trận này, rõ ràng phải bị thua thiệt đấu pháp, trong đầu lại truyền đến Diệp Lân thanh âm, "Nhất Định Nguyệt tiền bối không cần lo lắng, chúng ta đã chủ động khiêu khích, liền nhất định có năm chắc không thể tỏi, nếu là không cùng địch nhân giao thủ một lần, địch nhân tất nhiên cho là chúng ta sợ, tiếp xuống làm sự tình sẽ chỉ càng thêm quá phận không kiêng nể gì cả, đến lúc đó chúng ta cũng phải bị bách một trận chiến." Nhất Định Nguyệt chân nhân nghe vậy lộ ra vẻ chợt hiểu, thân hình lóe lên cũng là đi tới Diệp Lân bên cạnh, bất quá hắn cũng không phải là tới quên ngăn, mà là truyền âm nói, "Đã như vậy, lão phu không có lý do gì không đến tham chiến." Lão phu xa cùng tiểu hữu cùng tiến thối. Diệp Lân hơi gật đầu, đối cái này Nhất Định Nguyệt chân nhân nhiều một tia thưởng thức, Nhất Định Nguyệt chân nhân mặc dù vừa mới bước vào độ kiếp đại viên mãn không lâu, nhưng đối với thế cục năng lực phán đoán hết sức xuất sắc, đầu óc cũng tương đối thanh tỉnh, tương lai giúp hắn tọa trấn đệ thất trọng thiên xem như cái có thể làm cho Diệp Lân yên tâm minh hữu, hoặc là nói, một cái xuất sắc người làm công. Trên mặt đất, Nguyệt Thanh Ảnh còn tại đau khổ ngăn cản Tử Trúc đạo quân bàng bạc uy áp, nàng tuyết trắng hàm răng cắn môi đỏ, một bộ vẻ không cam lòng, tựa hồ cũng dự định đi lên trợ trận cùng địch nhân giao thủ một phen, chỉ tiếc nàng cũng minh bạch thực lực mình thấp, đi lên không những không giúp được còn muốn trở thành liên lụy. Đáng giận, nhất định phải mạnh lên, trở nên mạnh hơn, chỉ có như thế, tại Diệp công tử trước mặt mới có thể nắm giữ càng nói nhiều hơn ngữ quyền, không có người cam nguyện làm một cái khối lỗi, một cái không có tự do quân cờ. Nguyệt Thanh Ảnh vừa mới cùng Diệp Lân một đoàn người nhận biết thời điểm tu vi không quá độ kiếp sơ kỳ, nhưng ở đắc thế về sau, có được không dùng hết tu hành tài nguyên, ngắn ngủi một năm đã đột phá độ kiếp trung kỳ, đã coi như là có chút kinh người tu hành tốc độ, nàng tin tưởng một ngày kia thực lực của mình có thể thu hoạch được Diệp Lân, thậm chí cả đại tần tiên triều tôn trọng, từ đó không còn chỉ là cái khôi lỗi quân cờ. Chương 1699, Thải Hà kiếm trận. Chương 1699, Thải Hà kiếm trận. Thiên khung trên tầng mây, bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm, Diệp Lân một đoàn người quần áo phiêu phiêu, đối mặt cái kia bàng bạc uy áp thần sắc không thay đổi chút nào, cái này khiến khí thế hùng hổ mà đến Tử Trúc đạo quân một đoàn người sắc mặt ngưng trọng, không thiếu tùy hành mà đến độ kiếp trung kỳ, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Bởi vì Diệp Lân cùng Tiểu Bạch tu vi khí tức vậy mà thật chỉ có hợp thể đại viên mãn, còn có cái kia trên tình báo nói Ngọc Kiếm Tiên Tử cũng thật chỉ có độ kiếp sơ kỳ tu vi, trong đội ngũ duy nhất hai cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ chính là Nhất Định Nguyệt chân nhân cùng một tên Hồng Y Liễu nữ tu. Nhưng mà hai người này ngược lại là đứng tại Diệp Lân một đoàn người sau lưng, một bộ lấy bọn hắn làm chủ bộ dáng, nếu là luận thân phận dạng này cho đứng không có vấn đề, nhưng dưới mắt rõ ràng là muốn giao thủ thử một chút song phương thực lực, bất luận nhìn thế nào, hai tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cũng nên đứng ở phía trước. Đối phương dám như thế cho đứng, chỉ có thể nói rõ những này đến từ đại tần tiên triều tu sĩ thật sự có ỷ lại không sợ gì. Tử Trúc đạo quân trong lúc vô hình cảm giác trong lòng kiềm chế, không có từ trước đến nay dâng lên một cơn lửa giận. tốt tốt tốt, thật đúng là coi là đây là đang tầng thứ 5, đại tần tiên triều quyền quý tu sĩ có thể vô pháp vô thiên, hôm nay bản lão tổ liền muốn xuất thủ đem các ngươi bắt lại, trừ phi đại tần tiên triều cho bản lão tổ hài lòng điều kiện, nếu không các ngươi tiểu bối chắc chắn chết không có chỗ chôn. Một đám tiểu bối dám khiêu chiến hắn, cái này khiến Tử Trúc đạo quân trên mặt nóng bỏng, nếu là không dám ứng chiến hoặc là có chút chần chờ, nhất định mất hết thể diện, ngày sau hắn cũng liền không cần đến lại Hỗn Nguyên Tiên Minh lan lộn. Tử Trúc đạo quân đi theo phía sau 5 tên độ kiếp hậu kỳ, 17-18 tên độ kiếp trung kỳ tu sĩ, giờ phút này cũng là mắt lộ ra hàn quang. Đạo thủ, bắt bọn hắn. Cái kia hai bạch y tiên tử thật sự là tuyệt sắc, sợ là còn thắng qua Xích Nguyệt tiên tử năm đó, trên thân cũng không có đại tần hoàng tộc huyết mạch, vừa vặn trộm tới hiến cho Minh bên trong đại thừa kỳ tiền bối làm thị thiếp. Tử Trúc đạo quân ra lệnh một tiếng. Đạo thủ, không cần lưu tình, lưu lại nguyên thần liền có thể. Diệp Lân con mắt vi vi nheo lại, khóe miệng cũng là lộ ra một vòng cười lạnh. Lúc đầu chỉ tính toán luận bàn 1-2, đã nhiều như vậy đạo hữu đều có đường đến chỗ chết, vậy chúng ta cũng không cần lưu tình, Tử Trúc đạo quân giao cho ta, Tiểu Bạch cùng Ngọc Kiếm ứng phó, Hồng Vân cùng Nhất Định Nguyệt tiền bối giải quyết hết những người khác, hẳn không phải là một việc khó a. Nhất Định Nguyệt chân nhân nói, chỉ cần tiểu hữu có thể ngăn chặn Tử Trúc đạo quân nửa canh giờ, những người còn lại ngay cả độ kiếp đại viên mãn tu vi đều không có, không đủ gây sợ. Hồng Vân nữ đế thì là dùng phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ. Đã chủ nhân đều nói không cần lưu tình, nói cách khác, những người này nguyên thần có thể tùy ý thôn vệ. Nghĩ đến hương vị sẽ không kém a. Khi đang nói chuyện, Hồng Vân nữ đế vừa hóa thành 2, 2 hóa thành 4, trong chớp mắt liền xuất hiện 9 vị khí tức giống nhau như lúc Hồng Vân nữ đế, chỉ là trong chốc lát, Diệp Lân một phương tựa hồ liền nhiều xuất hiện 8 tên độ kiếp hậu kỳ cường giả. Cái này khiến một bên Nhất Định Nguyệt chân nhân đều là hơi giật mình. Trước kia chỉ biết là nàng này nắm giữ quỷ dị phân thân chi pháp, nhưng chỉ coi là nhiều nhất có thể chia ra làm 3, không nghĩ tới có thể chia ra làm 9. Nếu là mỗi một vị phân thân thực lực đều cùng bản thể tương đương vậy cũng quá mức kinh khủng, nếu là nàng này tu hành đến độ kiếp đại viên mãn, chẳng phải là tương đương với 9 cái độ kiếp đại viên mãn tu sĩ. Tiếp tục tiến lên một bước tu tới đại thừa kỳ. T, chỉ là suy nghĩ một chút liền kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt, 9 tên Hồng Vân nữ đế liền hóa thành 9 đạo màu hồng độn quang như thiểm điện phân ra, Nhất Định Nguyệt chân nhân cũng tùy ý tìm cái phương hướng phi độn mà ra, ánh mắt gắt gao khóa chặt Tử Trúc đạo quân phía sau một đám tu sĩ. Đám người kia nhìn thấy Hồng Vân nữ đế chia ra làm 9 cộng thêm độ kiếp đại viên mãn tu vi Nhất Định Nguyệt chân nhân chạy bọn hắn mà đến, lại là không thấy chút nào bối rối, người cầm đầu là một cái trung niên anh tuấn nam tử, hắn lộ ra một vòng cười lạnh. Bày trận, có này đại trận tại, dù là không cách nào đánh bại cái kia quỷ dị phân thân nữ tử cùng Nhất Định Nguyệt lão đầu, chúng ta cũng có thể đứng ở thế bất bại, đợi đến lao tổ đánh tan bắt đại tần tiên triều đám kia không biết sống chết thiên kiêu trở về trợ giúp, bọn hắn tự nhiên đã mất đi sức phản kháng. Ha ha ha, vốn đang dự định cùng Nguyệt Ảnh quốc tượng trưng đàm phán một phen lại đem hắn chia cắt, không nghĩ tới cái này, Nhất Định Nguyệt chân nhân chủ động rời đi hoàng cung trên đại trận đến mấy chục ngàn trượng không trung tìm đường chết. Cũng liền vào lúc này, Tử Trúc đạo quân truyền âm thanh tại tất cả mọi người trong đầu đổ vang. Các ngươi không cần thiết muốn sơ ý chủ quan, không nên quên Nguyệt Ảnh quốc không chỉ một vị độ kiếp đại viên mãn tu sĩ, lòng đất còn có một vị Xích Nguyệt tán nhân, nàng này thực lực so bản lão tổ cũng yếu không được nhiều ít, chỉ sợ sẽ thừa dịp chúng ta giao thủ thời điểm xuất quan đến đây đánh lén, chúng ta muốn trọng điểm chú ý người này, có thể hiểu chưa? Minh Bạch. Khi đang nói chuyện, Tử Trúc đạo quân cùng phía sau một đoàn người phân tán ra đến, Tử Trúc đạo quân tùy hành lấy đều là móc ra một cái tử kim hồ lô kia bên trong phun ra từng đạo sắc bén hào quang, trong khoảnh khắc hào quang đầy trời, dựa theo Nhất Định phương vị chỉnh tự bố trí đi ra một cái bắt quái kiếm trận, kiếm trận trung tâm càng là có một thanh ngũ thải tiểu kiếm tản mát ra dọa người khí tức, lại là một thanh cực phẩm chí bảo. Nhất Định Nguyệt chân nhân giật nảy cả mình. Chắc không được này một đám lính tôn tướng của có lòng tin ngăn cản chúng ta tiến công, vậy mà mang theo như thế trọng bảo. Nhất Định Nguyệt chân nhân so Hồng Vân nữ đế 9 vị phân thân trước một bước đến, hàng trăm hàng ngàn hào quang phô thiên cái địa vào tới, Nhất Định Nguyệt chân nhân cũng là rút ra một thanh trắng bạc trường kiếm tay cầm đẩy. Đi. Cái kia trắng bạc trường kiếm biến thành kiếm quang trong khoảnh khắc cùng trăm ngàn hào quang đụng vào nhau, trong lúc nhất thời hỏa hoa bay ra, trắng bạc kiếm quang lại là liên tục bại lui, cái này khiến Nhất Định Nguyệt chân nhân trên mặt nóng bỏng, mặt mũi có chút không nhịn được. Trước đó hắn còn đánh cam đoan nói chỉ cần Diệp Lân đám người có thể ngăn cản Tử Trúc đạo quân liền có thể rất nhanh xử lý sạch những này lính tôm tướng cua, lại không nghĩ giao thủ hiệp thứ nhất liền rơi xuống hạ phong. Đáng chết, cùng lắm thì hôm nay liền thiêu đốt 1 triệu năm thọ nguyên. Nhất Định Nguyệt chân nhân cắn răng đau khổ chảo trống, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết liền muốn phát động bí thuật nhóm lửa nguyên thần chân hỏa, nhưng không ngờ tại lúc này có nữ tử truyền âm mà đến. Nhất Định Nguyệt tiền bối không cần như thế, này một đám lính tôm tướng cua kiếm trận mặc dù khó chơi, nhưng còn ngăn cản không nổi bản tôn công kích, tiền bối chỉ chờ tới lúc trận hình của đối phương đại loạn lại tiến hành công kích. Chúng ta nhất định có thể thắng. Nhất Định Nguyệt chân nhân hơi sững sờ, liền vội vàng hỏi, Hồng Vân đạo hữu, nhưng có cái gì phá trận diệu pháp? Cái này thải hà kiếm trận vốn là 10 phần khó chơi, kiếm trận hạch tâm vẫn là một thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm, cho dù là không có 3 tên độ kiếp đại viên mãn tu sĩ hợp lực đều khó mà phá vỡ. Liền nghe đến Hồng Vân nữ đế vũ mị cười một tiếng. Kiếm này trận am hiểu công phạt, năng lực phòng ngự cũng hết sức xuất sắc, nhưng có một cái thiên đại thiếu hụt, cái kia chính là không thể phòng bị công kích linh hồn, mà cái này vừa lúc là bản tôn am hiểu nhất. Khi đang nói chuyện, 9 tên Hồng Vân nữ đế đem thải hà kiếm trận vây quanh, cũng liền tại từng đạo lộng lấy hào quang kiếm khí hướng phía trong đó một tên Hồng Vân nữ đế bay đi thời điểm, 9 tên Hồng Vân nữ đế cùng nhau phát ra vũ mị đến cực điểm tiếng cười duyên. Cái này tiếng cười duyên phát ra trong ngáy mắt, Hồng Vân nữ đế tựa hồ trở thành thiên địa trung tâm, vô biên mị hoặc, câu hồn phách người, có không ít tâm tư tính không đủ kiên định nam tu sĩ trong lúc nhất thời liền bị mị hoặc, lâm vào trạng thái thất thần. Chương 1700, Thuấn Di Thần Thông chương 1700, Thuấn Di Thần Thông cũng liền tại nhất định Nguyệt Chân Nhân cùng Hồng Vân Nữ Đế liên thủ đối phó hơn 10 tên Hỗn Nguyên Tiên Minh độ kiếp kỳ tu sĩ đồng thời, Diệp Lân, Tiểu Bạch cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử ba người đang đối mặt Tử Trúc Đạo Quân. Chỉ thấy Tử Trúc Đạo Quân tóc trắng phiêu phiêu, bàn tay lớn một nắm, một cây màu tím lục bén nhọn cây trúc xuất hiện trong tay, cái kia cây trúc tản ra lục mịt mở quang huy, có một cỗ dọa người uy năng chất chứa trong đó, lại cũng là một kiện cực phẩm chí bảo. Diệp Lân con mắt khẽ híp một cái, đây chính là trong truyền thuyết Lôi Khiếu Tử Trúc. Đi qua trước đó nhất định Nguyệt Chân Nhân giới thiệu có thể suy đoán ra, cái này một thanh cực phẩm chí bảo binh khí chính là dùng Tử Trúc bí cảnh bên trong Lôi Khiếu Tử Trúc luyện chế ra cực phẩm chí bảo, tại cực phẩm chí bảo trong hàng ngũ uy năng chỉ có thể coi là hạ phẩm, nhưng so với thượng phẩm chí bảo lợi hại không biết nhiều thiếu cấp độ. Tử Trúc Đạo Quân cười lạnh. Không sai, chính là ta Tử Trúc bí cảnh truyền thừa chí bảo thứ nhất, nguyên bản đối phó các ngươi tiểu bối căn bản không cần vận dụng bảo vật này, nhưng vì cẩn thận lý do, bản lão tổ vẫn là trước tiên tế ra tới, các ngươi thua ở cực phẩm chí bảo phía dưới, cũng chết có ý nghĩa. Dứt lời, Tử Trúc Đạo Quân toàn thân pháp lực phồng lên, cầm trong tay Tử Trúc binh khí đối Diệp Lân phương hướng liền là đẩy, một tiếng ầm vang nổ vang, như là lôi đỉnh trong đầu vang lên, cái kia Tử Trúc trong nháy mắt hóa thành một đạo tử sắc điện quang lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc liền đã trực chỉ Diệp Lân mi tâm. Tử Trúc Đạo Quân mặc dù không hiểu vì cái gì nhiều người như vậy đều lấy cái này khu hợp thể đại viên mãn nam tu sĩ làm chủ, nhưng cũng không trọng yếu, chỉ cần đem đánh bại bắt được khảo vấn, hết thể nghi hoặc giải quyết dễ dàng. Tử Trúc Đạo Quân nhìn thấy Diệp Lân tựa hồ hoàn toàn chưa kịp phản ứng hơi sững sờ. Chẳng lẽ lại kẻ này coi là thật không có ta trong tưởng tượng cường đại như vậy, chiêu thứ nhất đều không tiếp nổi. Dưới tình huống bình thường tới nói, chỉ là hợp thể đại viên mãn tu sĩ ta một chiêu này có thể diện sát 10 lần, nhưng người này lớn lối như thế khiêu khích, không nên như thế. Siêu. Tử sát điện quang trong nháy mắt đem Diệp Lân mi tâm xuyên qua, nhưng Tử Trúc Đạo Quân trên mặt không có lộ ra mảy may vui mừng, ngược lại là lộ ra ngưng trọng vẻ giận mình, ánh mắt của hắn cấp tốc hướng phía một phương hướng khác nhìn lại. Không biết khi nào, Diệp Lân đã xuất hiện ở nơi đó, cùng hắn cùng nhau xuất hiện, còn có Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Tiểu Bạch, ba người tay nắm tay. Vừa mới đánh xuyên, chỉ là Diệp Lân huyễn ảnh thôi, hắn rời đi tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến Tử Trúc Đạo Quân đường độ kiếp đại viên mãn tu sĩ cũng không có trong nháy mắt kịp phản ứng. Tử Trúc Đạo Quân con mắt đều trừng tròn xoe. Làm sao có thể? Phá không tuấn gì? Đại thừa kỳ tu sĩ? Không, tuyệt không phải như thế. Tử Trúc Đạo Quân kiến thức xa không phải nhìn thấy Diệp Lân tuấn di liền trực tiếp sợ tè ra quần nguyện ảnh quốc hoàng đế có thể so sánh, một lát sau khi khiếp sợ hắn không có tự loạn trợ cước, ngược lại là cấp tốc đối Diệp Lân chỉ bảo, lại là một tiếng sấm rền, cái kia Tử Trúc binh khí lần này hóa thành mấy đạo tử sắc điện quang kích xạ mà đi, tốc độ so với vừa nãy thăm dò còn nhanh hơn rất nhiều. Ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào giả thần giả quỷ. Nhưng lần này vẫn như cũ như thế, Tử Trúc binh khí lôi đình một kích vẫn như cũ rơi xuống cái không, cái kia Diệp Lân nắm hai tên tuyệt sắc tiên tử tay chỉ là nhoáng một cái, Tử Trúc Đạo Quân thậm chí không nhìn thấy không gian xung quanh vặn vẹo vỡ vụn, Diệp Lân ba người liền xuất hiện ở một phương hướng khác. Không có khả năng, không có khả năng, đại thừa kỳ phía dưới, không tá trợ bí bảo phụ triện, không người nào có thể tại đệ thất trọng thiên như thế nhẹ nhõm tuấn di. Tử Trúc Đạo Quân tốc độ xuất thủ càng nhanh, ngón tay liền chút, trong lúc nhất thời thiên khung phía trên kinh lôi trận, tử sát điện quang không ngừng bộc phát, nhưng căn bản là không có cách thương tới Diệp Lân ba người mảy may. Theo đạo lý nói, Tiểu Bạch cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử không có khả năng tuấn di, các nàng cảnh giới không đủ, còn không có lĩnh ngộ đại tự tại chân ý càng là không có kiến một đặc tính. Nhưng Diệp Lân nắm giữ loại thần thông này, chỉ cần hắn nắm hai vị đạo lữ, liền có thể giúp các nàng cùng một chỗ thuần di. Đây cũng là Diệp Lân dám can đảm như thế trực tiếp, tại không có sớm bố trí bất kỳ đại trận tình huống dưới khiêu chiến Tử Trúc Đạo Quân lớn nhất lực lượng, chỉ cần đối thủ không phải đại thừa kỳ cường giả cùng hắn đồng bộ thuần di, liền cơ hồ không có thương tổn đến hắn cùng Tiểu Bạch, Ngọc Kiếm Tiên Tử cơ hội. Cho nên chiến đấu bắt đầu, Diệp Lân một phương cơ hồ đứng ở thế bất bại. Diệp Lân mang theo hai tên tiên tử đạo lữ thân hình không ngừng lấp lóe, đã Tử Trúc lao tiền bối đã xuất thủ nhiều lần, hiện tại giờ đến phiên chúng ta xuất thủ. Không ngừng Tử Trúc lao tiền bối có thể hay không phòng được. Tử Trúc Đạo Quân trong lòng mặc dù chấn kinh đến cực điểm, nhưng sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, chỉ là hư lạnh một tiếng, dù là ngươi không biết mượn dùng cái gì thần thông bí pháp thuần gì, nhưng thuần gì đến lại nhanh cũng chỉ có thể tránh né bản lão tổ thần thông, lấy các ngươi cao nhất độ kiếp sơ kỳ tu vi, bản lão tổ đã sớm đứng ở thế bất bại. Tiểu Bạch hì hì cười một tiếng. Ta liền lựa thích như thế có tự tin đối thủ, Ngọc Kiếm muội muội, cùng nhau xuất thủ. Tốt. Ngọc Kiếm tiên tử đơn giản đáp lại. Khi đang nói chuyện, hai vị tiên tử bên cạnh hiện lên hai đạo lăng lệ kiếm quang. Trong lúc nhất thời kiếm khí xung tiêu, sắc bén kiếm ý tựa hồ có thể cắt thương chung quanh tu sĩ nguyên thần, liền ngay cả nơi xa tạo thành kiếm trận đang tại đối kháng nhất định Nguyệt Chân Nhân cùng Hồng Vân Nữ Đế một đám Hỗn Nguyên Tiên Minh tu sĩ tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không ít người phát ra tiếng kinh hô. Là vậy phẩm chí bảo phi kiếm? Làm sao có thể? Bốn thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm. Cực phẩm chí bảo khi nào tại đệ thất trọng thiên đã nát đường cái? Nguyên bản Tiểu Bạch cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử chỉ có hai thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm, nhưng Diệp Lân cái kia thanh tại Tiểu Bạch trên tay, thất công chúa thời điểm ra đi cũng đem binh khí của mình cho mượn Ngọc Kiếm Tiên Tử, cho nên liền có bốn thanh. Một dạng khiếp sợ còn có Tử Trúc Đạo Quân, cho dù là Tử Trúc Đạo Quân loại kinh nghiệm này phong phú lao tiền bối giờ phút này cũng hoài nghi mình có phải hay không cảm giác xảy ra vấn đề. Không, không có khả năng, dù là những người này thật sự là đại tần tiên triều thiên kiêu tử đệ, cũng không có khả năng như thế người tiên. Giờ phút này cái kia đem cực phẩm chí bảo Tử Trúc binh khí so sánh bốn thanh binh khí đơn giản không thể so sánh, cái này Tử Trúc binh khí bất quá là khó khăn lắm vào cực phẩm chí bảo môn, mà Tiểu Bạch cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử bốn thanh cực phẩm chí bảo đều là phẩm chất cực tốt, mặc dù so với hậu tiên chí bảo còn cách một đoạn, nhưng đã coi như là hàng thượng đẳng. Sau một khắc, Tử Trúc đạo quân ánh mắt bên trong đều là tham lam. Vì bốn thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm, dù là Hỗn Nguyên Tiên Minh cùng Đại Tần Tiên Triều khai chiến cũng đáng được, tốt tốt tốt, không nghĩ tới các ngươi tiểu bạch đều là phẩm cách ưu tú đưa bảo đồng tử. Bản lão tổ muốn toàn bộ vui vẻ nhận. Ý niệm này vừa mới dâng lên, chỉ thấy tiểu bạch cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử mang theo hình lấp lóe đồng thời tay kết kiếm quyết, ong ong ong, bốn thanh trường kiếm phát ra thông thiên triệt địa kiếm ngân vang. Trong lúc nhất thời kiếm quang trùng thiên, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, thậm chí sinh ra từng kia vết rạn. Đi. Hai nữ cùng làm một tiếng khét đều, quan chú đại pháp lực bốn thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm như thiểm điện bắn ra, Tử Trúc đạo quân sắc mặt biến hóa. Thật là khủng khiếp uy năng. Linh giác của hắn vậy mà đã bắt đầu dự cảnh, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Tử Trúc đạo quân thân hình trong nháy mắt lui nhanh, cùng lúc đó tay hắn một chiều, ý đồ công kích Diệp Lần Tử Trúc binh khí cũng bị triệu hồi đến hóa thành điện quang hướng phía phóng tới kiếm quang đánh tới. Chương 1701, Đại thừa yêu Phật chương 1701, Đại thừa yêu Phật Tử Trúc đạo quân đã đoán Diệp Lần mấy người dám can đảm chính diện khiêu chiến lá bài tẩy của hắn ỷ vào, trong đó bao quát những người này dùng bí pháp ẩn tàng tu vi thật sự, tận lực ngụy trang thấp cảnh giới giảm xuống hắn cảnh giác, cùng những người này nhưng thật ra là người khác quân cờ, chân chính kỳ thủ giấu ở phía sau màn, hắn đã từng còn vì này làm qua không thiếu chuẩn bị. Lại không nghĩ, cũng không phải là như thế. Diệp Lân mấy người tựa hồ không có ẩn tàng tu vi thật sự, bọn hắn nghĩ vào cũng không phải là phía sau có cường giả chỗ dựa, mà là bản thân thực lực đủ cường đại cộng thêm bốn thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm cùng cái kia xuất thần nhập hóa cấp thuấn di thần thông. Chỉ nghe được đinh 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 vài tiếng, bay vụt ra ngoài ý đồ ngăn cản Tử Trúc binh khí bị bốn đạo lăng lệ kiếm quang đánh cho liên tục bại lui, thậm chí Tử Trúc mặt ngoài đều xuất hiện từng đạo kiếm khí màu trắng bạc vết cắt. Rất rõ ràng, luận binh khí phẩm chất, Tử Trúc bại hoàn toàn. Liền ngay cả cực phẩm chí bảo đều gánh không được bốn thanh phi kiếm chẳng kích, Tử Trúc đạo quân nhục thân tự nhiên tuyệt đối không thể, một khi bị đánh trúng sợ là nguyên thần đều muốn nhận tổn thương. Tử Trúc đạo quân dọa đến trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trực tiếp điểm đốt nguyên thần chân hỏa bắt đầu thiêu đốt thọ nguyên, hắn một bên ý đồ kéo dài khoảng cách, một bên tay kết pháp quyết, đánh ra từng đạo màu tím canh kim pháp lực, những này canh kim pháp lực cũng hóa thành từng cây sắc bén trúc tiết bắn ra, trong lúc nhất thời bốn đạo kiếm quang cùng Tử Trúc binh khí cùng Tử Trúc canh kim biến thành vô số trúc tiết ở trên vòm trời chiến đấu. Tại nhóm lửa nguyên thần chân hỏa thực lực tăng nhiều tình huống dưới, Tử Trúc đạo quân cuối cùng là miễn cưỡng ngăn cản lại bốn đạo cực phẩm chí bảo biến thành kiếm quang tiến công, trong lòng hơi thở dài một hơi. Cái này nếu là thua ở bốn cái đại tần tiên triều tiểu bối trong tay, về sau lão phu tại Hỗn Nguyên Tiên Minh rốt cuộc không ngẩng đầu được lên, cũng may trước mắt cục diện ổn định. Nhưng mà cũng liền vào lúc này, Diệp Lân mang theo Tiểu Bạch cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử thân hình lóe lên, xuất hiện tại khoảng cách Tử Trúc đạo quân không đủ hơn trăm trượng sau lưng, Tử Trúc đạo quân giật mình kêu lên, theo bản năng liền quay đầu song trường đẩy, từng cây màu tím trúc tiết ngưng tụ, lan tràn mà ra hướng phía Diệp Lân xuyên qua mà đi. Diệp Lân ba người là không chút nào kinh hoàng, chỉ thấy Tiểu Bạch cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử môi đỏ một trường, từ trong miệng phun ra đi ra từng đạo kiếm khí cầu đồng, lại là nhiều đến mấy chục thanh thượng phẩm chí bảo phi kiếm. Những này thượng phẩm chí bảo phi kiếm mang theo hai nữ kiếm ý, sắc bén dị thường, uy năng mặc dù kém xa còn tại cùng Tử Trúc binh khí chiến đấu bốn thanh cực phẩm chí bảo, cũng có thể uy hiếp được độ kiếp đại viên mãn tu sĩ. Tử Trúc đạo quân một tiếng kinh hô. Làm sao có thể, điều khiển cực phẩm chí bảo thì cũng thôi đi, còn có dư lực điều khiển những này thượng phẩm chí bảo. Nhưng mà Diệp Lân ba người sẽ không đáp lại trong lòng hắn nghi hoặc cùng kinh hãi. Cái kia từng đoạn Tử Trúc pháp lực bị đánh chặt thành vỡ nát, Tử Trúc đạo quân vô ý thức ngưng tụ pháp lực vòng bảo hộ hướng phía sau bỏ chạy, bàng bạc chân khí không ngừng ngưng tụ ra trúc tiết kích xả mà đến. Chỉ bất quá tại mấy chục thanh kiếm khí phong bạo quấy giết hạ không đáng giá nhắc tới, Tử Trúc đạo quân mạnh nhất ỷ vào là hắn cực phẩm chí bảo Tử Trúc binh khí, bây giờ bị bốn thanh cực phẩm chí bảo kéo lại không cách nào trở lại cứu viện binh, liền ngay cả Tử Trúc chân khí cũng có hơn phân nửa hao phí tại ngăn cản cực phẩm chí bảo trên phi kiếm. Mà Diệp Lân, Tiểu Bạch cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử, giờ phút này ba người pháp lực tựa hồ vô cùng vô tận. So với hắn cái này độ kiếp đại viên mãn tu sĩ còn mênh mông hơn, Tử Trúc đạo quân triệt để đã rơi vào hạ phòng, kiếm khí phong bạo rất nhanh liền đem Tử Trúc đạo quân hoàn toàn bao phủ. Tử Trúc đạo quân cắn răng, nguyên thần chân hỏa cháy lưng ngực, nhưng này pháp lực màu tím vòng bảo hộ càng ngày càng mỏng manh, mắt thấy là phải phá diệt. Tử Trúc đạo quân một tiếng kinh hô, còn xin linh sơn Phật đã cứu ta. Mắt thấy Tử Trúc đạo quân liền muốn chiến bại, nhục thân bị mấy chục thanh kiếm khí xoắn nát, nguyên thần đều không nhất định có thể tùy tiện đào thoát, Tử Trúc đạo quân đã không lo được mặt mũi, đối thiên khung phát ra một tiếng kinh hô. Diệp Lân đám người hơi hơi sửng sở, chợt sắc mặt đại biến. Nhưng vào lúc này, phương Tây thiên khung đống nhiên lóng lánh vạn trượng ánh sáng màu vàng nóng, đó là vô lượng Phật quang, trên bầu trời đám mây, đại địa, dòng sông đều tại thời khắc này bị dắt lên một tầng thần thánh trang nghiêm kim sắc. Tất cả mọi người trong đầu truyền đến Phật hiệu. A Di Đà Phật. Bỏ xuống đồ đao, quy y ngã Phật. Ầm ầm. Mặt đất cùng thiên khung đều tại đây khắc phảng phất đọc lại, một cô vô hình kinh khủng áp lực lan tràn mà đến. Diệp Lân thốt ra. Hỏng, lại có đại thừa kỳ Phật môn cao thủ núp trong bóng tối. Dù là Diệp Lân thần thức cường đại, nhưng vẫn như cũng không thể sớm phát giác người này giấu ở chỗ tối. Thứ nhất là người này cách bọn họ tương đối xa xôi, Diệp Lân thần thức chủ yếu chú ý phạm vi hay là tại Nguyệt Ảnh Quốc trong kinh đô. Thứ hai, ẩn tàng vị cường giả này chưa từng có đối với hắn phóng xuất ra bất kỳ sát ý, không cách nào kích thích linh giác của hắn chủ động cảm ứng. Địch nhân cách chúng ta còn cách một đoạn, cho dù là thuấn di hơn nữa cũng cần không thiếu thời gian, trốn. Diệp Lân, Tiểu Bạch, Ngọc Kiếm Tiên Tử ba người liên thủ ứng đối Tử Trúc đạo quân đều mười phần miễn cưỡng, đối mặt đúng nghĩa đại thừa kỳ tồn tại, cho dù là có sớm bố trí đại trận cũng cực kỳ nguy hiểm, mà bây giờ ngay cả đại trận đều không có bố trí, bọn hắn không có chút nào cơ hội. Đang cùng Hồng Vân Nữ Đế vây công Hỗn Nguyên Tiên Minh một đám độ kiếp kỳ tu sĩ nhất định Nguyệt Chân Nhân tại thời khắc này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn hoảng sợ nói, là Hỗn Nguyên Tiên Minh Linh Sơn yêu phật, người này đã rơi vào ma đạo, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, ta Nguyệt Ảnh Quốc sắp xong rồi. Diệp Lân thân hình lóe lên, trực tiếp lấy đi mấy chục thanh thượng phẩm chí bảo phi kiếm cùng 4 thanh cực phẩm chí bảo phi kiếm. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, hắn đã ngồi một cái màu lam nhạt to lớn thi trùng, Tiểu Bạch cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử cũng đứng tại cái mông trên lưng. Diệp Lân điều động bàng bạc pháp lực, một cái nữa thuấn di xuất hiện ở Nhất Định Nguyệt Chân Nhân bên cạnh. Hồng Vân Nữ Đế thật sớm chuẩn bị kỹ càng, 9 vị phân thân quy về một thể, hóa thành một đạo màu hồng linh quang chui vào Diệp Lân trong lòng bàn tay, trở thành một cái màu hồng ấn ký. Nhất Định Nguyệt Chân Nhân còn có chút thất hồn lạc phách. Diệp Lân hét lớn một tiếng, lúc này không đi chờ đến khi nào? Nhất Định Nguyệt Chân Nhân lúc này mới lấy lại tinh thần, đội vàng bay đến thí trùng trên lưng. Diệp Lân lại một cái cắn răng thuấn di đến trong hoàng cung, một thanh liền đem đồng dạng thất hồn lạc phách Nguyệt Thanh Ảnh kéo đến thí trùng trên lưng. Sau đó hắn một tiếng hét lên, đi. Không gian xung quanh bỗng nhiên xuất hiện đại diện tích vạn bèo cùng sụp đổ, Tiểu Lam bay vào sụp đổ trong không gian. Sau một khắc quang ảnh lóe lên đã xuất hiện ở ngoài vạn dặm Nguyệt Ảnh Quốc đại truyền tống trận trung ương. Phương Tây bầu trời truyền đến kinh ngạc thanh âm. Một lần phá không thuấn di vạn dặm, liền ngay cả bản tọa đều làm không được, thật sự là tính sai. Giờ phút này Diệp Lân đã là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Phá không thuấn di nhân số càng nhiều, khoảng cách càng xa đối với hắn tiêu hao cũng liền càng lớn. Nếu là bản thể của hắn, tối đa cũng chỉ có một người thuấn di, mang Tiểu Bạch cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử đều làm không được, cho nên hiện tại hắn đã là hoán đổi đến nguyên thần thứ hai. Cho dù nguyên thần thứ hai kiến mục vô cùng to lớn, có bàng bạc pháp lực, nhưng bây giờ vẫn như cũ pháp lực khô kiệt. Trước đó Tiểu Bạch cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử sở dĩ pháp lực vô cùng vô tận, cũng là bởi vì Diệp Lân mượn nhờ ra thị tiếp xúc một mực cho các nàng truyền thâu pháp lực. Mắt thấy cái kia uy áp ngập trời càng ngày càng mạnh, Tiểu Bạch một tay bấm niệm pháp quyết, đang muốn khởi động đại trận truyền tống rời đi, nhưng ngay lúc này, đại trận bỗng nhiên long lánh trùng thiên quang huy, lại có người tại cái này trước mắt truyền tống tới. Chương 1702, Thanh Phong lại xuất hiện. Chương 1702, Thanh Phong lại xuất hiện. Linh Sơn yêu Phật toàn thân phong thích kim sắc vô lượng Phật quang, chỗ đến, tựa hồ hết thảy đều biến thành cực lạc tịnh thổ, toàn bộ sinh linh đều thần phục tham viếng chắp tay trước ngực. Cái này nhìn như trang nghiêm thần thánh một màn nhưng lại làm kẻ khác dùng mình, chỉ thấy những cái kia thần phục tham viếng sinh linh rất nhanh liền bị Phật quang vây quanh, sinh hồn, nguyên thần, tinh huyết, hải cốt hóa thành từng sợi kim sắc Phật văn hướng phía Linh Sơn yêu Phật tụ tập, mỗi cái hô hấp ở giữa đều có 1.000.000 các loại sinh linh bị thôn phệ, biến thành Phật quang một bộ phận. Trắng trận đồ sát, không chút kiêng kỵ nào. Không hề nghi ngờ, đây là tà đạo hành vi, tại tầng thứ 5, loại này tà đạo tu sĩ cùng viễn cổ ma thần không có chút nào khác nhau, nhận tuyệt đại bộ phận thế lực phản cảm, một khi xuất hiện tất nhiên sẽ tao ngộ vô tận truy sát. Nhưng ở trật tự càng thêm hỗn loạn, không có siêu cường thế lực thống trị đệ thất trọng thiên, loại hành vi này không những sẽ không nhận các đại thế lực chán ghét mà vứt bỏ, ngược lại sẽ nhận thưởng thức thậm chí sùng bái. Bởi vì loại này không sợ nghiệp lực ra thân tu sĩ là các đại thế lực yêu nhất tay chân, là uy hiếp xung quanh các đại thế lực đỉnh cấp chí mạng binh khí. Rất hiển nhiên, Linh Sơn yêu Phật tại Hỗn Nguyên Tiên Minh bên trong chính là mạo xưng làm loại này tay chân, binh khí nhân vật. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn thấy dưới hoàng thành không có cường đại trận pháp bảo vệ phàm nhân thành trấn trong nháy mắt liền thành tử thành, mỗi một cái hô hấp ở giữa đều có 1.000.000 phàm nhân hóa thành Phật quang bị thôn vệ, nàng là vừa sợ vừa giận. Như thế hành vi, liền không sợ nghiệp lực dẫn động lôi kiếp đem hồn phi phách tán sao? Nàng bây giờ đã là Nguyệt Ảnh Quốc thái tử, tương lai nàng liền là Nguyệt Ảnh Quốc nữ hoàng, những phàm nhân này có thể đều là con dân của nàng. Cái kia Linh Sơn yêu Phật dùng vô cùng hiền lành thanh âm cười nói, nghiệp lực lôi kiếp, đối với Bần Tăng mà nói, bất quá là trò cười thôi, như thiên có lôi kiếp gì ta, Bần Tăng liền độ hóa lôi kiếp cho mình dùng. Thanh âm này khuấy động mà ra, Nguyệt Thanh Ảnh chỉ cảm thấy nguyên thần rung động, tựa hồ có vô biên lệ quỷ đang thét gào gào thét, trong khoảnh khắc phun ra một miệng lớn máu tươi. Tiểu Bạch đại mi cau lại, một tay bấm niệm pháp quyết, Tiểu Lam trên lưng lập tức có đại trận ngưng tụ, Nguyệt Thanh Ảnh lúc này mới thoát khỏi Linh Sơn yêu Phật kinh khủng ảnh hưởng. Diệp Lân con mắt vi vi nheo lại, nhìn về phía phương tây phá không phi độn mà đến Linh Sơn yêu Phật, khẽ hừ một tiếng. "Tốt Linh Sơn yêu Phật, chuyện hôm nay Diệp Mô nhớ kỹ, chúng ta đi trước." Linh Sơn yêu Phật thân là đại thừa kỳ cường giả, một cái thuấn di liền là mấy ngàn dặm, làm sao hắn cách Diệp Lân đám người vốn là xa xôi, sở dĩ không có tùy tiện tới gần cũng là từ trúc đạo quân cùng Linh Sơn yêu Phật cũng hoài nghi Diệp Lân đám người phía sau còn có đại thừa kỳ tu sĩ chỗ dựa. Một khi áp sát quá gần cực dễ dàng sớm bại lộ. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế, Diệp Lân mấy người sở dĩ lực lượng 10 phần nguyên nhân vậy mà thật sự là chính bọn hắn không phải bình thường, phía sau tựa hồ không có đại thừa kỳ đại năng tu sĩ tồn tại. Nếu không, chinh phục chỉ là một tháng ảnh nước còn chưa tới phiên Linh Sơn yêu Phật loại cường giả cấp bậc này cùng lên đến ẩn nút. Cái này Nguyệt Ảnh Quốc đại trận chỉ có Nguyệt Ảnh Quốc hoàng tộc huyết mạch có thể khởi động, tại Diệp Lân ra lệnh một tiếng về sau, Nhất Định Nguyệt Chân Nhân đội vàng một tay bấm niệm pháp quyết, đang muốn tại Linh Sơn yêu Phật đến trước đó khởi động đại trận truyền tống rời đi, như vậy, dù là Linh Sơn yêu Phật thần thông quảng đại pháp lực vô biên, muốn lại tìm đến Diệp Lân mấy người cũng là mò kim đáy biển. Chỉ tiếc Nguyệt Ảnh Quốc vô số tu sĩ sợ là muốn bị Hỗn Nguyên Tiên Minh từng cái nô dịch. Cũng liền tại lúc này, truyền tống đại trận bỗng nhiên bộc phát thông thiên triệt địa màu trắng bạc quang huy, Diệp Lân hơi sửng sở, Nhất Định Nguyệt Chân Nhân cũng là hơi sửng sở. Diệp Lân quát hỏi, tình huống như thế nào? Nhất Định Nguyệt Chân Nhân ấp a đúng, ta cũng không biết. Còn tốt lúc này Diệp Lân trong đầu truyền đến tiểu thư thanh âm, phu quân, có người truyền tống tới. Tại loại này thời điểm then chốt, lại có người truyền tống mà đến, này lại dẫn đến đại trận tại đối phương hoàn toàn truyền tống tới sau không cách nào đem bọn hắn truyền tống rời đi. Diệp Lân tức giận đến muốn chửi ầm lên, trong lòng trầm xuống. Làm tốt ứng chiến cái này yêu Phật chuẩn bị đi, không cầu cái khác, chỉ cần ngăn chặn một lát liền có thể. Cái này Linh Sơn yêu Phật tiếng xấu truyền xa, rõ ràng không phải vừa mới bước vào đại thừa kỳ tu sĩ, lại thêm rơi vào ma đạo, không để ý tới sinh linh đồ thán nghiệp lực ra thân, sợ là tại đại thừa sơ kỳ tu sĩ ở trong cũng có nhất định địa vị. Diệp Lân bên này đối kháng tử trúc đạo quân loại này đỉnh cấp độ kiếp đại viên mãn tu sĩ đều có chút cố hết sức, muốn ngăn chặn Linh Sơn yêu Phật một lát sợ là thật muốn móc ra hắn rất nhiều át chủ bài. Tỷ như nhiều đến mấy chục vạn siêu cấp xét đánh diệt Tiên Châu. Tỷ như đại lượng thí thí trùng sử dụng băng diệt cái giấm cùng nhau vây kích. Tỷ như tiểu thư dốc hết tâm huyết hao phí nhiều năm thời gian chế tạo ra dùng cho bảo mệnh rất nhiều chân quý trận bàn. Cũng liền tại Diệp Lân trong lòng tính toán nên xuất ra nào át chủ bài thời điểm, đại trận bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng người, Diệp Lân trong lòng lập tức sinh ra cảm giác vô cùng quen thuộc. Truyền thống tới lại là rời đi Tần Cẩm Nhi, thất công chúa, trừ cái đó ra còn có Vạn Long Tiên Triều được sủng ái nhất phi diên công chúa, cùng một vị cầm trong tay thánh chỉ áo mãng bào thái giám, một vị khí chất thanh lãnh, người mặc thanh lịch màu trắng trang phục, ánh mắt sắc bén, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh tuyệt sắc nữ tử. Cái này tuyệt sắc nữ tử, Diệp Lân tựa hồ tại nơi đó gặp qua, bất quá tình huống khẩn cấp, Diệp Lân cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ muốn phải tiếp tục khởi động truyền tống trận rời đi. Liền nghe Diệp Lân lo lắng truyền âm, có đại thừa kỳ địch nhân tập kích, nhanh chóng khởi động đại trận truyền tống về đi. Cũng liền vào lúc này, phi diên công chúa phốc thử một tiếng yêu kiều cười. Nghĩ không ra à, vừa mới truyền tống tới liền thấy Diệp Lân ngươi chật vật như thế một mặt, chuyến này đệ thất trọng thiên chi hành thật sự là đáng giá, nhìn lên đến chơi vui cực kỳ. Một bên Tần Cẩm Nhi cũng là liền đội vàng kéo Diệp Lân tay, phu quân không cần thận trọng, chúng ta cũng mang đến đại thừa kỳ cao thủ. Diệp Lân lúc này mới kịp phản ứng, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tên kia thanh lịch trang phục cầm kiếm nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Là ngươi, Thanh Phong thiên tử? A không, Thanh Phong tiền bối. Người đến trong đội ngũ lại có Thanh Dương Tiên Tông đại thừa kỳ lão tổ, Thanh Phong thiên tử. Diệp Lân từng tại Thanh Dương Tiên Tông gặp qua nàng này phân thân, khó trách quen thuộc như thế. Đã thấy Thanh Phong tiên tử quét Diệp Lân một chút, thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tiểu Bạch trên thân, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc, lại ngẩng đầu nhìn về phía phương tây. Đại Tần hoàng đế quả nhiên không có suy tính sai, Hỗn Nguyên Tiên Minh lại phái đại thừa kỳ cường giả đột kích, cho nên đặc biệt mời bản tọa tới trợ trận. Cái này yêu Phật thực lực không yếu, không biết có thể ngăn cản bản tọa mấy kiếm. Thanh Phong tiên tử bước ra một bước, bạch quang lóe lên, sau một khắc đã hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm, nàng không chút kiêng kỵ nào, trực tiếp hướng phía Linh Sơn yêu Phật nên đón tiếp lấy. Linh Sơn yêu Phật rõ ràng là thân hình dừng lại, đột nhiên xuất hiện Thanh Phong tiên tử rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn, Linh Sơn yêu Phật hừ lạnh một tiếng, "Thanh Phong tiên tử sao? Ngươi tiểu nha đầu này thành đạo bất quá 3 triệu năm, dũ khí từ đâu tới cùng bẩn tăng khẩu xuất của luôn, hôm nay bẩn tăng liền muốn đưa ngươi nguyên thần đuổi bắt độ hóa, bảo ngươi nha đầu này cam tâm tình nguyện trở thành bẩn tăng lô đỉnh." Chương 1703, nghiền ép rác rưởi chương 1703, nghiền ép rác rưởi tại linh giới. Lại thừa kỳ tu sĩ cũng không tính nhiều, nhất là cùng là nhân tộc, Thanh Phong tiên tử cùng Linh Sơn yêu Phật đều lẫn nhau nghe được đến đối phương danh hiệu, cái này cũng không kỳ quái, chỉ bất quá trong tháng năm dài đằng đẵng, hai người chưa hề gặp mặt, cũng không có giao thủ qua. Linh Sơn yêu Phật đã bước vào đại thừa kỳ trọn vẹn hơn 500 năm, mà Thanh Phong tiên tử mới bước vào đại thừa kỳ hơn 3 triệu năm, luận tư lịch Linh Sơn yêu Phật hoàn toàn chính xác có nhìn xuống Thanh Phong tiên tử tư cách. Làm sao? Tu tiên giới cho tới bây giờ đều không phải là cái luận tư bài bối thế giới, tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, năm đấm là vua. Linh Sơn yêu Phật mặc dù hung danh hiển hách, nhưng đại đa số đều không phải là đối chiến cái khác đại thừa kỳ tu sĩ, trái lại Thanh Phong tiên tử, cầm trong tay tam xích thanh phong kiếm, nghe nói đã chiến thắng qua không thiếu đồng cảnh giới cường giả, thậm chí còn tại tầm thứ 8 chém giết qua một tên đại thừa kỳ yêu tu. Cho nên cái này Linh Sơn yêu Phật ngoài miệng khí thế dọa người, thân thể phi thường thành thật, nhìn thấy Thanh Phong tiên tử không sợ hai chút nào mà đến vậy mà vô thanh vô tức bắt đầu tới gần mặt đất, đồng thời hắn cũng thu trên thân thôn phệ ngàn vạn sinh linh vật quang, người này đánh chủ ý rõ ràng là định dùng ức vạn sinh linh tới làm tấm mục, dùng cái này để Thanh Phong tiên tử trong lòng còn có lo lắng, không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều e ngại nghiệp lực ra thân, nhưng Linh Sơn yêu Phật không sợ, hoặc là nói, Linh Sơn yêu Phật đã nằm thẳng, lấy tư chất của hắn bước vào đại thừa kỳ đã cựu tử nhất sinh, muốn lại hướng phía trước phóng ra một bước muôn vàn khó khăn, cái gì tu hành đại thừa viên mãn phi thăng tiên giới Phật quốc. Hắn căn bản vốn không cân nhắc. Thanh Phong tiên tử nhìn thấy Linh Sơn yêu Phật dụng tâm hiểm ác, thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã, một bước lại bước ra một bước, mỗi một bước đều là thuần di mấy ngàn dặm. Linh Sơn yêu Phật nguyên bản từ bi, hiền lành, dáng vẻ trang nghiêm khuôn mặt bỗng nhiên bặm mẻo. Hắn phát ra chấn thiên gào thét. Thanh Phong tiên tử, ngươi nếu không sợ thương tới vô tội nghiệp lực của thần, đều có thể cùng bẩn tăng ở chỗ này ra tay đánh nhau. Một tiếng này giống to, trung quanh sóng âm quấy động, mấy cái phạm nhân thành trì thành chấn bị chấn thành một mịn, vô số sinh linh ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền hóa thành một đoàn huyết vụ, chỉ có bộ phận tu vi tương đối cao tu sĩ nguyên thần vội vàng hấp tấp trốn đi thật xa. Đã thấy Thanh Phong tiên tử lộ ra một vòng cười lạnh. Chúng ta cảnh giới giống nhau, còn không có giao thủ so chiêu, ngươi cái này yêu Phật trước hết sợ bản tọa, như thế tâm cảnh cũng không trách ngươi được chỉ có thể ở đại thừa kỳ phía dưới tồn tại trước mặt ra vẻ ta đây, cùng ngươi loại này tồn tại giao thủ, thật sự là không có nhiều thiếu niềm vui thú, bất quá cũng không tệ lắm, cũng có thể để bản tọa cảm nhận được nghiền ép rác rưởi thoải mái cảm giác. Về phần nghiệp lực gia thân, tác động đến vô tội, thực sự buồn cười, bản tọa kiếm khi kiếm ý thu phóng tự nhiên, chỉ cần ta nghĩ, đại thừa trung kỳ tu sĩ cũng muốn e ngại ba phần, chỉ cần ta không nghĩ, cho dù là đi ngang qua A Miêu A Cẩu cũng sẽ không bị ta gây thương tích. Nghe nói lời ấy, Linh Sơn yêu Phật trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng. Đại thừa kỳ kiếm tiên, coi là thật từng cái đều khủng bố như thế sao? Kiếm tiên chủ sát phạt đây là linh giới tất cả tu sĩ công nhận chân lý, một tên thuần túy kiếm tiên, bình thường đều có thể treo lên đánh cùng cảnh giới cái khác con đường tu hành tu sĩ, mà rất rõ ràng, Thanh Phong Tiên Tử liền là thuần túy kiếm tiên, nàng chỉ tinh thông kiếm đạo, am hiểu kiếm đạo tạo nghệ càng là thâm bất khả chắc. Linh Sơn yêu Phật khuôn mặt trở nên càng ngày càng bặm mẻo. Không, không, luận sát phạt, linh giới có mấy cái cùng cảnh giới tu sĩ có thể so sánh được bần tăng mới là sát phạt chi đạo đệ nhất nhân, bần tăng không sợ hãi, bần tăng so ngươi sớm thành đạo mấy triệu năm, nội tình tuyệt không phải như ngươi loại này tiểu nha đầu có thể so sánh, bần tăng muốn bảo ngươi biết được lợi hại. Linh Sơn yêu Phật một tiếng hét lên, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, phía sau kim sắc Phật quang ngưng tụ trở thành từng cây Phật đà bàn tay màu vàng nóng, mỗi một cánh tay, tay cầm, giữa ngón tay đều hiện đầy lít nha lít nhít Phật kinh, những Phật kinh đó chợt nhìn vô cùng trang nghiêm thần thánh, nhưng cẩn thận phân rõ lại có thể cảm giác được trùng tiên mùi máu tanh cùng ác khí. Giết! Thành trăm mấy ngàn tay cầm hướng phía Thanh Phong Tiên Tử bánh sát mà đi, mỗi một cánh tay vung ra đều biến thành giống như núi cao to lớn, trung quanh hư không đều bởi vậy mà mèo. Đã thấy Thanh Phong Tiên Tử không có chút nào thuấn di trốn tránh, chỉ là một cái trắng nón ngọc thủ cầm chuôi kiếm, rút kiếm. Giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại sắc bén trắng bạc kiếm quang. Tại thời khắc này, tại phía xa bên ngoài mấy triệu dặm quan chiến Diệp Lân theo bản năng nhắm mắt lại, hắn cảm giác đạo này kiếm mang tựa hồ là hướng phía ánh mắt hắn mà đến, vô cùng chói mắt, đâm vào hắn hai mắt đều đau nhức. Đương nhiên đây là ảo giác, người bình thường căn bản sẽ không có này cảm thụ. Diệp Lân sở dĩ phản ứng lớn như thế, cũng là bởi vì hắn thần thức quá mức cường đại. Thanh Phong Tiên Tử xuất kiếm thời điểm, hắn quan chắc đến độ vận, quan chắc được uy năng xa so với tu sĩ khác hơn rất nhiều. Đều nói ngoài nghề xem môn đạo, người trong nghề xem náo nhiệt. Lúc này Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử, Phi Diên công chúa các loại chuyên nghiệp kiếm tu là từng cái trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục chi sắc. Tiểu Bạch nói, một kiếm này, thật nhanh. Tần Cẩm Nhi, kiếm ý tốt thuần túy. Phi Diên công chúa, một kiếm này, thật bá đạo. Ngọc Kiếm Tiên Tử, siêu phàm thoát trần. Kỳ thật một kiếm này thật nhanh, tại Diệp Lân vô ý thức nhắm mắt trong chốc lát, uy năng liền đã hoàn toàn bạo phát, tại chúng nữ cùng nhau nói một câu xúc động về sau, Linh Sơn yêu Phật mấy trăm tay cầm đã đứt thành từng khúc hóa thành một cỗ tinh lực phiêu tán ra. Liền ngay cả cái kia Linh Sơn yêu Phật trên đầu chọc đều xuất hiện một đầu dây nhỏ đồng dạng vết máu, đó là một đạo vết kiếm. Linh Sơn yêu Phật khuôn mặt bị vết kiếm một phân thành hai, trên mặt biểu lộ càng phát ra vặn vẹo thống khổ. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi thành đạo bất quá 3 triệu năm, không có khả năng cường đại như thế. Ầm ầm. Một tiếng bạo tạc, Linh Sơn yêu Phật thân thể một phân thành hai, nguyên thần cũng một phân thành hai, một cái khuôn mặt tươi cười, một cái khóc mặt, hai người nhìn nhau cùng nhau lộ ra vẻ sợ hãi, thân hình lóe lên, hai người lại hợp hai làm một, sau một khắc hóa thành một đạo kim sắc Phật quang hướng phía thiên khung bay trốn đi. Cái kia Thanh Phong Tiên Tử mới toàn lực một kiếm, mặc dù thương tổn tới Linh Sơn yêu Phật nhục thân cùng nguyên thần, nhưng cái này yêu Phật dù sao cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, thần thông kinh người, nguyên thần một phân thành hai cũng có thể trong nháy mắt tụ hợp. Nhưng Linh Sơn yêu Phật cũng minh bạch một cái đạo lý, tuyệt đối đánh không lại, nhất định phải mau trốn. Linh Sơn yêu Phật tu thành Phật Đà Kim Thân, nhục thân kim cương bất hoại vạn pháp bất xâm, so rất nhiều tinh hạch cũng còn muốn cứng cỏi ba phần, nhưng mạnh mẽ như vậy kháng đánh năng lực vẫn như cũng là gánh không được Thanh Phong Tiên Tử kiếm khí, nếu là lại bị Thanh Phong Tiên Tử chặt lên mấy chục kiếm, dù là hắn khép lại thần thông mạnh hơn sợ cũng là muốn nằm tại chỗ này. Lúc này đã không để ý tới mặt mũi, dù là tương lai tại Hỗn Nguyên Tiên Minh bên trong bị cái khác đại thừa kỳ tu sĩ khinh bỉ, xem thường, cũng phải chạy, chạy cho mệnh đều muốn không có nói gì cái khác. Đáng chết, xem ra cô nàng này tại tầng thứ 8 chém giết đại thừa kỳ yêu tu sự tình là thật, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là tin đồn, chỉ là đại tần tiên triều vì mặt mũi đẩy ra đại thừa kỳ thiên kiêu kiếm tiên. Thanh Phong Tiên Tử nhìn thấy một màn này, thử lạnh một tiếng. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Trong nháy mắt là hóa thành một đạo kiếm mang liên tục tuấn di đuổi theo, tốc độ so với Linh Sơn yêu Phật vẫn nhanh hơn một chút.